Chương 1208, tìm được ngươi là yêu tộc thánh nữ, ta biết ngươi khẳng định có thủ đoạn liên hệ với yêu tổ. Giang Hiểu trong mắt nhuộm huyết sắc, như là dã thú gầm nhẹ, ngươi là cảm thấy yêu tổ còn có thể đánh bại Phong Bá Chân Quân sao? Yêu tộc còn có thể may mắn thoát khỏi tại khó sao? Nghe ta đến mang ngươi giết ra một con đường, ta đến mang ngươi lật đổ thiên đỉnh. Tiếng nói vừa ra, Tú Tú nước mắt đình chỉ chảy ra. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt huyền y nam tử, thân thể mềm mại tại ngăn không được rung động, tâm tình vô pháp nói rõ bi thống. Một bên là ngay tại vẫn là cố hương, một bên là không biết nguy hiểm con đường phía trước. Tin tưởng ta. Giang Hiểu hai tay nắm lấy Tú Tú đầu vai, nhìn thẳng đối phương mê mang gương mặt, trước nay chưa từng có ngữ khí, ta đến gánh vác những này cửu hận. Sinh tử cùng cực hạn, song đạo quả vị ngự linh sư, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem thiên đỉnh giẫm tại dưới chân. Với anh, nói xong, phía sau bình nguyên đột nhiên bị một đạo vô cùng chói mắt của sáng màu trắng xông phá, không biết có bao nhiêu dài ước vạn dặm. Giang Hiểu đồng tử đống nhiên co rụt lại. Ngươi, nói. Tú Tú tim như bị đau cắt, khóc tiêu tốn mặt, nội tâm đều nhanh sụp đổ. Ân. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, về sau đem này ôm vào trong ngực, đạo, thiên đỉnh nhất định sẽ bị diệt. Đây là đến từ thập vạn đại sơn một kích cuối cùng. Yêu tổ chính là vạn yêu chi tổ, sống hơn 40 vạn năm, tuổi thọ không nhiều, vốn là tại tổ địa âm một trong quan tài treo cuối cùng một hơi. Mà đây cũng là một trận sinh tử chi chiến. Đối mặt cường thế vô địch Phong Bá Chân Quân, yêu tổ còn muốn kéo tay về, phóng thích cường đại như thế công kích, không thể bảo là không nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy cũng tốt so hai cái lục thần trang thích khách solo, sinh tử chút xíu gian, còn phải muốn lãng phí một cái đại chiêu đi cứu đồng đội. Có thể, cái này đạo thương long cổ sáng màu trắng, quán xuyên cả tòa man hoang thiên hạ, trùng trùng điệp điệp, dọn sạch hết thảy. Đại hoang thành trong nháy mắt liền bị dìm ngập tại trong đó. Làm sao có thể? Kia yêu tộc vì sao còn có kinh khủng như vậy cường giả? Là yêu tổ. Lão quái vật kia còn chưa có chết. Nhanh cứu người a. Đều rên khắp nơi, vô số ngự linh sư tất cả đều đang liều mạng dãy rủa, lại là không biết bao nhiêu sinh linh đổ thán. Muốn chết. Phong Bá Chân Quân bắt lấy khe hở, dưới cơn thịnh nộ, một trưởng đem yêu tổ trấn áp tại yêu tộc tổ địa, gần như sắp muốn trụ chết tại chỗ, thiên địa đều nứt. Không biết có bao nhiêu yêu thú đang gào khóc, cực kỳ bi ai bạt phần, trong cõi u minh có cái nào đó quý giá đồ vật vẫn lạc. Giờ này khắc này, Giang Hiểu thân thể bị cái kia đạo hừng hực quang mang chiếu lên một nửa quang một bên ám. Tú Tú tại này trong ngực không ngừng thút thít, lên tiếng khóc lớn. Nhất tộc tồn vong trước mắt, yêu tổ lại không chút do dự lựa chọn trợ giúp chính mình, chỉ cầu tương lai một tia hy vọng, phần này tâm tình thực tế hình dung không ra. Đừng khóc. Giang Hiểu vỗ nhẹ lên Tú Tú phía sau lưng, về sau dứt khoát một trưởng đem này đập choáng đi qua, chờ chạy thoát về sau, ngươi lại khóc cái đủ đi. Chuẩn bị chạy trốn. Sau một khắc, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sinh tử huyền lực diễn hóa, một tấm mặt nạ quỷ dần dần bao trùm khuôn mặt. Ừm, giết ra ngoài. Tử Vân gật gật đầu, gió mát phất phơ thổi, dưới tóc đen mắt phải, huyết quang ẩn ẩn lấp lóe. Cùng lúc đó, Phương Thiên mấy người cũng nhìn về phía bị hừng hực quang mang bao phủ đại hoang thành. Chuyện gì xảy ra? Áo bào đen lão lục có chút không nghĩ ra, yêu tộc thế mà bỏ được lớn như vậy đại giới, đánh xuyên qua đại hoang thành. Mặc kệ. Phương Thiên trầm giọng nói, Bác Minh đại ca hẳn là cũng nhìn thấy màn này, lúc này khẳng định là phải thừa dịp loạn giết đi ra. Bên cạnh, Thiên Thánh Tông còn lại cao tầng cũng đều khẩn trương không thôi, thành hay bại liền nhìn lần này. Thập vạn đại sơn bị Phong Bá Chân Quân một người làm lật, cái này thực sự khoa trương vô cùng, chấn động cổ kim. Đồng thời, cái này cũng biểu thị man hoang thiên hạ luân hãm, chư thiên vạn giới liền muốn biến thiên. Bá, đột nhiên, Phương Thiên gọi ra lượng tiên xích, vận dụng nguyệt bộ, tại phía trước trong hư không dò đường. Áo bào đen lão lục tắc vận dụng độ thuật, che đậy khí tức, chui vào bùn đất ở trong. Hai cái người mang bản lĩnh đại khấu ở phía trước làm lính chính xác, làm hậu mặt Thiên Thánh Tông đám người xem tình huống. Ven đường gặp được ngự linh sư liền lẩn tránh, lại thêm đại hoang thành bên trong loạn cả một đoàn, kể từ đó, trên đường đi xem như hữu kinh vô hiểm. Một bên khác, Bác Minh cùng Tử Vân coi như trực tiếp nhiều. Siêu, thí thần thương khẽ động, gió cuốn mây tan, mang theo tinh hồng huyết quang, xuyên thủng đất trời, một thương liền đánh nát đối thủ đầu lâu. Cái kia đạo môn thập nhất trọng cảnh ngự linh sư, thần cung bị đánh tan, nổ tung một đoàn huyết hoa. Hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người liền triệt để hình thần câu diện. Tử Vân thu thương, về sau tay phải khẽ động, cô thi thể kia bên trong máu tươi giống như suối chảy ra, đều chui vào trong cơ thể mình. Nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá một cái chớp mắt. Một đường, trừ phi thập nhị trọng cảnh đại năng, nếu không đê giai ngự linh sư, cơ bản cũng là thuận tay giải quyết. Chớ nói chi là Giang Hiểu chính là sinh tử chi đạo ngự linh sư, phương viên vài dặm bên trong sinh khí, đều có thể cảm giác được. Giang Hiểu hai người tiến lên tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền nhìn thấy tòa kia ngày xưa đại hoang thành. Cái kia đạo quần quận bạch quang biến mất qua đi. Tòa này yêu tộc hùng quan, không có bị ngự linh sư đánh vỡ, bây giờ lại bị ở yêu tổ trong tay. Đen nhánh như sắt thành trì sụp đổ, trung điểm pháp trận đều bị xóa đi, đại địa đều bị xé nứt ra một đạo dài dằng dặc danh trời, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cái này đến cái khác ngự linh sư ra vào trong ngoài, vận chuyển thi thể, chiếu cố người bị thương, đều thần sắc trang nghiêm. Ai cũng không ngờ tới, yêu tổ lại có thể bắn ra vượt ngang một tòa thiên hạ thế công, như là diệt tinh pháo giống nhau, khủng bố vô biên. Xem ra trận chiến đấu này đã kết thúc. Một người mặc đỏ bào lão nhân, thương thế thảm trọng, nhìn xem man hoang thiên hạ chỗ sâu, yêu tổ bị thua, thập vạn đại sơn đã bị Phong Bá Chân Quân diệt. Vị này ngày xưa tiên tôn thực tế quá mạnh. Tống Thải Y tự lẩm bẩm, nàng tuyệt không bị thương gì, bởi vì lúc ấy tuyệt không tại đại hoang thành bên trong. Bất quá là thương sinh lực lượng mà thôi. Bên cạnh, Từ Dương lắc đầu, hắn tại trong đại hoang thành chịu chút tổn thương, bất quá lại cũng không phải là quá nghiêm trọng. Đây là ta nhân tộc chiến thắng. Chúng ta thắng. Thập Vạn Đại Sơn bị xóa đi, yêu tộc hủy diệt. Đại Hoang Thành trong ngoài, thương thế cố nhiên thảm liệt, có thể lòng của mọi người tình vẫn là kích động và phấn. Đây tuyệt đối là lịch sử tính một khắc, dài đến mấy chục vạn năm đến chiến tranh hạ màn kết thúc, nhân tộc rốt cục triệt để chiếm cứ Man Hoang thiên hạ. Có thể tưởng tượng được, trong những ngày kế tiếp, các tòa thiên hạ đại giáo thế lực đều sẽ phái ra liên tục không ngừng nhân thủ, chia cắt Man Hoang thiên hạ cục thịt béo này. Như là Tống Thải Y Y, Từ Dương, Đỏ Bào đạo nhân những này đại giáo ngự linh sư, đã bắt đầu bố cục kế tiếp đủ loại. Đại Hoang Thành cách đó không xa, một cái đồi núi bên trên, Giang Hiểu không chớp mắt nhìn xem biến thành phế tích Đại Hoang Thành. Thập nhị trọng cảnh đại năng bị thương cũng không nặng, mà thập nhị trọng cảnh trở xuống ngự linh sư tất cả đều mất đi tác chiến lực. Giờ phút này, Giang Hiểu đầu óc chuyển nhanh chóng, tướng trầm trước mắt trạng thái không rõ, chư thiên đại năng chung 57 cái. Đây là cuối cùng thời cơ. Nếu như chờ đến ngự linh sư tập hợp lại, Đại Hoang Thành một lần nữa xây thành, như thế liền chắp cánh cũng khó thoát, chính mình sẽ bị triệt để vây chết tại Man Hoang thiên hạ. Nhưng nếu là chạy đi, trời cao biển rộng mặc cá bơi, chính mình sẽ tiến vào cổ thiên đỉnh, tìm kiếm thân huyết, lại dựa vào tạo hóa độ cực hạn đạo kiếp, tương lai trực diện tiên đỉnh cũng có tự vệ thủ đoạn. Minh phủ một khi xây thành, dựa vào bảy đại khấu trở thành hắc ám thế giới vương giả, thu nạp chư thiên tài nguyên, lại thêm sinh tử cùng cực hạn chi đạo. Tương lai một mảnh quang minh, con đường phía trước vô cùng rộng lớn. Tất cả mọi thứ liền nhìn hiện tại thành hay bại. Giang Hiểu khẽ cắn đầu lưỡi, kiềm chế lại tâm tình, trong mắt không ngừng hiện lên rất nhiều quan thải. Muốn giết ra ngoài sao? Từ Vân mở miệng hỏi, ta có chuẩn thập tam trọng cảnh sát lục chi đạo. Đầu tiên chờ chút đã. Giang Hiểu lắc đầu, không quá muốn để Từ Vân đi vào giết chóc trạng thái, nếu không tôn này sát thần ai cũng kéo không trở lại. Đột nhiên, Giang Hiểu một phát bắt được Cố Thiên Thiến, giật giật gương mặt, "Tiểu Thiên Thiến, đến điểm tác dụng a." Tiểu cô nương tức giận đến không được, giống muốn cắn người biểu lộ. Đúng lúc này, một chiếc côn bằng trạng chiến thuyền bỗng nhiên từ phía trên rủ xuống, đại lượng khí lãng mãnh liệt mà ra. Hoa Đại Hoang Thành phế tích trung lập ngựa phát ra một trận tiếng ồn ào, giống như là nên đón. Bạch. Giang Hiểu hai mắt đột ngột sáng, chỉ gặp những cái kia người bị thương nhau nhau bị đưa lên chiến thuyền, hẳn là muốn về đến phía sau tiến hành điều dưỡng. Chờ một chút, còn kém chút cái gì? Giang Hiểu tâm tình rất khẩn trương, không ngừng quét mắt bốn phía, đột nhiên phát hiện một đám ăn mặc thống nhất phục sức ngự linh sư. Từ Vân, đi, hành động. Vừa lóe gian, Giang Hiểu triệt để tâm thần nhất định, muốn đào đám người kia quần áo, sau đó lại dựa vào sinh tử chi đạo, lẫn vào nhóm này người bị thương ở trong. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình ngồi lên chiếc chiến thuyền kia, một khi đi vào chư thiên, thiên đỉnh tận thế liền nên mua tới. Một bên khác, một chuyến ăn mặc cá long văn áo lam ngự linh sư chính thấp thỏm đi hướng Đại Hoang Thành. Phương Thiên, ngươi xác định cái kia tạo hóa 36 biến sẽ không bị phát hiện? Trong đó cầm đầu trung nhân nhìn quanh hai bên, nhịn không được mở miệng hỏi, Đại Hoang Thành bên trong ngự linh sư sẽ không kiểm tra sao? Còn có cái này cái gì quy khư cung trưởng lão nếu là hướng chúng ta tra hỏi giải quyết như thế nào? Trưởng giáo đại nhân, ngươi tính cách quá bảo thủ cẩn thận, cũng đừng lộ e sợ. Bên cạnh, một cái xấu xí nam tử, đạo, đừng sợ, ngoại vật cái gì đều có thể ngụy trang, chỉ có tâm vô pháp ngụy trang. Ta quan sát qua, cái này quy khư cung ngự linh sư, Đại Hoang Thành bên trong cực ít. Đồng thời, ngươi nhìn lên hạ chiếc chiến thuyền kia ngự linh sư, bọn họ đều không có kiểm tra. Thiên đình khẳng định còn không có nghĩ đến chúng ta dám lẫn vào trong đó. Phương Thiên vốn là đại khấu, tính cách lớn mật cuồng vọng, đồng dạng là muốn làm lấy chư thiên ngự linh sư trước mặt, lan lộn đến chiếc chiến thuyền kia. Thiên Thánh Tông đám người cứ như vậy cùng bảy đại khấu, giả vờ chấn định hướng Đại Hoang Thành đi đến. Lẫn nhau trên đường đi có thể nói là lo sợ bất an, nơm nớp lo sợ, gió thổi cỏ lay đều sợ hãi, chỉ lo lắng vạn nhất thoát ra cái ngự linh sư tra hỏi. Mà đúng lúc này, tìm được. Cách đó không xa, Giang Hiểu cùng Tử Vân hai người giống như trong bóng tối cú vọ, ánh mắt lạnh như băng. Chương 1209, đào thoát trên đường Đại Hoang Thành biến thành một vùng phế tích, cách đó không xa, một chiếc côn bằng trạm chiến thuyền chậm rãi giáng lâm. Đi về nghỉ ngơi trước đi, nhất chiến tranh tàn khốc đã đánh xong. Để trưởng môn mau chóng phái người đến đây Man Hoang thiên hạ, tiếp xuống, ta Vân Tiêu đạo cung nhất định phải tranh đoạt tòa này thiên hạ tài nguyên. Thương thế của ngươi quá nghiêm trọng, chỉ có thể về trước tông môn tu dưỡng một đoạn thời gian. Từng cái giao phái các trưởng lão, đem thương thế thảm trọng đệ tử đưa đến trên chiến thuyền, giao phó đủ loại. Một màn này giống như sau khi chiến tranh kết thúc, thương binh trở về chẳng diện. Đáng đời. Trên bầu trời, một cái thiếu niên mặc áo vàng khinh bị nói, để các ngươi lưu trong Đại Hoang Thành không đi ra tìm bất minh. Người này chính là Thái Dương Chân Quân tướng Trầm, yêu tổ liều chết đánh ra cái kia đạo công kích, đối với thập nhị trọng cảnh trở lên tồn tại khả tạo thành không được quá lớn thương thế. Đối với tướng Trầm mà nói, yêu tộc là đệ nhất đại họa trong đầu, tiếp theo chính là Bắc Minh Tiên Tôn. Bây giờ thập vạn đại sơn trừ bỏ, tướng Trầm thần sắc u ám, hắn không thể đào sâu ba thước đem Bắc Minh cho móc ra. Mà liền tại cách đó không xa, tòa nào đó trên đỉnh núi, Giang Hiểu cùng Tử Vân đứng song vai, hai người đang theo dõi phía trước đám kia ăn mặc cá long văn áo lam ngự linh sư. Cùng lúc đó, Phương Thiên phát giác được có cái gì không đúng, sắc mặt hơi trầm xuống, chậm dần bước chân, cùng phía sau Trần Nặc đi đến một khối. Làm sao rồi? Trần Nặc hình dạng thường thường không có gì lạ, chính là bảy đại khấu bên trong duy nhất thập nhị trọng cảnh kiếm tu, tư chất yêu nghiệt, đồng thời cũng coi là Bắc Minh từ nhỏ nuôi lớn tiểu đệ. Có người ở phía sau nhìn chằm chằm chúng ta. Phương Thiên thấp giọng, đừng quay đầu, cũng đừng dùng thần thức, miễn cho bị đối phương phát hiện. Dù sao cũng là đại khấu xuất thân, lâu dài du tẩu tại nguy hiểm tuyến bên trên, tính cảnh giác không thể bảo là không mạnh. Trần Nặc ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng nói, muốn không trước hết giết rồi. Nơi đây khoảng cách Đại Hoang Thành còn thừa lại 30 dặm, nếu như xuất thủ cấp tốc, đám kia ngự linh sư hẳn là phát hiện không được. Phương Thiên lắc đầu, đường nội, địch tối ta sáng, vạn nhất đối phương thực lực cao cường liền phiền phức. Sau đó, Phương Thiên lại đem tin tức này báo cho tất cả mọi người. Thiên Thánh Tông trưởng giáo lập tức thần sắc biến đổi, chúng ta bị phát hiện rồi. Hẳn là còn không có. Phương Thiên đạo, tiếp tục đi, đừng bại lộ. Các ngươi cùng ta đến đội ngũ cuối cùng. Sau đó, Phương Thiên lại cho áo bào đen lão lục, Trần Nặc đám người truyền âm. Ta liền nói cái này cái gì quy khư cũng không được, vẫn là phải trang đạo môn đệ tử. Áo bào đen lão lục thầm nói, ta hốn nhiều năm như vậy còn không rõ ràng lắm. Đạo môn thế lực lớn, bình thường ở bên ngoài giống nhau không ai dám trêu chọc. Ta mỗi lần đi ra ngoài, trên thân mang nhiều nhất phục sức chính là đạo môn. Ngươi tại sao không nói Trang Thiên Đình Ngự Linh sư đâu? Phương Thiên mắng một câu, về sau cùng mặt khác 5 vị đại khấu đi vào đội ngũ cuối cùng, một khi xảy ra bất trắc, tùy thời có thể vì Thiên Thánh Tông đoạn hậu. Mà đổi thành một bên, Giang Hiểu đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, bọn hắn phát hiện chúng ta. Thật mạnh tính cảnh giác. Ừm. Tử Vân không hiểu. Giang Hiểu nhìn chằm chằm chi đội ngũ kia cuối cùng mấy người, chung 5 cái thập nhất trọng cảnh viên mãn cao thủ, một cái thập nhị trọng cảnh đại năng. 10 cái hô hấp. Tử Vân mở miệng nói, ta có thể giết ánh sáng. Giang Hiểu mắt nhìn phía trước đại hoang thành, sau đó động lên sắc cơ. Gần như đồng thời, Phương Thiên đám người nội tâm siết chặt. Cảm nhận được sao? 7 đại khấu bên trong Đàm Phi mở miệng nói, đối phương động sát cơ, bọn họ muốn giết chúng ta, cực kỳ cản rỡ. Phương Thiên một vạn cái nghĩ mãi mà không rõ, chuyện gì xảy ra? Đối phương là nhìn thấu chúng ta ngụy trang, không nên a, còn muốn cái gì? Áo bào đen lão lục đồng dạng động sát cơ, hiện tại không nhanh chút giải quyết, chờ một lúc đến gần đại hoang thành liền muộn. Trần Nặc, Phương Thiên mắt nhìn chiến lực mạnh nhất thập nhị trọng cảnh kiếm tu. Trần Nặc cau mày nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm thực lực đối phương như thế nào, ở vào nơi nào, cần dùng thần thức sao? Phương Thiên đạo, dùng. Nói xong, Trần Nặc lập tức vận chuyển lên thần thức, một cỗ vô hình ba động lấy hắn là trung tâm tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, Giang Hiểu cũng chú ý tới trong hư không lực lượng thần thức, quả nhiên là bị phát hiện. Tử Vân, Tử Vân mắt trái tử mang lóe lên, cơ hồ trong mấy mắt, Trần Nặc liền sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo mấy bước, thụ trọng thương. Phương Thiên vội vàng nói, làm sao rồi? Trần Nặc cắn răng nói, thật mạnh, mà lại đối phương thần thức sát khí rất mạnh, giết qua rất nhiều người, cơ hồ cùng đã từng Tử Vân nhị ca giống nhau. Làm sao rồi? Thiên Thánh Tông trưởng giáo cũng cảm thấy được cỗ này thần thức ba động, quay đầu nhìn tới. Không có gì. Phương Thiên lắc đầu, đợi đến Thiên Thánh Tông trưởng giáo quay đầu về sau, lập tức đối áo bào đen lão lục đám người đạo, ta biết, thân phận của Quy Khư cung còn không có bại lộ. Chúng ta là đụng phải cái ma đầu, nha, chúng ta thế mà đụng tới đồng hành. Phương Thiên nói xong, chính mình cũng hận đến nghiến răng, loại này thời điểm then chốt, phía sau cái mông cùng cái muốn chặn giết ma đầu. Vậy làm sao bây giờ? Trần Nặc gấp nhíu mày, thực lực đối phương mạnh phi thường, ta không có nắm chắc tất thắng, không thể liên lụy Thiên Thánh Tông. Phương Thiên trầm ngâm sau một hồi, cắn răng một cái, mọi người cùng ta đến. Tiếng nói vừa ra, Phương Thiên đám người thế mà đột nhiên thay đổi phương hướng, chủ động thoát ly đội ngũ, hướng phía một chỗ rời xa Đại Hoang Thành Bình Nguyên chạy tới. Ừm. Một bên khác, Giang Hiểu không khỏi kinh ngạc, chủ động rời xa Đại Hoang Thành. Đối phương nếu phát hiện chính mình, không chủ động tiến Đại Hoang Thành tìm kiếm che chở, ngược lại chiều phương hướng ngược nhau chạy, cái này có chút ý vị sâu xa. Người ấn đường có chút biến đen. Đúng lúc này, trong ngực Cố Thiến Tiến ngẩng đầu, ánh mắt dị dạng. Tiểu thí hài đừng nói mò, ta thế nhưng tiên mệnh chi tử, vận khí tốt vô cùng. Giang Hiểu nhấn hạ con mèo nhỏ đầu, sau đó cùng Tử Vân trực tiếp giết tới. Bình Nguyên bên trên, mấy người kia liền đứng tại phía trước, ngừng lại, phản phất là đang cố ý đợi chờ mình. Dám hỏi là phương nào đạo hữu? Trong đó cầm đầu người kia mở miệng hỏi, vì sao dám đối ta Quy Khư cùng đệ tử hạ thủ? Giang Hiểu ghi nhớ môn phái này, cũng đạo, không có gì, ta nhìn các ngươi quần áo rất đẹp, rất thích hợp ta, muốn mượn mấy bộ y phục mà mặc. Mượn quần áo? Lập tức, Phương Thiên kèm chút cho rằng gặp hai đồ đần, lập tức xoay người. Có thể vừa mới quay người, Phương Thiên mấy người tại chỗ liền sử sốt. Đập vào mi mắt chính là một cái huyền y buộc tóc nam tử, dáng người đứng thẳng cao ngất, mang trên mặt quỷ diện, bên cạnh còn đứng lấy một cái tóc đen dị đồng thanh niên, mắt phải huyết hồng, mắt trái tử mang, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt huyết khí, ma uy khủng bố. Trông thấy rồi, vậy liền chuẩn bị lên đường đi. Giang Hiểu ánh mắt băng hàn, thể nội linh lực lưu chuyển, Tử Vân đồng dạng sát cơ bốn phía. Bắc, bắc, tử. Áo bào đen lão lục trực tiếp liền dọa cho được câm điếc. Huyễn thuật, chúng ta trúng huyễn thuật. Một người trung niên nhân khác, bảy đại khấu bên trong Đàm Phi càng là vạn phần hoảng sợ, không tốt, Thiên Đình phát hiện chúng ta, đây là huyễn thuật. Cái này không khỏi cũng quá ma huyễn thực tế. Bác Minh đại ca phục sinh cũng coi như, Tử Vân nhị ca đều phục sinh, đồng thời cả hai còn sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt. Bá, đúng lúc này, Tử Vân động. Thập nhị trọng cảnh huyết ma chi đạo vừa mới vận chuyển, chúng sinh kém chút không có huyết tuôn ra bạo vong. Bàn tay lớn kia phô thiên cái địa đánh tới, mang theo tinh hồng huyết quang, mắt thấy là phải cào nát áo bào đen lão lục đầu. Ai? Đừng, đừng. Áo bào đen lão lục khẽ run rẩy, chỗ nào chống cự được, liều mạng cầu xin tha thứ, Tử Vân nhị ca. Ta là lão lục, lục tử a. Phương Thiên một chuyến đại khấu dùng tạo hóa tam thập lục biến, lúc này không riêng hình dạng, âm thanh đủ loại đều phát sinh biến hóa, Giang Hiểu cùng Tử Vân có thể nhận không ra. Có thể nương theo lấy lời vừa nói ra, Giang Hiểu cũng tương tự kinh sợ, lục tử. Cái quỷ gì? Đồng thời, Tử Vân khó khăn lắm thu chút sức lực, có thể bàn tay to kia vẫn bắt lấy áo bào đen láo lục đầu lâu, tùy thời đều có thể đem này bóp nát. Đây là huyễn thuật. Đàm Phi hét lớn, cái này sao có thể là Tử Vân nhị ca cùng Bắc Minh đại ca? Khẳng định là Thiên Đình ngụy trang. Chúng ta bị phát hiện. Đàm Phi ngươi sinh con ra không có lỗ đít đúng không? Áo bào đen lão lục chửi ầm lên, ngươi mẹ hắn đến cảm thụ một chút Tử Vân nhị ca khí tức. Lập tức, Tử Vân cả người đều sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không hạ thủ, đây rốt cuộc là tại nháo loạn nào? Cái này sao có thể là nhị ca a? Cách đó không xa, Đàm Phi đứng tại chỗ, vẫn không chịu tin tưởng. Này làm sao không thể nào là nhị ca? Áo bào đen lão lục bị Tử Vân nắm lấy đầu, hơi ra điểm đường rẽ mệnh liền không có. Hết lần này tới lần khác muốn mạng chính là, cái này Đàm Phi làm sao một bộ ba không được chính mình chết bộ dáng? Nhất định phải hố chết minh đệ đâu. Nhị ca, ta thật sự là lục tử a. Liền cái kia khi còn bé thích trộm ngươi nguyên thạch lục tử. Áo bào đen lão lục cũng là gấp, lời gì đều hướng bên ngoài nói, sợ cái này sát tính nặng Tử Vân một cái không dừng tâm, thật cho huynh đệ giết. Bác Minh sư minh cái này. Nghe vậy, Tử Vân do dự nhìn về phía Giang Hiểu. Không, không đúng. Giang Hiểu đầu tiên là sờ sờ cái cằm, về sau lắc đầu, ta cảm thấy gia hỏa này mới là thiên đỉnh giả trang, đây là huyễn thuật. Tử Vân ánh mắt lạnh lẽo. Lập tức, áo bào đen lão lục gấp đến độ không được, Bác Minh đại ca, ta thật sự là lục tử. Ngươi quên ta ban đầu còn giáo huấn ngươi tới sao? Tử Vân giật mình, ngươi còn dám giáo huấn Bác Minh? Cái này chẳng phải đúng rồi. Giang Hiểu nhạt, cười đến không ngậm miệng được, chân chính lão lục nào dám giáo huấn đại ca. Bác Minh đại ca, ta không đã sớm nhận lầm sao? Áo bào đen lão lục dọa đến đều nhanh khóc lên, ruột đều nhanh hối hận thanh. Trung quanh, Phương Thiên đám người sắc mặt tối đen, đây coi như là triệt để nhận ra. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Được rồi, đừng dọa hù lão lục. Hắn chết không có gì, diệm nếu là không có coi như không xong. Đợi cho lúc này, Giang Hiểu mới mở miệng cười, cũng cùng Phương Thiên đám người dần dần ôm hạ. Bác Minh đại ca, Bác Minh đại ca. Phương Thiên đám người đều nỗi lòng nước cuộn cuộn, trong mắt đều nhanh rơi lệ. Man hoang thiên hạ đến loại này dung chuyển trước mắt, huynh đệ mấy cái còn có thể sống được lần nữa gặp mặt, tuy nói hiểu lầm kia rất cầu huyết, bất quá tất cả đều cười một tiếng mất chi. Đây thật là nhị ca. Sao lại thế? Cùng lúc đó, Đàm Phi khiếp sợ vạn phần nhìn xem Tử Vân, cả người đều đang run rẩy, quá mức kích động. Tử Vân mặc dù vẫn như cũ có chút mặt đơ, có thể trong mắt đồng dạng đang chấn động, một chiều tỉnh lại, trước gặp đến Bắc Minh sư minh, bây giờ lại trông thấy mấy vị này huynh đệ. Có thể sau một khắc, Tử Vân liền ánh mắt ảm đạm, đã từng 13 chúng cướp, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có mấy cái này. Nói rất dài dòng. Giang Hiểu đột nhiên vỗ xuống Tử Vân bả vai, "Đạo, trước cho ta cùng Tử Vân tìm mấy bộ y phục, ta dự định dựa vào chiếc chiến thuyền kia, trà trộn vào đi, rời đi tòa này man hoang thiên hạ." Quy Khư cùng phục sức không có. Áo bào đen lão lục từ động thiên bên trong gọi ra hai kiện đen trắng áo choàng, "Đạo, chỗ này chỉ có đạo môn phục sức." "Đạo môn?" Giang Hiểu khẽ như mày, "Được rồi, cũng giống vậy, các ngươi có tạo hóa tam thập lục biến." Chỉ chốc lát sau, đám người liền trở về tới Thiên Thánh Tông đội ngũ ở trong. Phương Thiên đám người nói rõ đủ loại về sau, "Bác Minh, Bác Minh." Thiên Thánh Tông đám người đồng dạng cũng là không khác nhau chút nào tâm tình. Nhất là Thiên Thánh Tông trưởng giáo, Bạch Trang mặc dù trở thành tiên tôn chẳng qua là vấn đề thời gian, có thể vẫn khó nén kích động, còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Đột nhiên, Bạch Trang thần sắc đột ngột sững sờ. Giang Hiểu đem biến ảo bề ngoài qua đi Tử Vân đẩy tới, "Trưởng giáo đại nhân, đây là sư đệ ta Tử Vân." Tử Vân khuôn mặt khẽ nhúc nhích, bí môi, chắp tay nói, "Trưởng giáo đại nhân tốt." Vừa lo gian, Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới tất cả đều lâm vào thật lâu khiếp sợ ở trong. Tử Vân ngươi là thế nào? Bạch Trang đại não gần như sắp muốn trống rỗng, tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Tử Vân. Ngay đúng lúc này, kia chiếc côn bằng trạng chiến thuyền phát ra một cỗ cường đại khí lãng, đồng thời trong hư không có pháp tắc lạc ấn hiện hiện, xem bộ dáng là sắp lên đường. Lên thuyền sau lại nói, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, thu hồi đủ loại tâm tình, cùng mọi người cùng nhau bước nhanh đi hướng Đại Hoan Thành. Một bên khác, trên bầu trời, tướng trầm lặng lẽ quét mắt tòa này mênh mông thiên hạ, Bác Minh rốt cuộc giấu ở nơi nào? Bác Minh tựa như là một cây gai, đâm vào trong lòng, nếu không diệt trừ, chỉ sợ vết thương ngày sau sẽ phát mủ. Tiếp xuống Chư Thiên Ngự Linh Sư sẽ liên tục không ngừng đi vào man hoang thiên hạ, Bác Minh nếu như không muốn chết, khẳng định sẽ tìm cơ hội chạy đi. Tướng Trầm cũng là không đốc, đoán được đủ loại. Nhưng lại làm sao cũng không nghĩ ra, Bác Minh cùng bảy đại khấu lớn mật đến dám dùng thiên đỉnh chiến thuyền, bay thẳng ra man hoang thiên hạ. Giờ này khắc này, Giang Hiểu cùng Thiên Thánh Tông đám người đã là đến Đại Hoang Thành cương vực. Ngự Linh Sư nhóm ngay tại bận điều tiết, trừ thương binh cần lên thuyền, còn có rất nhiều tài nguyên cũng bị hủy ở Đại Hoang Thành ở trong. Quy Khư cung người rồi mới trở về. Ngược lại là vận khí tốt, lúc ấy không có lưu trong Đại Hoan Thành. Nhìn thấy Giang Hiểu đám người, Chư Thiên Ngự Linh Sư nhóm cũng không nghĩ nhiều, chỉ quét mắt liền tiếp tục làm việc cái khác. Hô Thiên Thánh Tông trưởng giáo hơi nhẹ nhàng thở ra. Trái lại Giang Hiểu, Phương Thiên đám người coi như phách lối cực kỳ, dù là một khi thân phận bại lộ, cựu tử nhất sinh. Có thể nhóm này đại khấu từ trước đến nay quen thuộc đao kiếm đổ máu. Giờ phút này, Giang Hiểu thậm chí còn tại cùng áo bào đen láo lục đám người đánh cười, ngụy trang bản lĩnh rất là cao siêu. Cựu mệnh thiên miêu, ông trời của ta, đại ca ngươi vận khí này cũng quá tốt rồi. Áo bào đen lão lục không ngừng ao ước mà nhìn xem Giang Hiểu trong ngực Cố Thiên Thiến. Thật ở trong hoàn cảnh như vậy, tiểu cô nương nước mắt rưng rưng, chỉ có thể bi phẫn nắm chặt Giang Hiểu. Trung quanh người đến người đi, ngự linh sư số lượng đông đảo, hoàn cảnh ồn ào. Thập nhị trọng cảnh Chư Thiên đại năng không dưới mấy chục vị nhiều, trang diện rất là nghiêm trọng, hơi không cẩn thận, chắp cánh có thoát. Dựa vào cái gì là ngươi xích giáo trùng kiến Đại Hoang Thành? Đi tiểu chiếu chiếu, đủ tư cách hay không? Kim Giáp Kiến nhất tộc giết ta Càn Khôn Thánh Địa một cái đệ tử, thù này tất báo, ta thánh địa đã phái ra cao thủ, còn mời các vị cho cái cơ hội báo thù. Ha, một cái đệ tử đổi một cái Kim Giáp Kiến tộc đàn, bản tính này đánh thật hay a. Đừng nói, gia gia của ta 9 tuổi thời điểm liền bị Kim Giáp Kiến sát hại, ta hận Kim Giáp Kiến. Kim Giáp Kiến thủ này, ta Vân Tiêu đạo cung đến báo. Một đám thập nhị trọng cảnh chư thiên đại năng, lẫn nhau lúc này đang thương thảo man hoang thiên hạ các loại chuyện, lẫn nhau tranh đến mặt đỏ tới mang tai, thật cũng không tâm tư để ý tới ngoại giới. Một đường hữu kinh vô hiểm, thực tế là đại hoang thành bên trong cũng loạn, các loại tông môn thế lực không dưới trên trăm, ai sẽ quản người bên ngoài. Giang Hiểu đám người cứ như vậy từng bước một đi hướng chiếc chiến thuyền kia, nội tâm dần dần kích động. Vê đút hoặc vê đút. Ngay trước thiên đình dưới mí mắt, leo lên chiếc này chiến thuyền, chạy thoát, cái này thực sự có chút kích thích. Thiên Thánh Tông trưởng giáo nuốt nước miếng, dần dần đạp lên bong tàu, còn lại trưởng lão đệ tử cũng đều dựa vào quy khư cùng phục sức, lẫn vào trong đó. Bong tàu bên trên, các loại thương binh rất nhiều, đều đang đợi trở về tông môn. Nhưng lại tại Giang Hiểu sắp lên về lúc, một đạo thanh âm quen thuộc đến phía sau vang lên. Ồ, ngươi trong ngực tiểu cô nương là yêu thú sao? Vì sao có yêu khí? Bạch, bạch, bạch. Phương Thiên, Tử Vân đám người lập tức nhìn lại. Giang Hiểu đầu tiên là khẽ giật mình, về sau thu lại tất cả cảm xúc, mỉm cười xoay người. Chỉ gặp đạo môn Tống Thải Y chính đứng ở bên cạnh. Nàng dáng người cao gầy, quanh thân bao phủ hỗn độn quang sương, khuôn mặt thần bí, khí chất cực xa xuất trần, như cựu thiên huyền nữ. Đồng thời, Tống Thải Y cũng là thập nhị trọng cảnh chư thiên đại năng, chính là một phương nữ đế nhân vật, danh vọng cực cao. Ừm. Giang Hiểu nhẹ gật đầu, đồng thời cúi đầu, vò hạ Cố Thiến Thiến tóc. Tiểu cô nương lúc này đáng sợ cực kỳ, sợ không được, chôn lấy đầu, co quắp tại Giang Hiểu trong cử tay. Ngươi cũng là đạo môn đệ tử. Tống Thải Y lực chú ý từ trên người Cố Thiến Thiến rời đi, rơi xuống Giang Hiểu trên người phục sức, đại mi nhăn lại, giống như nữ tướng quân, dò hỏi, ta vì sao từ trước đến nay chưa thấy qua ngươi? Ngươi trên thân nơi nào có tổn thương? Cái này nghĩ đến rời đi chiến trường. Man hoang thiên hạ yêu tộc còn không có trừ sạch sẽ, ngươi có biết hay không? Chương 1210, rời đi man hoang thiên hạ thiên đỉnh chiến thuyền phụ cận. Người đến người đi, đến từ các tòa thiên hạ ngự linh sư, ngay tại bận biểu tứ phía, một bên muốn trùng kiến đại hoang thành, còn vừa muốn chuẩn bị man hoang thiên hạ các loại công việc. Thập nhị trọng cảnh chư thiên đại năng tụ tập nơi này, tình thế không thể bảo là không nghiêm trọng, hơi xảy ra sự cố, một trận huyết chiến liền đem một phát, nhất là Thái Dương chân quân tướng trầm liền ở trên vòng trời. Mà liền tại Giang Hiểu sắp thuận lợi lên thuyền chạy thoát lúc, Tống Thải Y xuất hiện. Trên chiến thuyền, Thiên Thánh Tông cùng Phương Thiên đám người tất cả đều khẩn trương vạn phần nhìn xem một màn này, tùy thời chuẩn bị động thủ. Người thân là ta đạo môn đệ tử, rõ ràng đều không có tổn thương, tại sao phải rời đi? Tống Thải Y quanh thân hỗn độn quang xương lượn lờ, đùi ngọc thon dài, dáng người cao gầy, lại thêm thập nhị trọng cảnh tu vi, rất là cường thế đè người. Đối mặt chất vấn, Giang Hiểu đầu tiên là trầm mặc, sau đó góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đầy mặt tăng thương. Khóe mắt của hắn chậm rãi trượt xuống tiếp theo giọt lệ nước, thì thào mở miệng, "Ta, phụ thân chết tại chiến trường này." Nghe vậy, Tống Thải Y trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. "Ta không nghĩ tiếp tục đánh xuống, vô luận nhân tộc chiến thắng cũng tốt, yêu tộc chiến thắng cũng được." Giang Hiểu buồn từ tâm đến, trên thân lập tức liền tản mát ra dáng vẻ giàn mua, dường như tâm đã chết rồi. "Ta chỉ muốn lấy một cái kẻ thất bại thân phận, cùng người bên cạnh hảo hảo sống hết một đời. Đạo nữ, ta muốn về nhà." Nói xong lời cuối cùng, Giang Hiểu lau nước mắt trên mặt, nhìn về phía Tống Thải Y, trên mặt tựa như là giải đầy các loại thuốc màu, biểu lộ khó mà hình dung. Ai trên chiến thuyền, rất nhiều ngự linh sư đều đang thở dài. Bọn hắn cũng giống như vậy tâm tình, cảm động lây, dù là nhân tộc đã chiến thắng thì sao? Trận chiến đấu này chết rất rất nhiều đồng bạn, thân nhân. Loại này bi thương cảm giác hoàn toàn không thể dùng thắng lợi vui sướng để đền bù. Cùng lúc đó, một người mặc đạo bào màu xanh trung niên nhân đứng lặng trên bong thuyền, yên lặng nhìn xem một màn này, ánh mắt khó nén sầu não. Người này chính là Lý Mỗ. Lý Mỗ bởi vì thân ở trong đại hoang thành, thương thế thảm trọng, giờ phút này không thể không trở về Nam Sơn thư viện tu dưỡng một đoạn thời gian. Nhìn phía dưới cái kia đạo môn đệ tử, Lý Mỗ đồng dạng liên tưởng đến chính mình chết đi bản thân, thở dài, bất kể nói thế nào, trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc. Ngươi ngươi. Một bên khác, Tống Thải Y Y sững sờ ngay tại chỗ, nguyên bản chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, giấu ở ngực. Giang Hiểu cúi đầu xuống, không để ý Tống Thải Y Y, từng bước một đạp lên chiến thuyền. Thực nhiêu. Đối với cái này, áo bào đen lão lục nhìn mà than thở. Giang Hiểu lại tại trong lòng thống mạ áo bào đen lão lục, móc ra cái gì phục sức không tốt, hết lần này tới lần khác cho mình một bộ đạo môn phục sức. Chiếc này chiến thuyền cực kỳ hùng vĩ, như là côn bằng lưng, chừng hơn vạn dặm rộng, ngự linh sư cũng không ít. Có nam có nữ, trẻ có già có, cảnh giới cao thấp khác biệt, đến từ các tòa thiên hạ, phần lớn tham gia qua trước sau hai lần đại chiến. Thời quét mắt một vòng, trên thuyền chỉ sợ có không dưới mấy chục vạn ngự linh sư, tất cả đều là muốn trở về chiến trường phía sau. Giang Hiểu cùng Tử Vân đám người bàn giao một hai, về sau đang chuẩn bị quan sát tình hình bên dưới huống. Nhưng vào lúc này, Tống Thải Y như thế mà cũng đạp lên chiếc này chiến thuyền, đồng thời còn hướng thẳng đến chính mình đi tới. Giang Hiểu lập tức cả người đều không tốt. Trung quanh, Phương Tiên mấy người cũng đều đồng loạt quay lưng lại, nói rõ không biết mình bộ dáng. Đạo nữ, ngươi đây là? Giang Hiểu khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đè xuống sốc xếp tâm tình. Tống Thải Y thì chủ động đi tới, về sau vươn tay, dọa đến Giang Hiểu một cử động cũng không dám. Sau một khắc, Tống Thải Y hãy vò hạ Giang Hiểu trong ngực mèo con nương, môi son khẽ mở, ta muốn về đạo môn một chuyến. Mặt khác, ngươi tên gọi là gì? Cố Thiên Thiến dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ước chừng 5-6 tuổi tả hữu, dọa đến tại Giang Hiểu trong ngực sù lông, liền cùng con mèo nhỏ một cái dạng. Tại hạ Tô Thanh, nhận được đạo nữ nhớ mong. Ha, ha ha. Giang Hiểu cương ép gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Được. Tống Thải Y cái này nói rõ là muốn cùng chính mình một đường, không chừng đến lúc đó còn muốn mang chính mình hồi đạo môn. Chờ đi, chờ rời đi trước man hoang thiên hạ lại nghĩ biện pháp. Giang Hiểu trong lòng tự nghĩ, về sau giơ lên Cố Thiên Thiến, cười nói, cái này cựu bệnh thiên miêu là ta tại Man Hoang Thiên Hạ trong lúc vô tình nhặt được. Tiểu cô nương dọa đến liền cùng bạch ược, ôm chặt lấy Giang Hiểu tay phải, liều mạng muốn trở lại trong lồng ngực đi. Ừm. Tống Thải Y lìa gật gật đầu, lực chú ý toàn trên người Cố Thiên Thiến, xem ra cũng là lột mèo đặc nhân. Bất quá, nặng một cái cựu bệnh thiên miêu thế nhưng có thể gia tăng hảo vận, cái này ai không thích? Quanh cùng lúc đó, chiếc này chiến thuyền rốt cục khởi động pháp trận, trong hư không từng đạo thần văn hiện hiện, linh mang hừng hực, lưu chuyển ra thần lực mênh mông. Chiến thuyền giống như cự thú bay lên không, kích thích vạn trượng bụi đất, đại khí bằng bạc. Đợi cho lúc này, Giang Hiểu cùng Phương Tiên bọn người mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Chiếc này chiến thuyền là Thiên Đình luyện chế mà thành, xương rồng vẫn là từ ta đạo môn trong tay mua đi. Đồng thời, Tống Thải Y chợt mở miệng nói, có thể gánh cổ yêu chi uy, thuộc về chuẩn thập tam trọng cảnh chí bảo. Chỉ là khởi động, liền muốn tiêu hao không dưới 500 vạn cân nguyên thạch. Một lần liền tiêu hao 5 triệu cân nguyên thạch. Giang Hiểu thời khắc này kinh ngạc cũng không phải là giả bờ, khoa trương như vậy, có gì có thể lo ước? Nói, Tống Thải Y lại đống nhiên nhìn về phía nơi xa, Thiên Đình lần này xuất thủ triệt để đánh tan yêu tộc, phong bá chân còn đến. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu đồng tử đống nhiên co rụt lại, chỉ gặp một đạo đấm máu thân ảnh xuất hiện tại đường chân trời, về sau dần dần rõ ràng, đúng là một cái thân mặc áo đen cao lớn lao nhân. Xoạt, 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 một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, này phương thiên địa gian tất cả mọi người quần tình xôn xao. Đây là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khí thế. Cái kia giết mặc thập vạn đại sơn lão nhân, từng bước một đến nơi xa đi tới, chân đạp đại địa, thân thể dường như chống lên thiên vũ. Nặng nghề tiếng thở dốc làm cho này phương thiên địa tùy theo cậu mình, cho dù tứ đại thiên quân đạo quả biến mất, có thể tiên tôn chi uy vẫn quá mức khủng bố. Hắn tựa như là một tôn huyết chiến bát hoang thần linh, như vực sâu biển lớn, vô tận vô lượng. Cho dù là những cái kia thập nhị trọng cảnh chư thiên đại năng, giờ phút này đều cảm thấy con kiến hơi nhỏ bé cảm giác, không dám cao giọng ngữ, nín hơi ngưng tụ lại. Đúng lúc này, đám người bỗng nhiên trông thấy vật gì đó, ánh mắt hãi nhiên biến sắc. Lão nhân trong tay thế mà dẫn theo một bộ cháy đen như than sinh linh hình người, tựa như thần ma thi thể, tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Cho lão phu ngừng. Cùng lúc đó, phong bá chân quân ngẩng đầu, hoa dâm tóc rối tung, đột ngột hướng phía chiến thuyền hét lớn một tiếng. Thiên địa đều đức, thần lực như sóng dữ cuồn cuộn, nhưng lại vô pháp phản kháng kia cỗ thật lớn thần lực. Bạch, khổng lồ như côn bằng chiến thuyền lơ lửng tại trong giữa không trung, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Trên chiến thuyền, ngự linh sư nhóm nhau nhau biến sắc, nội tâm nghi hoặc không hiểu. Đáng chết! Phương Thiên chờ bảy đại khấu tắc âm thầm cắn răng, phát giác được dự cảm không ổn. Tử Vân không nói một lời, chỉ thấy phong ba chân quân, dưới tóc đen mắt phải, một bôi màu máu lóe lên. Giang Hiểu ngưng lông mày không nói, đồng dạng tùy thời làm tốt động thủ chuẩn bị, nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Mắt thấy chiến thuyền đã cất cánh đến một nửa, rời đi Man Hoang Thiên Hạ, có ai nghĩ được, phong bá chân quân đột nhiên xuất hiện, đồng thời cưỡng ép giảng buộc ở chiếc này chiến thuyền. Bá, đúng lúc này, một bạch kim quang bạch phá thiên địa, tướng trầm xuất hiện. Thế nào? Bác Minh đã tìm được chưa? Tướng trầm nói, mắt nhìn cô kia cháy đen như than thi thể, ánh mắt khẽ biến, đây là. Giờ phút này, phong bá chân quân mặt mũi già nua nhuộm bôi đen huyết, hoa dâm tóc cũng dính đầy máu đen, như là một đấu khát máu hùng sư. Hắn lạnh lùng mà liếc nhìn tướng trầm, đạo, yêu tổ thi thể. Tướng trầm kinh hãi biến sắc, nội tâm bịch nhảy một cái. Cái này không khỏi cũng quá khủng bố đi. Lão nhân này thế mà đem bạn yêu chi tổ cho đánh chết, đồng thời một tay dẫn theo thi thể, đi ngang qua cả tòa Man Hoang Thiên Hạ. Có thể sau một khắc, tướng trầm đột nhiên ánh mắt trầm xuống, chờ một chút. Yêu tộc thánh nữ bắt đến không có. Phong bá chân quân đạo, không có. Nghe vậy, tướng trầm trừng lớn hai mắt, thấp giọng, vậy làm sao bây giờ? Thiên quân là để chúng ta đến Man Hoang Thiên Hạ bắt yêu tộc thánh nữ. Đánh trận chiến này tầm nhìn không phải vì. Nói được nửa câu, tướng trầm đột nhiên kịp phản ứng, khiếp sợ nhìn xem lão nhân, mục đích của ngươi là thập vạn đại sơn. Phong bá chân quân đột nhiên đem tướng trầm đẩy ra, lạnh lùng nói, ngươi không phải cũng lo lắng chịu sợ, muốn hủy diệt thập vạn đại sơn sao? Nói xong, phong bá chân quân hướng phía chiến thuyền đi đến. Tướng trầm nhanh lên đem này ngăn lại, cắn răng nói, hy sinh bốn vị thần tử, thiên quân đạo quả là vì để ngươi có thể bắt lấy yêu tộc thánh nữ, kết quả ngươi lại lấy ra đối phó thập vạn đại sơn. Hiện tại yêu tộc thánh nữ còn không có bắt lấy, thiên quân bên kia bản giao thế nào? Ngươi nói cho ta. Tướng trầm nắm lấy phong bá chân quân cổ áo, thấp giọng gầm thét, long uy tràn ngập, lệnh chúng sinh e ngại. Lão phu tự nhiên sẽ có bản giao. Lão nhân mở ra tướng trầm tay, về sau dẫn theo yêu tổ thi thể, một bước vượt ngang vô tận thời không, giáng lâm tại trên chiến thuyền. Doanh nương theo lấy vị này tiên tôn ra trận. Chiếc này khổng lồ côn bằng chiến thuyền thế mà run run dưới, khó có thể tưởng tượng cô kia giản mua thân thể bên trong ẩn chứa như thế nào thần lực. Phong bá chân quân. Bên cạnh, Lý Mô kinh ngạc nhìn lão nhân này. Lão nhân liếc mắt Lý Mô, sau đó đi đến đầu thuyền chỗ, quan sát cả tòa Man Hoang Thiên Hạ, quanh thân tản ra sát sinh vô số khí tức, ánh mắt phức tạp. Sau một khắc, hắn đột nhiên giơ lên trong tay thi thể nắm đen, kia là bạn yêu chi tổ, yêu tộc khôi thủ, chiến tranh đã kết thúc. Ô Nương theo lấy một cử động kia, cái tia đạo thê lương, bi tráng tiếng kèn lại lần nữa vang vọng cửu thiên thập địa, cao vút sục sôi, lệnh mỗi một cái ngự linh sư tâm thần khuấy động lên. Chư thiên vạn giới, mỗi người huyết đều đang sôi trào. Vô số tiếng hoan hô, chúng sinh tín ngưỡng chi lực, đến trong cõi u minh già chỉ mà tới. Đến u minh thiên hạ xuất chính trước, phong bá chân quân liền từng lập qua lời thề, muốn đạp phá thập vạn đại sơn, triệt để kết thúc trận này hơn 40 vạn năm chiến tranh. Mà giờ khắc này, lão nhân như cũ đứng ở đầu thuyền bên trên, chiến thuyền đến Man Hoang Thiên Hạ xuất phát, khải hoàn mà về. Rời đi Man Hoang Thiên Hạ. Đại mạc trên không, một chiếc khổng lồ côn bằng trên chiến thuyền. Giờ phút này, Phương Thiên cùng Thiên Thánh Tông đám người tâm tình ngưng kết tới cực điểm, sắc mặt không thể bảo là không kém. Nhất là Giang Hiểu, trà trộn tại trở về ngự linh sư bên trong, bên người vốn là có cái đạo môn tống thải y thì không cũng được, hết lần này tới lần khác còn tới cái phong bá chân quân. Mà đúng lúc này, Giang Hiểu lại lần nữa khẽ giật mình, trông thấy cái nào đó mặt tròn thiếu nữ áo trắng. Không phải chứ? Chương 1211, đạo môn Bạch Si làm sao cũng tại. Lập tức, Giang Hiểu cả người đều không tốt. Phía trước cách đó không xa, Bạch Si một bộ áo trắng như tuyết, tư thái hiểu điệu, váy bồng bềnh, hiển lộ ra chân bóng bắp chân, đường cong ưu mỹ. Thiếu nữ mặt tròn đáng yêu, ngũ quan xinh xắn, mũi ngọc tinh xảo đứng thẳng, môi anh đào phấn nộn, da thịt trắng non như ngọc, có loại khó mà nói rõ thần vận, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt. Bên cạnh, một cái đồng dạng thiếu niên mặc áo trắng đạo, sư muội, sư phụ lao nhân gia ông ta đã lên tiếng, hôm nay nhất định phải trở về. Bạch Si không nói một lời, chỉ nhìn phía dưới mênh mông đại mạc, con người cất giấu một bôi nhàn nhạt yêu thương. Chẳng biết tại sao, Thiên Thánh Tông ngự linh sư bị giết chết lúc, nội tâm sẽ sinh ra một loại khó chịu cảm giác, cái này khiến thiếu nữ một mực nhớ mong lấy Thiên Thánh Tông. Một bên khác, Giang Hiểu chính nhìn xem Bạch Si, ngưng lông mày suy nghĩ lúc. Tống Thải Y Y đột nhiên mở miệng, ngươi làm sao không đi đạo môn đệ tử đợi địa phương? Nói, Tống Thải Y Y mang theo Giang Hiểu liền chiều một chỗ khác đi đến. Giang Hiểu sững sờ dưới, về sau không thể làm gì, chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liên, gục đầu xuống, đi theo Tống Thải Y Y đi hướng đạo môn ở địa phương. Bác Minh đại ca. Bác Minh. Tử Vân đám người nhao nhao mắt nhìn, có chút lo lắng. Chiếc này chiến thuyền tình thế cũng không quá tốt, thập nhị trọng cảnh đại năng có mấy cái, chỗ chết người nhất chính là Phong Bá chân quân cũng trên thuyền. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hậu quả khó lường. Đừng lo lắng, tùy cơ ứng biến. Giang Hiểu làm cái khẩu hình, liền thân thức truyền âm cũng không dám, về sau liền rời đi nơi đây. Không bao lâu, Giang Hiểu liền theo Tống Thải Y đi vào đạo môn ở khu vực. Nơi đây tổng cộng có ước chừng hơn 100 cái đạo môn đệ tử, lẫn nhau đều bị thương, khí tức sâu cạn không đồng nhất, nhìn thấy Tống Thải Y nhao nhao đứng người lên. Đạo nữ, cầm đầu mấy cái kia trưởng lão cung kính chắp tay. Nhưng vào lúc này, vị này là mấy cái trưởng lão đều không hiểu nhìn về phía Giang Hiểu. Không được. Giang Hiểu trong nháy mắt cảm thấy không ổn, ánh mắt thay đổi trong nháy mắt, sắc mặt lại duy trì bình tĩnh. Hắn nói hắn gọi Tô Thanh. Tống Thải Y Y đạo, không nghĩ đợi tại Man Hoang Thiên Hạ. Nghe vậy, trong đó một người mặc áo bào tím lao nhân tóc trắng đem Giang Hiểu kéo đến bên người, nhìn kỹ một chút. Kỳ quái, rất là lạ mặt, chưa thấy qua cái này đệ tử a. Một lát sau, lão nhân tóc trắng nhíu mày, hỏi, ngươi là vị trưởng lão kia đệ tử? Bạch. 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 Những đệ tử kia cũng đều nhìn lại, trên trăm đạo ánh mắt cùng nhau tập hợp tại Giang Hiểu trên thân. Trước mắt bao người, Giang Hiểu như ngồi lông cừu, khẩn trương văn phần, một giọt mồ hôi chậm rãi từ cái trán trượt xuống. Hoàng bét, cái này thật sự là hoàng bét. Ai có thể nghĩ tới Tống Thải Y cái này đương môn thế mà sẽ đem mình kéo tới. Giang Hiểu bắt hết óc, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, liều mạng nghĩ đến các loại lý do thoái thác. Các ngươi cũng không nhận ra. Nhìn xem một màn này, Tống Thải Y dần dần phát giác được không thích hợp, mang theo dò xét ánh mắt rơi vào Giang Hiểu trên thân. Đột nhiên, Giang Hiểu phúc lâm tâm trí, dùng sức bấm một cái Cố Thiến Thiến trắng non cánh tay nhỏ. Wow. Tiểu cô nương lập tức đau đến khóc lên. Vừa lo gian, tận mấy đôi ánh mắt liền chuyển rời đến cái này mèo con nương trên thân. Đây là yêu thú. Không đúng. Cái đuôi là màu vỏ quýt, chẳng lẽ là cựu mệnh thiên miêu. Những này đạo môn trưởng lão, kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt liền nhìn ra Cố Thiến Thiến bản thể. Sau đó, trong đó một người mặc thanh bào đạo nhân, phản ứng càng nhanh một bước, ra vẻ giật mình, nha. Đây là bần đạo đệ tử Thanh Duyên, tại lúc dạo chơi thu nhận đệ tử. Hồ Giang Hiểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem như cái khó lo cái khôn, hóa giải lần này nguy cơ. Ồ, Tống Thải Y Y liếc mắt, cũng là không thèm để ý loại chuyện vặt vãnh này, nhìn thấy không có gì liền xoay người rời đi. Đáng chết, ta làm sao liền chậm một bước. Còn lại mấy cái trưởng lao âm thầm cắn răng. Một bên khác, cái kia thanh bảo đạo nhân hướng Giang Hiểu vẫy vẫy tay, mặt mũi tràn đầy hòa ái, "Tô Thanh, ngươi sư phụ chết tại trên chiến trường, xem ra mấy ngày này ngươi cũng chịu khổ không ít." "Sư tổ." Giang Hiểu chắp tay, "Về sau đi tới." Vừa mới tới gần, kia thanh bảo đạo nhân trong mắt giữ tợn sắc lóe lên, đem Giang Hiểu trong ngực Cố Thiên Thiến đoạt mất. "Oa oa." Cố Thiên Thiến lập tức gào khóc đi ra, liều mạng dãy rủa, muốn trở lại Giang Hiểu trong ngực. "Ấu niên cửu mệnh thiên miêu, ha ha, ngươi tiểu tử vận khí không tệ a." Đợi cho lúc này, thanh bảo đạo nhân mới thấp giọng hiển lộ ra bản tính, chỉ cầu có thể mượn đạo môn tên tuổi để tại hạ trở về chư thiên vạn giới. Giang Hiểu cúi đầu, mở miệng nói, ngựa khí rất miễn cưỡng, đến nôi cái này cựu mệnh tiên miêu, nếu là tiền bối thích vậy là tốt rồi, chớ làm loạn là được. Thanh bào đạo nhân nặng nề mà vỗ xuống Giang Hiểu bả vai, ý vị thâm trường. Không, không cần. Ô ô ô. Cố Thiến Thiến khóc tiêu tốn mặt, tại thanh bào đạo nhân trong tay các loại giấy rùa, cuối cùng bị một cái linh lực trực tiếp chấn động ngất đi. Hừ. Sau một khắc, thanh bào đạo nhân hừ lạnh một tiếng, đem Cố Thiến Thiến thu nhập bên hông một cái túi càn khôn ở trong. Giang Hiểu toàn bộ hành trình cúi đầu, thần sắc nhìn như hèn mọn, kỳ thực lại sâu sâu ghi nhớ cái này thanh bảo đạo nhân mặt, đôi mắt chỗ sâu khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Mặc kệ trước kia như thế nào, hiện tại ngươi tính là đệ tử của ta, đi xuống đi. Sau đó, thanh bảo đạo nhân ném cho Giang Hiểu một cái ngọc bài, cũng phất phất tay. Cái ngọc bội này tác dụng là sợ các trưởng lão khác đỏ mắt, đến lúc đó đẩy một chút miệng lưỡi, miễn cho truyền vào Tống Thải Y trong thai không tốt. Giang Hiểu từ dưới đất nhặt lên ngọc bài, về sau một mình đi đến một cái góc, cúi thân ngồi xuống. Đến nơi cái kia thanh bảo đạo nhân cũng tại chỗ ngồi xuống, nhắm mắt đả tọa điều tức. Hắn lại là như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này cùng chính mình giao dịch sẽ là từng giết qua thần tử thiên đình trọng phạm bác minh. Nơi hẻo lánh bên trong, Giang Hiểu duy trì trầm mặc như là một khối đầu gỗ, chỉ ngẩng đầu quan sát đến bốn phía. Chiếc này chiến thuyền cực kỳ rộng lớn, liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ, mặt đất bằng thẳng, cũng không có cái gì kiến trúc, chỉ có đầu thuyền có cái phòng tử, có thể thông hướng chiến thuyền nội bộ hạch tâm. Trên chiến thuyền không, từng đạo sán lạ linh lực trùng sáng, tựa như lưu tinh vây quanh chiến thuyền lượn vòng, diễn hóa lấy trật tự thần lực, cực kỳ huyền ảo. Đồng thời, một cỗ khí tức giăng khắp nơi, mấy chục vạn ngự linh sư đều ở này trước trên chiến thuyền, cái này còn không bao gồm chiến thuyền nội bộ thiên đỉnh ngự linh sư. Phong bá chân quân. Giang Hiểu mắt nhìn đầu thuyền chỗ cái kia đạo nguy nga như núi bóng lưng, cảm thụ được kinh khủng yêu tổ khí tức cùng tiền tôn chi uy, cao mày. Như không có phong bá chân quân, chiếc này chiến thuyền nhiều nhất bất quá hơn 10 vị chư thiên đại năng. Chính mình nói không định đâu có thể cùng Tử Vân, bảy đại khấu, Thiên Thánh Tông cùng nhau, đem chiếc này thiên đỉnh luyện chế bảo vật cho đoạn, xem như tương lai minh phụ làm giàu cơ sở. Nhưng bây giờ, phong bá chân quân ở đây, không khác như nghẹn ở cổ họng. Coi như không có tứ đại thiên quân đạo quả, lấy bây giờ phong bá chân quân hy vọng, thương sinh chi đạo gia chỉ không thể bảo là không mạnh, coi như mình át chủ bài ra hết, kết cục cũng khó có thể đoán trước. Giang Hiểu một bên suy tư đủ loại, một bên gọi ra cái linh quả, thuận miệng làm đồ ăn vặt ăn. Những này chân quý tài nguyên, chính mình khẳng định không thiếu, không riêng trước kia tại Thập Vạn Đại Sơn trộm không ít, bảy đại khấu hiếu kính cho đại ca cũng có rất nhiều, chớ nói chi là cao quý ma tôn Tử Vân vừa mới thức tỉnh. Thường xuyên dùng linh quả có trợ giúp ôn dưỡng đan điền, kinh mạch cứng cỏi, linh lực mạnh lên, thần thức cũng có thể tăng lên, chỗ tốt không ít. Cũng không biết lúc này đi thuyền tới nơi nào. Giang Hiểu có phần có chút hiếu kỳ, muốn đứng dậy, quan sát phía dưới mặt đất. Đúng lúc này, một người xuất hiện tại Giang Hiểu trước người, thân hình cao lớn, che khuất ánh nắng, vẩy xuống đại lượng bóng tối. Giang Hiểu ngẩng đầu. Đây là một thanh niên, ăn mặc đạo môn phục sức, ước chừng thập trọng cảnh khí tức, ánh mắt bất thiện, rất có lấy mạnh hiếp yếu tư thế. Có việc. Giang Hiểu sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng. "Tiểu tử, ngươi tại Man Hoang Thiên Hạ thu hoạch không ít ta, lại là cửu mệnh tiên miêu, lại là linh quả." Thanh niên đột nhiên ngồi xổm xuống, tựa như quen đoạt lấy Giang Hiểu linh quả, cũng ném tới miệng bên trong, một bên ngai vừa nói. Thấy thế, Giang Hiểu đầu tiên là liền giật mình dưới, sau đó nhịn không được cười lên, "Vẫn tốt chứ? Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được." Thanh niên kia đột nhiên bắt lấy Giang Hiểu cổ áo, thấp giọng, "Đạo, ngươi không phải ta đạo môn đệ tử. Ngươi rốt cuộc là ai?" Giang Hiểu chỉ bình tĩnh nhìn xem người này, "Ngươi xác định ngươi muốn biết ta là ai?" Cặp kia mắt đen lạnh đến làm đối phương cảm giác không hiểu có chút e ngại. Sau một khắc, thanh niên cắn răng một cái, sửa lời nói, "10 vạn cân nguyên thạch, giao ra, ta liền không tìm ngươi phiền phức. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Chương 1212, Khải Hoàn Ha. Ha 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 ha. Giang Hiểu đầu tiên là cười nhẹ, về sau cười ha ha, như là nghe thấy cái nào đó cực kỳ buồn cười cho cười, thực tế nhịn không được. Đúng. Đột nhiên, thanh niên kia một bàn tay chụp về phía Giang Hiểu đầu, "Máng, ngươi cười cái gì?" Hắn từ trong tiếng cười nghe ra miệng ai, đối phương giống như là nhìn không nổi chính mình giống nhau. "Thật có lỗi, tiếng cười của ta kích thích đến ngươi." Giang Hiểu bị vỗ một cái, cũng là không tức giận. "Ta lặp lại lần nữa, ngươi tiểu tử không phải ta đạo môn đệ tử, ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Tóm lại, 10 vạn cân nguyên thạch, cầm ra được ta liền thả ngươi." Thanh niên ánh mắt càng thêm bất thiện, "Bằng không, ngươi loại này không có đầu không mặt mũi nhân vật, chết cũng sẽ không có người nhớ thương." Tay phải của hắn khoác lên Giang Hiểu trên đầu vai, âm thầm dùng sức, nặng tựa vào cân. Giang Hiểu phảng phất giống như không phát hiện, hỏi, "10 vạn cân nguyên thạch liền tha ta một mạng?" "Đơn giản như vậy." "Làm sao? Còn cảm thấy thiếu đúng không?" Thanh niên nói thật cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng tất cả mọi người ngu, nhìn không ra ngươi quỷ dị. Ta tại đạo môn đệ tử bên trong coi như có chút hy vọng, giao ra 10 vạn cân nguyên thạch, chuyện này thì thôi." Giang Hiểu dù sao không phải đạo môn ngự linh sư, tống thải y đi thần cư cao vị, không biết cơ sở tình huống, có thể những đệ tử này lại khác. Bởi vì cái gọi là Diêm Vương hảo kiến, tiểu quỷ khó chơi chính là này lý. Giang Hiểu hơi nghĩ nghĩ, về sau gật đầu, "Được, 10 vạn cân nguyên thạch mua ta một cái mạng, cái này nghe vào rất có lời." "Bất quá." Đột nhiên, Giang Hiểu giọng nói vừa chuyển, lộ ra nụ cười sáng lạ, "Lòng tốt nhắc nhở một chút, ta nguyên thạch có chút đặc thù, không phải tốt như vậy thu." Thanh niên nhướng mày, "Ngươi chẳng lẽ là muốn dùng giả lừa gạt ta?" "Giả? Ta còn không có thấp như vậy cấp." Giang Hiểu lắc đầu, về sau đến động thiên thế giới bên trong lấy ra một cái túi càn khôn, vứt cho đối phương. Thanh niên vội vàng mở ra xem, hai mắt lóe ra ánh sáng, không che giấu được tham lam, trong lòng không khỏi lại hối hận lên. Tiểu tử này xem ra bình thường. Không ngờ, 10 vạn cân nguyên thạch nói cho liền cho, chính mình nên công phu sư tử ngoạn mới đúng. "Cất kỹ rồi?" Đúng lúc này, Giang Hiểu hỏi một tiếng. "Cất kỹ?" Thanh niên Mỹ tư tư đem túi càn khôn thu vào trong lòng, về sau dùng sức vỗ xuống Giang Hiểu bả vai, "Hảo tiểu tử, ta võ lâm cũng không lật lọng, tiếp xuống ngươi không có việc gì." Giang Hiểu chỉ cười híp mắt nói, "Cất kỹ thế là được." Nhìn xem bộ này đủ cười, thanh niên bản năng có chút không thích, sau đó cũng là xác thực không có lại dây dưa, đứng dậy, vô vô ống quần liền rời đi. Trở lại đồng bạn phía sau người này lập tức liền lộ ra không che giấu chút nào tâm tình, nước dai bắn tứ tung, đại nói một trận, đơn giản chính là làm thịt cái dê béo loại hình. "Ha." Giang Hiểu nhìn xem một màn này, bật cười âm thanh, "Thú vị." Sư tử lại há có thể bởi vì thỏ bật lên mà động giận. Đến lúc đó thuận tiện một cước giẫm chết chính là. Giang Hiểu đứng dậy, đi vào bong tàu biên giới chỗ, hai tay phụ về sau, quan sát phía dưới vô biên cương vực. Chiến thuyền ngàn vạn huyền quang bên ngoài, mây mù chìm nổi, đại địa tựa như là thu nhỏ địa đồ, mênh mông đại sơn, vô ngần bình nguyên, dù là Trường Giang đại hà cũng bất quá một đầu tuyến, đã đến U Minh Thiên Hạ sao? Giang Hiểu trong lòng tự nói, âm thầm đánh giá một chút, chiến thuyền này tốc độ tiến lên thật đúng nhanh. Một tòa thiên hạ đến cỡ nào to lớn? Chỉ là nhân tộc cùng yêu tộc chiến trường kia đại mạc cũng không chỉ ước ước và giảm, cho dù là thập nhị trọng cảnh chư thiên đại năng cũng cần một ngày thời gian mới có thể vượt ngang. Như thế xem ra, chiếc này chiến thuyền chỉ sợ còn có thời không đạo văn, không hổ là thiên đình luyện chế chí bảo, khởi động một lần liền cần tiêu hao 5 triệu cân nguyên thạch. Không hổ là thiên đình luyện chế vô thượng chiến thuyền a. Giang Hiểu hai tay vướt ve có bảy vảy giáp màu đen thuyền xuôi theo, âm thầm dùng sức, tay vịn thế mà không biến hình, kiên cố dường như thân thiết. Đột nhiên, Giang Hiểu thu hồi cử chỉ, khóe miệng dần dần câu lên một môi lạnh lẽo độ cong. Vừa mới cùng cái kia thập trọng cảnh tiểu gia hỏa treo gẹo thời điểm, chính mình trong đầu đã có một cái điên cuồng, kế hoạch to gan. Vòng tàu biên giới chỗ, trung quanh ngự linh sư không ít, đến từ các tòa thiên hạ, đều là đệ tử giáo phái lớn, phục sức hoa lệ, ăn nói phi phàm. Trong đám người, Giang Hiểu thường thường không có gì lạ, tựa như là một cái ngắm phong cảnh phổ thông ngự linh sư, không người sẽ đi chú ý nhiều lắm là đạo môn cái kia thanh bảo đạo nhân ngẫu nhiên liếc mắt, cũng tương tự không có để ở trong lòng. Phương Thiên, Tử Vân, Lão Lục, Đàm Phi, Giang Hiểu vận dụng thần thức liên hệ với mặt khác bảy đại khấu, chiến thuyền khu vực khác. Hoàn cảnh ồn ào, Tử Vân đám người đều trà trộn trong đám người, đồng dạng duy trì điệu thấp. Lão đại, lão đại, Bắc Minh sư minh. Rất nhanh, đám người liền liên tiếp thượng Giang Hiểu thần thức, quan tâm hỏi thăm một hai. Giang Hiểu một bên nhìn phía dưới phong cảnh, một bên âm thầm câu thông, Phương Thiên, các ngươi có thể giấu giếm được phong bá chân quân, ẩn vào chiếc này chiến thuyền nội bộ sao? Vừa ló gian, Phương Thiên đám người nội tâm giật mình, hơi biến sắc mặt. Hẳn là có thể. Phương Thiên rất nhanh cho ra trả lời chắc chắn, bất quá, chiếc này chiến thuyền chính là thiên đình luyện chế mà thành, sắp đặt trùng điểm phát trận. Giang Hiểu ngắt lời nói, đạo môn la bàn. Áo bào đen lão lục hỏi, lão đại, ngươi chuẩn bị làm gì chứ? Cấp chiếc này chiến thuyền rất không có khả năng, phong bá chân quân mạnh đến mức biến thái, trừ phi nhị ca mở giết chóc trả thái. Giang Hiểu đạo, không giành được, vậy liền hủy. Rất là ngả lớn tùy ý ngữ khí, tựa như nói là lấy ăn cơm uống nước việc vặt. Phương Thiên đám người lần nữa giật mình. Cùng lúc đó, Giang Hiểu nhìn về phía đầu thuyền chỗ lão nhân kia, nhớ tới đối phương rời đi man hoang thiên hạ lúc lời nói, hai mắt nhắm lại, chiến tranh kết thúc rồi. Không, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Đầu thuyền chỗ. Phong bá chân quân đứng ở đỉnh cao nhất, quan sát biển mây biến ảo, đôi mắt thâm trầm, mặc cho cùng phong thổi phá, tính toán nhờ vào đó gột rửa trên người huyết khí. Lần này chư thiên đại chiến kết thúc, nhân tộc tin tức thắng lợi cấp tốc truyền khắp chư thiên vạn giới. Phong bá chân quân một thân một mình giết vào thập vạn đại sơn sự tích, tuyệt đối là anh hùng, vượt xa ra lịch đại bất luận một vị nào thiên tôn, sẽ bị vĩnh viễn khắc sâu tại lịch sử tấm bia to bên trên. Cái này khiến chúng sinh niệm lực mạnh đến một cái mức trước đó chưa từng có. Thật mạnh a! Phong bá chân quân đưa tay, nhìn xem trong lòng bàn tay ngưng tụ hừng hực chủ sáng. Cái này đủ để tùy tiện chôn vùi một tòa thiên hạ bộ phận cương vực. Thật khó a. Có thể sau một khắc, phong bá chân quân lắc đầu, đại thủ một nắm, trùng sáng băng diện. Thương sinh chi đạo chỉ sợ là vô pháp thành thần. Lão nhân có cái này dự cảm, tựa như là cực hạn chi đạo vĩnh viễn đến không được cực hạn giống nhau, tâm tình rất phức tạp, khó mà hướng thường nhân nói ra. Rõ ràng là thương sinh chi đạo, có thể chết tại trong tay mình sinh linh nhưng còn xa thắng qua sát lục chi đạo. Phong bá đại nhân. Trong khoang thuyền đi ra một chuyến thân mang chiến thứ nhất màu bạc tiên đỉnh ngự linh sư, nốt tại Tử Tinh Tiên Quan bên trong. Phong bá chân quân đem yêu tổ thi thể giao cho thiên đình, về sau xoay người, hướng phía bong tàu đi đến. Ven đường, chư thiên ngự linh sư nhóm nhau nhau cung kính không thôi, như là đối đại thần linh bình thường, cơ hồ chỉ thiếu chút nữa quỳ lạy. Phong bá chân quân chỉ hai tay phụ về sau, đi vào một cái đạo bảo trung niên nhân bên người, về sau như là lão nhân bình thường giống nhau, hai tay xếp chồng lên nhau tại thuyền xuôi theo chỗ. Hai người cùng nhau ngắm nhìn bát ngát thiên địa. Chân quân đại nhân, Lý Mỗ lúc này mới hậu chi hậu giác, đội vàng chắp tay. Chiến tranh kết thúc. Phong bá chân quân đạo, cảm giác thế nào? Rất tốt. Lý Mô nghĩ nghĩ, đạo, tiếp xuống hẳn là sẽ không lại chết nhiều người như vậy. Hắn cảm thụ được vị này thiên đình chân quân đối với mình coi trọng, lại nhiều lần đều chủ động tìm tới chính mình, không biết là duyên cớ nào. Sẽ không chết nhiều người như vậy sao? Nghe vậy, phong bá chân quân lặp lại một lần, xác thực rất tốt. Phong bá chân quân cũng không rõ ràng lắm, chính mình vì sao đối cái này nhỏ nhỏ cựu trọng ngự linh sư như thế đặc thủ. Có lẽ là lẫn nhau đều đến từ Nam Sơn Thư Viện, có lẽ là lẫn nhau đều từng có giống nhau nguyện vọng, nhìn xem thời khắc này Lý Mô. Phong bá chân quân tựa như là nhìn xem mình lúc còn trẻ, trên tay còn không có nhiễm nhiều như vậy máu tươi chính mình. Cách đó không xa, không ít ngự linh sư đều nhìn một màn này, khiếp sợ không thôi, nhao nhao suy đoán thân phận của Lý Mỗ. Lý Mỗ. Giờ phút này, Giang Hiểu đồng dạng trông thấy một màn này, đủ loại ký ức phù hiện ở trong óc, tâm tình không biết ra sao mùi vị. Hồi lâu qua đi, Giang Hiểu thu hồi ánh mắt dần dần âm hàn, nhân quả không có xóa đi sạch sẽ. Bị phong bá chân quân phát giác được không? Ngày xưa, chính mình vì Lý Mỗ đại đạo, chủ động làm ra lựa chọn, chặt đứt lẫn nhau liên hệ, cho đối phương một cái toàn nhân sinh mới. Có thể như thế nào cũng không nghĩ tới. Lý Mỗ thế mà lại lần nữa bị cuốn vào cái này báo tắc bên trong, đồng thời giờ phút này còn cùng thiên đình có liên hệ. Két. Giang giác. Giang Hiểu hai tay dần dần nắm chặt, nguyên bản kiên cố như thần thiết tay vị, giờ phút này rốt cục sinh ra lõm. Thôi được, có lẽ đây chính là vận mệnh đi. Chốc lát về sau, Giang Hiểu buông hai tay ra, phun ra một ngụm trọc khí, chỉ hy vọng lao Lý ngươi đừng phạm ngu. Thiên đình từ căn bản là đã mục nát, Lý Mỗ như thế nào lựa chọn là chính hắn tự do, chính mình đứng đối như thế nào đồng dạng cũng là tự do của mình. Thu hồi tâm thần, Giang Hiểu xoay người, một lần nữa trở lại đạo môn đệ tử nghỉ ngơi địa phương. Chiến thuyền còn tại lao vùng bụt, tuyệt không tại U Minh Thiên Hạ dừng lại. Trạm thứ nhất là Thái Hạo Thiên Hạ, nơi đó nghe nói có được Chư Thiên Đại Khí Vận, đồng thời cũng là nhân tộc ban sơ thiên hạ, có thể nói là Chư Thiên trung tâm. Trận chiến này nhân tộc đại thắng, nghĩ đến miễn không được muốn tại Thái Hạo Thiên Hạ tuyên truyền một đợt thiên đình mạnh mẽ, nói không chừng còn sẽ có hùng vĩ nên đón tràng diện. Tính toán thời gian, Phương Thiên đám người cũng đã thần không biết quỷ không hay chui vào chiến thuyền chỗ sâu, mà chiếc thuyền này khoảng cách Thái Hạo Thiên Hạ hẳn là cũng không xa. Nhưng vào lúc này, chuyến này có chút đáng tiếc là Bắc Minh không có bắt lấy. Một đạo tiếng nghị luận đống nhiên truyền vào trong hai. Giang Hiểu mở hai mắt ra. Đạo môn ngự linh sư nhóm lúc này ngay tại nói chuyện phiếm. Bắc Minh mệnh cứng rắn a, sư phụ sư thúc cái gì đều chết xong, liền hắn không những không chết, còn ngộ ra sinh tử chi đạo. Trong đó một trưởng lão giảng giặc phẩm hớp trà, mở miệng nói ra. Vẫn là không cam tâm. Một người khác mặc áo bào tím trưởng lão nói, chỉ cần bắt được Bắc Minh, thiên đình liền ban thưởng một cái chân quân đạo vị, ai? Ngữ khí nghe ra được cực sâu hoang khí, liền cùng mua sổ số, không trúng thưởng một cái dạng. Hiện tại Bắc Minh còn tốt, sống lại một đời chỉ có thập trọng cảnh, vạn nhất nếu là trở lại kiếp trước đỉnh phong. Cái kia đoạt cố tiến tiến thanh bảo đạo nhân, thận trọng nói, kia chư thiên vạn giới coi như thật loạn. Người nào đó thấm sâu trong người gật đầu, trước kia tử cực ma tôn vậy nhưng quá dọa người. Nghe đủ loại ngôn ngữ, Giang Hiểu sắc mặt bình tĩnh không lay động, phản phất giống như không nghe thấy. Đúng lúc này, Tống Thải Y lại bỗng nhiên đi tới, Thái Hạo Thiên Hạ lập tức tới ngay. Bạch, bạch, bạch. Không riêng đạo môn một phương, chiếc này trên chiến thuyền tất cả ngự linh sư, giờ phút này tất cả đều kích động. Đây là khải hoàn. Nhóm người mình xem như anh hùng, phong quang vô hạn. Mỗi người đều tại ưỡn ngực ngẩng đầu. Ồ. Đồng thời, Giang Hiểu trong lòng khẽ nhúc nhích, liền muốn bắt đầu sao? Mênh mông biển mây phía dưới, đây là một cái vui vẻ phồn vinh thế giới, Thái Hạo Thiên Hạ. Nhân tộc khởi nguyên chi địa, năm tháng dài đằng đẵng bên trong đản sinh ra qua không biết bao nhiêu nhân tộc tiên tôn, tại toàn bộ chư thiên vạn giới đều có một trang nổi bật. Giờ này khắc này, đến từ các tòa thiên hạ ngự linh sư nhóm tụ tập tại đây. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một trận thật lớn tình hội, huyền quang sáng lạ, giữa thiên địa tấu vang lên tiên nhạc, người ta tấp nập. Những này ngự linh sư từ tam trọng cảnh đến thập nhị trọng cảnh không giống nhau, muôn hình muôn vẻ, nam nữ già trẻ, không khí lửa nóng. Đến rồi. Đột nhiên, có một cái đại giáo trưởng lão hô to một tiếng. Đám người kích động có nhịp, lập tức ngẩng đầu, ngưỡng vọng thiên cung. Chỉ gặp một chiếc lượn lờ lấy các loại thần quang chiến thuyền, tương tự quân bằng, đến đường chân trời chỗ hiện hiện, như là một viên đại tinh, mang theo khí thế bằng bạc, xuyên qua giới bích, gánh chịu lấy vô số anh hùng, quang vinh trở về. Hoa biển người trong nháy mắt sôi trào lên. Cực kỳ hùng vĩ. Những người này đều là tới đón tiếp chúng ta sao? Ông trời ơi, đây cũng quá mạnh đi. Trên chiến thuyền, đến man hoang thiên hạ trở về ngự linh sư nhóm, giờ phút này đồng dạng nội tâm lửa nóng, tất cả đều vọt tới vòng tàu biên giới chỗ. Lý Mộ, Bạch Sĩ, Thiên Thánh Tông mấy người cũng đều nhìn phía dưới cương vực, tâm tình khác nhau. Ta xem một chút, ta xem một chút. Đạo môn một phương, những đệ tử kia hưng phấn khó nhịn, kích động chen vào trong đám người. Đúng lúc này, trong đó một thanh niên lại đột nhiên động tác cứng đờ. Một cái tay khoác lên trên bờ vai. Thanh niên quay đầu, đập vào mi mắt chính là một tấm nụ cười sán lạ. Ngươi muốn làm gì? Thanh niên đầu tiên là sững sờ, về sau lạnh giọng hỏi, muốn hồi kia 10 vạn cân nguyên thạch không thành? 10 vạn cân nguyên thạch? Không sao cả. Giang Hiểu đem tay khoác lên thanh niên trên đầu vai, liền cùng đối phương trước đó giống nhau, đồng thời quan sát chiến thuyền hạ cảnh sát, cảm thán nói, thật sự là hùng vĩ tràng diện a. Thanh niên lại ánh mắt đột nhiên thay đổi. Cái tay kia, như là 10 vạn tòa núi lớn nặng nề, ép tới chính mình không thể động đậy, mặc kệ như thế nào vận chuyển linh lực cũng khó có thể dãy rủa. Khẩn trương như vậy làm gì? Đột nhiên Giang Hiểu mắt nhìn thanh niên, đạo, chúng ta thế nhưng quang vinh khải hoàn anh hùng, nhìn, phía dưới nhiều người như vậy chính nhìn xem đâu. Thái Hạo Thiên Hạ bên trong, đến từ các phe ngự linh sư, người ta tấp nập, tiếng hoan hô nhảy cẫng, tiên nhạc tấu vang cửu thiên, từng sợi huyền quang như chủ đoạn phất phới. Đột nhiên, thanh niên không biết nghĩ đến cái gì, tâm nhắc đến cổ họng bên trên đến, một cỗ huyết bay thẳng đến trên đầu, đầu vang lên ong ong. Ngươi là ai? Thanh niên cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem tấm kia ác ma gương mặt, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Ta cũng không biết. Giang Hiểu lắc đầu, đồng thời sinh tử đạo ý dâng lên, từng sợi âm hàn tử khí lưu chuyển vào đối phương thể nội. Vừa loáng gian, thanh niên hai mắt trừng lớn tới cực điểm, lý trí sụp đổ, dường như bị lệ quỷ phụ thể, khuôn mặt cấp tốc mất đi huyết sắc, huyết nhục tại từng tấc đất sụp hư. Hắn muốn dãy rủa phản kháng, nhưng đối phương tay phải tựa như là một đầu nằm ngang thương long. Bịch, nương theo lấy thi thể nặng nề rơi xuống đất âm thanh, Diêm Vương gia tiền ngươi cũng dám thu, lá gan thật là lớn. Giang Hiểu mắt nhìn cái này chết đi thanh niên, lắc đầu. Sau đó, hắn đi vào trong đám người, tóc đen phất phới, trên mặt dần dần huyễn hóa ra một tấm mặt nạ quỷ, che lại khuôn mặt đồng thời, triệt để hiện lộ ra thân phận. Bạch, bạch, bạch. Cùng lúc đó, từng cái quang đoàn sáng chói đột nhiên đến từng cái khu vực nở rộ ra, chói lọi tuyệt mỹ, như đều là lần này thịnh hội dâng lên hoa hỏa. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ, trong nháy mắt đánh vỡ mảnh thiên địa này không khí, cả mảnh trời khung đều bị chấn bể. Khổng lồ côn bằng chiến thuyền, run rẩy dữ dội, từng đạo trật tự chi lực hỗn loạn, thần lực dường như bị nhen lửa giống nhau, thường hực quang mang như là sắp vẫn lạc mặt trời. Trên chiến thuyền, đám người loạn cả một đoàn, ngự linh sư nhóm hoảng sợ tiếng thét chói tai, trọng thương sau tiếng kêu thảm thiết, bén nhọn tiếng kêu cứu, tất cả đều bị đánh nát hỗn hợp lại cùng nhau. Trang diện chi hỗn loạn, dường như núi lửa bộc phát hạ phi cầm đầu thú. Xảy ra chuyện gì? Thái Hạo Thiên Hạ bên trong, ngự linh sư nhóm ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngây ra như phỗng, khuôn mặt bị hừng hực chiếu sáng sáng. Kia chiếc như mặt trời chướng mắt chiến thuyền, thần lực mất khống chế, dường như một viên rơi xuống sao trời, mang theo diệt thế cấp uy năng, sắp rơi xuống mặt đất, tạo thành vô tận hủy diệt. Tiên nhạc im bặt mà dừng, nguyên bản sục sôi tiếng hoan hô, trong nháy mắt hóa thành như địa ngục ai điếu âm thanh. Chương 1213, lựa chọn Thái Hạo Thiên Hạ. Từng sợi huyền quang rủ xuống, dáng người luyện chuyển tiên tử, nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng đàn, nhẹ nhàng nhảy múa, phụ lên không khí. Chư thiên ngự linh sư nhóm, đến từ ngũ hồ tứ hải, phong vân tề tụ nơi đây, thanh thế hùng vĩ, chính là thiên cổ khó gặp một lần cảnh tượng hoành tráng. Tất cả đại giáo trưởng lão, giờ phút này tất cả thảo luận chiến tranh đủ loại, chờ đợi thiên đỉnh trở về. Nhưng lại tại vạn chúng chú mục tình huống dưới, kia chiếc gánh chịu vô số anh hùng, đến man hoang thiên hạ thắng lợi trở về chiến tuyển, đột nhiên kỳ biến. Như là một cái sắc bạo tạc mặt trời, khủng bố vô biên uy năng càn quét cả mảnh trời khung, lệnh chúng sinh linh hồn đều phát run. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thái Hạo Thiên Hạ bên trong, cái nào đó thánh địa thánh chủ, toàn thân huyết dịch giống như là đọc lại không lưu. Bèn, bèn, ầm ầm. Bao quanh chiến thuyền thần lực phát trận, từng đạo như lưu tinh trùng sáng, nguyên bản hài hòa quỹ tích vận hành, giờ phút này hoàn toàn hỗn loạn, không ngừng mà lẫn nhau va chạm, bắn ra mạnh mẽ lực hủy diệt. Trên chiến thuyền, trường vạn dặm rộng bông tàu, giờ phút này dường như núi lửa, khắp nơi không ngừng bộc phát ra trùng thiên của sáng, quán xuyên thiên địa, cảnh tượng quá mức kinh người. Xảy ra chuyện gì? Cứu mạng, cứu mạng. Đây không phải thiên đình luyện chế chiến thuyền sao? Vì sao lại phát sinh loại sự tình này a? Đám người hỗn loạn tới cực điểm, khắp nơi có thể thấy được gặp liên lụy ngự linh sư, huyết nhục văng tung tóe, nửa người đều bị nổ tan. Chiếc này trên chiến thuyền ngự linh sư vốn là lấy thương binh làm chủ, bị này thì biến, càng là không có chút nào đối sách, tựa như là kiến bò trên chảo nóng. Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, Phong Bá Chân Quân cũng sửng sốt một chút. Chiếc này chiến thuyền có 7 trùng điệp phức tạp pháp trận đạo văn, tựa như là tinh tế tới cực điểm máy móc, bên trong năng lượng khó có thể tưởng tượng của bố. Nguyên thạch có thể xem là linh lực, 5 triệu cân nguyên thạch liền tương đương với không biết bao nhiêu cái thập nhị trọng cảnh đại năng linh lực, mà đây vẫn chỉ là khởi động tiêu hao, cũng không bao quát duy trì chiến thuyền nguyên thạch. Chân Quân đại nhân, có người chui vào chiến thuyền nội bộ, sửa đổi đạo văn, pháp trận mất khống chế. Đúng lúc này, một cái thiên đình ngự linh sư kinh hoàng không thôi chạy tới. Phong Bá Chân Quân trên mặt trong nháy mắt hiện ra sắc mặt giận dữ, khí tức như đại dương mênh mông chìm nổi, ép tới chung quanh ngự linh sư gần như sắp thở không nổi. Có người chui vào chiến thuyền nội bộ. Bên cạnh, Lý Mô cũng kinh sợ, chẳng lẽ là có người cố ý? Ai sẽ cố ý làm loại chuyện này? Đây chính là nhân tộc quang vinh trở về thời khắc. Yêu tộc trà trộn đi vào. Không có khả năng. Yêu tộc đối với đạo văn pháp trận căn bản là rốt đặc cắn mai. Bác Minh. Đột nhiên, Lý Mô cùng Phong Bá Chân Quân hai người, trong đầu hiện lên một cái như thiểm điện ý niệm. Bèn. Đúng lúc này, hai đạo thần lực ngưng tụ thành trật tự đường cong lại quấn quýt lấy nhau, tựa như hai đầu thương long va chạm, trong nháy mắt buộc phát ra chôn vùi vạn vật năng lượng. Cả chiếc chiến thuyền đều nhanh giải thể, như là bị thiên thần một trường trùng điệp chụp được cự kình, run rẩy dữ dội. Chân Quân đại nhân, nhanh cứu chúng ta a. Làm sao bây giờ? Ai có thể hủy bỏ cái này thần lực pháp trận? Ra không được. Ngự linh sư nhóm gấp đến độ sắp khóc đi ra. Tầng tầng lớp lớp pháp trận bao quanh chiếc này chiến thuyền, thần mang hừng hực. Cái này vốn là vì chống cự kẻ địch, có thể ngăn cản cổ yêu chi lực, giờ phút này lại xuất hiện hỗn loạn, đem mọi người vây chết tại trong đó. Thậm chí liền thập nhị trọng cảnh đại năng đều không trốn thoát được, vừa rời đi chiến thuyền, nhục thân cùng thần hồn trong nháy mắt liền bị mất khống chế pháp trận giảo sát, hình thần câu diện. Bịch, một cái ngất đi thanh bảo đạo nhân bị ném ở chân mình dưới, đồng thời còn có một cái bị thương nhẹ áo trắng mặt tròn thiếu nữ. Lão đại, lão đại, lão đại. Phương Thiên đám người nhao nhao hiện thần, chắp tay nói, chuyện đã hoàn thành. Giờ phút này, Giang Hiểu một lần nữa biến trở về Bắc Minh Quỷ bộ dáng, đợi tại một chỗ góc tối không người, nhìn xem không ngừng tách ra rực rỡ ánh lửa chiến thuyền, con ngươi phản chiếu lấy sáng cùng tối. Nhìn thấy động tĩnh, Giang Hiểu lúc này mới mắt nhìn trên mặt đất cái này thanh bảo đạo nhân, về sau cúi thân, từ này bên hông gỡ xuống cái kia túi cả côn. Hoa ô ô, ngươi tại sao phải bán ta? Cố Thiên Thiến mới vừa xuất hiện, lập tức gào khóc, không ngừng nuốt Giang Hiểu. Tiểu cô nương thực tế là sợ cực kỳ. Về sau sẽ không. Giang Hiểu đem này ôm vào trong ngực, hơi trấn an một chút, về sau thu nhập động thiên thế giới. Cùng lúc đó, Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới cũng đi tới. Thiên Thánh Tông trưởng giáo nhìn xem không ngừng sụp đổ chiến thuyền, cao mày nói, "Bác Minh, ngươi lần này không khỏi huyên náo quá lớn." Bọn hắn nhưng không biết tình huống, chiến thuyền bạo tắc lúc, đồng dạng kinh hoàng một mảnh. Bất quá bảy đại khấu rất nhanh xuất hiện, báo cho đủ loại. Thiên đình trở về, như thế phong quang. Giang Hiểu cười nói, "Ta chờ trở về, tự nhiên nên càng thêm cả thế gian đều chú ý một chút." Thiên Thánh Tông trưởng giáo không đành lòng nói, có thể những này ngự linh sư làm như vậy, chúng ta cùng thiên đình khác nhau ở chỗ nào? Yên tâm. Giang Hiểu lắc đầu, đạo, ta tự có tính toán. Đúng lúc này, Thiên Thánh Tông trưởng giáo đột nhiên khẽ giật mình, đúng là trông thấy cái áo trắng mặt tròn thiếu nữ, đối phương bị thương, hình dạng vô cùng quen thuộc. Chuyện gì xảy ra? Bạch Trang lập tức không hiểu nhìn về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu thở dài, đạo, nói rất dài dòng, trước chiếu cố tốt đi, không cần xảy ra ngoài ý muốn là được. Lúc đầu, dựa theo Giang Hiểu dự định, về sau là sẽ không lại cùng Bạch Si phát sinh liên lụy. Có thể chiếc này chiến thuyền tình huống không ổn, lo lắng đối phương xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, dưới mắt chỉ có thể bị thác bảy đại khấu đem này mang lên. Bạch Si cũng là không giống Lý Mỗ, chí ít bên người không có thiên đỉnh ngự linh sư. Mặt khác, chính mình bây giờ cũng có bảo hộ người bên cạnh, đối kháng thiên đỉnh tư bản. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu đột nhiên gọi ra đạo môn la bàn, nhảy xuống chiến thuyền, đi vào từng đạo thần lực lượn lờ trong hư không. Pháp trận này đã triệt để mất khống chế hỗn loạn, thường nhân căn bản không trốn thoát được, vô luận nhục thân vẫn là thần hồn đều sẽ bị thần lực rào sắt thành một mịn. Cùng lúc đó, trên chiến thuyền ngự linh sư nhóm rất nhanh liền trông thấy trong hư không gian hiểu, lại có một cái nhịn không được muốn tự sát sao? Không xông ra được, pháp trận này đã triệt để mất khống chế. Chờ một chút, người kia là Bắc Minh, hắn vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này? Vì cái gì a? Vừa ló gian, ngự linh sư nhóm trái tim báo tác, như là nhìn thấy một cái không nên xuất hiện tồn tại. Lý Mỗ đồng dạng sững sờ, thế mà thật là Bắc Minh. Mà xuống một khắc, càng làm đám người điên cuồng chính là, Giang Hiểu vận dụng đạo môn la bàn, thành công đả thông một đầu an toàn thông đạo, từng đầu hỗn loạn thần lực đường con tất cả đều lẩn tránh lấy đầu kia thông đạo. Bạch, bạch, bạch. Bảy đại khấu cùng Thiên Thánh Tông đám người phản ứng cũng không chậm. Lúc đầu người cũng không phải là rất nhiều, lập tức cấp tốc hóa thành thần hồng, thông qua đạo môn la bàn đánh xuyên qua an toàn thông đạo, tất cả đều rời đi trước này sắp vẫn lạc mặt trời chiến thuyền. Đi vào ngoại giới, Giang Hiểu đám người đạp lập hư không, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Giờ phút này, chiến thuyền không ngừng vỡ vụn, thiêu đốt lên hừng hực quang diễm, toàn thân hào quang ướt bạc sợi. Như là một viên vẫn lạc đại tinh, mang theo diệt thế năng lượng, đến cửu thiên chi thượng lao xuống thái hạo thiên hạ, dọc đường không gian đều diệt vong. Có người trốn ra được? Không đúng, kia là Bắc Minh Tiên Tôn. Vì sao? Ta dường như còn trông thấy một cái Tử Cực Ma Tôn. Cùng lúc, thái hạo thiên hạ ngự linh sư nhóm nhau nhau trông thấy trên bầu trời chấm đen nhỏ, cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống. Tất cả mọi người bị một màn này kinh hãi đến linh hồn chỗ sâu nhất. Thiên đình truy nã cho phạm, thế mà lấy loại phương thức này trở về chư thiên, thực tế đừng quá mức khoa trương. Càng thêm khoa trương là, trước mắt bao người, Giang Hiểu đột nhiên phất ống tay áo một cái, âm thanh trong trẻo vang vọng chư thiên, bổn tọa trở về. Thấy thế, ngự linh sư nhóm đều nghẹn họng nhìn chân chối, giống như thân ở mộng cảnh bình thường, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Mà đúng lúc này, Bắc Minh, một đạo gián mua giận dữ âm thanh, giống như sóng thần, chấn động đến chư thiên đại năng đều sợ run rẩy tim gan. Thần lực pháp trận bên trong, trên chiến thuyền, một cái thân mặc áo đen cao lớn lão nhân đứng trên bông thuyền, nhìn chằm chằm ngoại giới huyền y buộc tóc nam tử. Hoa cùng lúc đó, từng cái ăn mặc chiến thứ nhất màu bạc thiên đình ngự linh sư đứng dậy, mặt mũi tràn đầy thịnh nộ. Chiến thuyền nội bộ pháp trận hoàn toàn sụp đổ, căn bản là không có cách chữa trị, chiếc này chiến thuyền đã triệt để bị hủy. Không chỉ như thế, càng thêm muốn mạng chính là, chiếc này trên chiến thuyền hiện tại còn có mấy chục vạn ngự linh sư, như không dừng lại, một khi va chạm thái hạo thiên hạ, chắc chắn tạo thành vô tận hạo kiếp. Têu lớn tiếng như vậy, ngươi dường như rất tức giận. Trên bầu trời, Giang Hiểu phút chốc khẽ miệng gãy nết, tới giết ta a. Bá, vừa ló gian, phong bá chân quân động. Hắn hét lớn một tiếng, dao động càn khôn, thân thể bộc phát ra vô tận thần lực, về sau đúng là tay không xé mở pháp trận trật tự, khoa trương tới cực điểm. Ông trời ơi, đây chính là phong bá chân quân thực lực chân chính sao? Tất cả ngự linh sư trái tim bịch trực nhảy, giống như nhìn xem một tôn hồng hoang thần ma, quả thực đừng quá mức rung động. Bác Minh, thấy thế, Thiên Thánh Tông trưởng giáo ánh mắt biến đổi, còn không chạy sao? Chạy cái gì? Giang Hiểu bình tĩnh tự nhiên, sớm có đoán trước, đạo, trò hay mới vừa bận trình diễn. Âm âm từng đạo như thiểm điện trật tự chi lực nhắm đánh tại phong bá chân quân trên thân thể, như là tại độ đạo kiếp, trời long đất nở năng lượng, khủng bố vô biên. Nhưng cuối cùng, phong bá chân quân giết đi ra, hoa dâm tóc bay múa, mang theo khí thôn sơn hà chi thế, ép tới vạn cổ đều nhanh sụp đổ. Bác Minh nghĩ như thế nào? Thế mà còn không trốn. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Vô luận là trên chiến thuyền vẫn là phía dưới ngự linh sư, giờ phút này tất cả đều nhìn mắt choáng váng, làm sao cũng nghĩ không thông. Một màn này thực tế quá mức khiếp sợ ánh mắt. Thái Hạo thiên hạ trên không, Bác Minh một phương quyết đấu phong bá chân quân một người. Cần phải biết rằng, cái sau mới vừa vặn giết Mặc Thập Vạn Đại Sơn, thậm chí chấn sát Vạn Yêu chi tổ, vô địch tại chư thiên. Giết Bác Minh, nhanh giết hắn. Đột nhiên, trên chiến thuyền ngự linh sư nhóm tức giận giống phá cuống họng. Một màn này tuyệt đối là Bác Minh cố ý tạo thành, chiến thuyền ngay tại giải thể, năng lượng cường đại mất khống chế, như là lò phản ứng hạt nhân, ai cũng không biết có thể không có thể còn sống sót. Bạch, bạch, bạch. Tử Vân cùng Phương Thiên đám người lập tức trận địa sẵn sàng. Tử Cực Ma Tôn. Đương nhiên, phong bá chân quân trong mày, làm sao cũng không có nghĩ đến cái này dị đồng thanh niên thế mà lại còn lại xuất hiện nhân thế. Không đợi suy nghĩ nhiều, tới làm cái lựa chọn đi. Ngay trước cả tòa thiên hạ ngự linh sư, Giang Hiểu đột nhiên cười to nói, phong bá chân quân, ngươi là muốn giết ta, vẫn là muốn cứu vớt chiếc này chiến thuyền người. Lời vừa nói ra, phong bá chân quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột ngột quay đầu nhìn về phía sau. Chiếc này gánh chịu 40 vạn sinh linh chiến thuyền, gần như hủy diệt. Bác Minh. Phong bá chân quân trong nháy mắt rõ ràng tính toán của đối phương, dưới cơn thịnh nộ, một trưởng gỗ ra, đứt đoạn thời không, thần lực như ngân hà chút xuống, vô cùng chói mắt. Nhưng vào lúc này, Tử Vân tóc đen tung bay, hiện lộ ra tử quang đại trán mắt trái, đồng thời trong tay đột nhiên cầm một cây ngân thương, sát khí kinh thế. Bạch. Tử Vân một bước lấp lóe đến Giang Hiểu trước người, về sau bộc phát ra cuồng bạo uy năng, hư không đều nổi lên từng đợt sóng gợn, đâm ra một thương, quán xuyên thiên địa, đánh nát và vỡ. Oanh kịch liệt va chạm, thần lực vỡ bờ bát hoang, thiên vũ đều sắp bị đánh băng, chấn người hồn quang đều tại thấy đau. Tử Vân lui ra phía sau hai bước, cánh tay phải bị đánh nứt ra mấy đạo khe hở, máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra. Dưới tóc đen mắt phải, huyết quang điên cuồng lấp lóe, như là một đầu dã thú khát máu, sắp phát cuồng. Tiếp tục. Đột nhiên, Giang Hiểu bước ra một bước, đi vào Tử Vân bên người, cũng đối phong bá chân quân đạo, ngươi thường sinh chi đạo lợi hại như thế, nếu như không chết không nứt, ta nói không chừng thật sẽ vẫn lạc. Có thể, ngươi nếu là hôm nay không giết bổn tọa, sau này liền phải chết càng nhiều người. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình. Giờ phút này, phong bá chân quân gương mặt đều nhanh muốn bặm mẻo, trong lồng ngực có ngập trời giận hỏa dục muốn bộc phát. âm âm có thể, sau lưng chiến thuyền bạch quang càng thêm hùng hực, thần lực hỗn loạn, chẳng biết lúc nào liền sẽ dẫn bạo, chôn vùi bần bật. Vô số tiếng la khóc truyền vào trong hai, kia là chúng sinh cầu khẩn, tất cả hy vọng tất cả đều trên người mình. Lựa chọn ra sao? Phía trước là tương lai sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu bất minh, phía sau là 40 vạn sinh linh. Đối phương cực kỳ ác độc tâm tư, đây là muốn phá đạo tâm của mình. Phong Bá chân quân gắt gao cắn răng, về sau đột ngột xoay người, thần lực bộc phát, đúng là tự thân một người kháng trụ khổng lồ như côn bằng chiến thuyền, đồng thời hét lớn, Thái Hạo Thiên Hạ tất cả ngự linh sư nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Bắc Minh cùng Tiên Thánh Tông. Hôm nay không chết, ma đầu tương lai chắc chắn tạo thành vô tận hạo kiếp. Tiếng nói vừa ra, Thái Hạo Thiên Hạ bên trong ngự linh sư nhóm cùng nhau sững sờ. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười vô cùng chói tai, Phong Bá chân quân, ngoại trừ ngươi, tòa này thiên hạ còn có thể là ai có thể ngăn được bổn tọa sư đệ? Liền chớ có lừa mình dối người. Về sau đủ loại, tự gánh lấy hậu quả. Chương 1214, giết Phong Bá chân quân phách lối. Càn rỡ. Ma đầu. Cái này đến cái khác từ ngữ hiện lên ở chư thiên ngự linh sư nhóm trong lòng. Một màn này thực tế đừng quá mức kinh bạo ánh mắt. Chư thiên vạn giới, khi nào từng có loại nhân vật này? Dám như thế rằng có thiên đình chân quân, ma tính nghiêm nghị, không ai bị nổi. Ầm ầm như mặt trời hừng hực chiến thuyền, mang theo trùng trùng điệp điệp uy năng, không ngừng hạ xuống đại địa, ép tới hư không đều sụp đổ thành một mịn. Giống. Phong Bá chân quân điên cuồng gào thét cửu thiên, giàn mua thân thể tràn ngập bành trướng thần lực, như là một tôn thần linh, một thân một mình lực nâng lên cái này vòng rơi xuống mặt trời. Đại địa tầng tầng vỡ vụn, không biết bao trùm bao nhiêu vạn dặm rộng, sụp đổ biến thành một cái hố trời. Cho dù lão nhân là cao quý tiên tôn, có thể trước đây mới kinh nghiệm man hoang thiên hạ huyết chiến, trạng thái cũng không tính đỉnh phong. Lại thêm chiếc này tiên đỉnh tiêu tốn đại đại giới luyện chế vô thượng chiến thuyền, năng lượng sao mà khủng bố. Lão nhân thời khắc này thân thể tại từng tấc tiêu đốt, diệt vong. Ha 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 ha. Cùng lúc đó, cái kia đạo hung hăng ngang ngược ma đầu tiếng cười vang vọng thiên cung, truyền vào lòng người, vô cùng chói tai. Ông trời ơi, đây chính là bây giờ Bắc Minh sao? Người này đã điên, cùng hắn sư đệ giống nhau, biến thành ma tôn. Bắc Minh ma tôn. Trên chiến thuyền, ngự linh sư nhóm đều nghiến răng nghiến lợi, thớ mạ âm thanh một mảnh. Tất cả mọi người đối một màn này không thể tin được, Bắc Minh thế mà lấy chính mình những người này tính mệnh đến áp chế Phong Bá chân quân. Chẳng lẽ giờ này ngày này, thật nếu để cho đối phương lấy thái độ như thế, trở về chư thiên? Giờ phút này, Lý Mô đứng ở hủy diệt trên chiến thuyền, nhìn qua cái kia phóng túng không bị trói buộc huyền y buộc tóc nam tử, lông mày dần dần nhăn lại. Bắc Minh, ngay cả Thiên Thánh Tông trưởng giáo đều có chút không đành lòng, sau này loại sự tình này vẫn là bất làm điểm đi. Nghe vậy, Giang Hiểu thu tiếng cười, tuyệt không mở miệng đáp lại. Đi thôi. Chốc lát về sau, Giang Hiểu mắt nhìn vẫn lạc chiến thuyền, thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Mà đúng lúc này, bệnh, 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 tương đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên của sáng, trực trùng bất tiêu, Thái Hạo Thiên Hạ ngự linh sư nhóm tất cả đều động. Vô luận là vì cái gọi là chính nghĩa cũng tốt, vẫn là thiên đỉnh chân quân đạo vị cũng được, tóm lại, giờ khắc này, phóng tầm mắt nhìn tới, đây trời đều là kẻ địch. Làm càn. Bác Minh, ngươi làm nhiều việc ác, đã gây nên thiên nhân trung giận. Bác Minh ngươi lần này thật quá đáng. Thu tay lại đi, không cần chấp mê bất ngộ, vọng ngươi khi đó coi như có lưu nhân tính. Từng cái ra vẻ đạo mạo ngự linh sư, có nam có nữ, cảnh giới cao thâm. Nhìn như an ủi, cuối cùng bất quá là muốn ngăn đường, để cho mình thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn chờ chết mà thôi. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu chợt khẽ cười một tiếng, thiên đình đều ngăn không được bổn tọa, các ngươi cần gì phải tự tìm khổ ăn đâu. Giết tên ma đầu này. Đột nhiên, Phong Bá chân quân giận dữ âm thanh lại lần nữa phát ra, vô luận là ai, chỉ cần giết Bắc Minh, tương lai tất thành thiên đình chân quân. Phong Bá chân quân trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu là Bắc Minh hôm nay không chết, lấy như thế tâm tính, tư chất cùng không từ thủ đoạn phong cách hành sự, về sau nếu là thật tạo thành vô tận chảy máu, chính mình hôm nay lựa chọn đến tuột cùng là đúng hay sai? Không cần nhiều lời, những này ngự linh sư đã phong xuất ra mạnh mẽ linh áp, bên mông tràn ngập, giống như đại dương bao quát cả phương thiên vũ. Các loại đại đạo chi thế xen lẫn tung hành, hình thành thiên võng, muốn phong tỏa, bắt giết Bắc Minh. Đối với cái này, Giang Hiểu chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Bạch, bạch, bạch. Vừa loáng gian, phương thiên đám người tất cả đều động, đồng dạng bộc phát ra ngút trời thần lực. Tử vân nhanh như thiểm điện, không ngừng xuyên qua tại Giang Hiểu quanh mình, càn quét kẻ địch. Huyết quang sắc bén, thí thần thương khẽ động, tất có sinh linh vẫn lạc. Tử cực ma tôn, làm sao có thể? Ma đầu làm sao cũng phục sinh a? Vì cái gì? Phúc. Lời còn chưa dứt, một môi như rồng huyết quang, đâm rách thiên địa, lấy xét đánh chi thế xuyên thủng cái nào đó đại giáo trưởng lao đầu lâu, thần cung đều bị vỡ vụn. Thiên tôn phía dưới, Tử Vân khẳng định là vô địch. Cho dù là thiên tôn, Tử Vân nếu là phá chuẩn thập tam trọng sát lục chi đạo, cũng có thể chiến đến vũ trụ hồng hoang. Ngay cùng lúc đó, một mặt như trăng sáng cổ kính, bắn ra ngân hà chủ sáng, đem vạn vật hóa thành hư vô, hết thảy tất cả đều chôn vùi ở trong đó. Bạch Trang Thái hư chi đạo vì sao lại có lớn như thế đột phá? Những cái kia đại giáo trưởng môn cực kỳ chấn động, kinh ngạc nói, trừ thiên tôn, ai còn áp chế được Bạch Trang? Cho ta để mạng lại. Bác Minh, một cái thập nhị trọng cảnh đại hán, nắm lấy chiến đao, thân đao quấn quanh lấy lấp lánh lôi đỉnh, muốn một đao chạm phá bạc cổ. Đối mặt sát cơ ngập trời thế công, Giang Hiểu sắc mặt không thay đổi, dưới tóc đen cặp kia mắt như cổ đầm yên lặng. Bá, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cây nhuốm máu ngân thương tựa như nhanh chóng điện, đột nhiên đến phía sau chui ra, đánh tan đại đạo, trong nháy mắt xuyên thủng đại hán lồng ngực. Âm ầm tử vân thế công như sấm, vận dụng một hạng ngưng kết thiên địa thần thông, trong nháy mắt xuyên qua to lớn hán trên không, về sau một trưởng mang theo tinh hồng huyết quang, đập nát đầu lâu. Thiên địa vỡ vụn, linh mang chói mắt, huyết vũ bay tán loạn. Giang Hiểu một bộ huyền y liễu, buộc tóc tung bay, đạp trên hư không, từng bước một đi lại tại cái này tự tay chế tạo ra trong loạn thế. Bịch, bịch, bịch. Đại lượng máu tươi, giống như mưa rào tầm tã, từ thiên cung thượng đẩy xuống, nhuộm đỏ núi non sông ngòi. Một bộ lại một cỗ thi thể không ngừng đổ xuống, biến thành lạnh buốt huyết đục. Đây là Bắc Minh trở về chư thiên trận chiến đầu tiên, đây là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến qua đi chiến tranh. Mênh mông giữa thiên địa. Ngự linh sư nhóm kinh ngạc nhìn xem một màn này, trái tim bịch trực nhảy, trước nay chưa từng có rung động. Giờ khắc này, cái kia huyền ý buộc tóc nam tử thực tế quá. Cả thế gian đều chú ý. Thậm chí liền kết như mặt trời sắp vẫn lạc chiến thuyền, thường hực quang mang đều không thể che lại cái kia đạo dáng người. Xuyên qua tại này quanh mình huyết quang, tử cực ma tôn khôi phục, đồng dạng kinh thế hai tục, sát khí ngập trời, thiên địa đều bị nhiễm vì huyết sắc. Đúng lúc này, ngươi coi là thật muốn cùng bổn tọa không chết không thôi. Giang Hiểu nhìn về phía một người mặc hỏa áo choàng màu đỏ ngự linh sư, ánh mắt nặng nề, như lô đen tâm thúy. Chẳng biết tại sao, cái sau không hiểu cương ngay tại chỗ. Phần hòa môn. Giang Hiểu nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh ngữ khí, nhưng lại có khí thế bức người, ta nhớ được cái này tông môn, tựa hồ là đang Thanh Liên Thiên Hạ đúng không? Cô, người kia nuốt nước miếng, nội tâm tự dưng có chút run rẩy. Tránh ra. Giang Hiểu hờ hững mở miệng, vẫn là tiếp tục. Đối mặt bây giờ bất quá thập trọng cảnh ngự linh sư, cái kia thập nhị trọng cảnh phần hỏa môn đại năng, đầu tiên là do dự một chút, sau đó thế mà chủ động lui xuống. Thấy thế, Giang Hiểu thu hồi nhãn thần, về sau hít một hơi thật sâu, vận chuyển linh lực, hét lớn toàn trường, chỉ là một cái thiên đình chân quân chi vị, các ngươi liền động tâm. Ai như giết phong bá chân quân, bổ tọa tương lai đăng lâm thập tam trọng cảnh, có thể khiến này không vào sinh tử luân hồi, vĩnh hằng bất hủ. Chương 1215, Minh phủ cùng sinh tử chi đạo đạo môn, Hung Linh Điện, Xích Giáo, Càn Khôn Thánh Điện. Đến từ các tòa thiên hạ ngự linh sư nhóm, địa vị đức cao vọng trọng, cảnh giới cao thâm khó dò, không khỏi là đại lao cấp nhân vật, chấp trưởng một phương. Mà giờ khắc này, những này chư thiên đại năng cùng nhau ngừng tay, nhìn xem một cái bất quá thập trọng cảnh huyền ý nam tử, cao mày. Giết phong bá chân quân không thực tế, nhưng đối phương sinh tử đại đạo đáng giá chú ý bổn tọa chính là sinh tử chi đạo ngự linh sư. Cải tử hoàn sinh, điểm ấy tuyệt không khoa trương. Trên bầu trời, Giang Hiểu quét mắt tứ phương, cao giọng mở miệng, điểm trọng yếu nhất, ta giống như các ngươi là chư thiên ngự linh sư. Đến nỗi thiên đỉnh, rõ ràng bất quá thập tam trọng cảnh ngự linh sư, lại tự xưng là thần linh, cao cao tại thượng, coi thường vân vân. Lời nói này, âm thanh không nhẹ không nặng, nhưng lại đủ để truyền vào mỗi cái ngự linh sư trong lòng. Sinh tử chi đạo. Lập tức, rất nhiều cao tuổi lão giả, giờ phút này đều động lên tâm tư. Bọn hắn khí huyết sớm đã khô bại, tuổi thọ không nhiều, nhiều năm trước tới nay đều dựa vào các loại tiên đan linh dược tụ bệnh, duy nhất truy cầu đơn giản cũng liền tận lực sống lâu mấy năm. Bác Minh đây là muốn hướng thiên đỉnh tuyên chiến sao? Đến nỗi những cái kia thánh chủ một loại đại nhân vật, tất tại nghĩ ngợi những chuyện khác. Bọn hắn chấp trưởng một phương thế lực, trải qua rất nhiều. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, nhà mình thế lực cũng không có thiếu bị thiên đình áp bách. Thần linh nhìn như cực ít can thiệp chư thiên, thuần túy chỉ là không có gặp phải đồ tốt mà thôi, đại bộ phận nhân thủ thượng cũng không có khả năng có thần chi để mắt bảo bối. Liền nói sao băng sát, thế gian đỉnh cấp luyện khí chí bảo, thiên đình không chỉ cắt đoạn, đồng thời còn làm giòn thiết lập cái gọi là pháp uy, nghiêm cẩn bất kỳ thế lực nào chấm mút. Đã từng Tử Vân một nhà chính là ví dụ tốt nhất. Bao quát chiếc chiến thuyền kia sương đồng, vốn là đạo môn tiêu tốn đại lực khí mới từ một cái bí cảnh bên trong tìm được, kết quả thiên đình một tin tức xuống tới, đạo môn trưởng giáo quả thực là cắn răng, mạnh kìm nén ra một cái khuôn mặt tươi cười, tự mình đem sương rồng đưa đến thiên đình ngự linh sư trong tay. Ví dụ như vậy còn có rất nhiều. Nếu không phải thần linh quá mức mạnh mẽ, từng cái đại giáo đã sớm đi theo Bắc Minh làm một trận thượng thiên đình. Không người là ngu xuẩn, lựa chọn như thế nào đứng đội, thuận theo thời thế mới có thể thành đại sự. Đúng lúc này, một cái long bảo trung niên nhân đông như nói, Bắc Minh, ngỗ nghịch thiên đình là không có kết cục tốt. Lời này được tinh tế phẩm bị, chủ yếu người ta phong bá chân quân ngay tại cách đó không xa, người này nếu là trực tiếp hỏi ngươi rốt cuộc có thể đối kháng thiên đình không, vậy liền thuộc về thấp SG. Dù sao, Bắc Minh tiên tôn ngươi kiếp trước là như thế nào hạ tràng, đại gia hỏa cũng đều lòng dạ biết rõ, không phải trang cái bức, nói mấy câu nói liền có thể đi vòng qua. Một bên khác, phong bá chân quân nhưng cũng nghe được, phẫn nộ nói, các ngươi đang làm gì? Ai giết Bắc Minh, một cái thiên đình chân quân chi bị a? Đám người kia đánh lấy thế mà không đánh, đồng thời còn hàn huyên, nói gần nói xa đàm được tất cả đều là chuyện làm ăn. Vạn nhất Bắc Minh móc ra tấm át chủ bài, những người này há không liền muốn phản chiến đi qua. Hết lần này tới lần khác thú vị là, ta sinh tử chi đạo, trước đó không lâu mới triệu hoán một cái cổ thiên đỉnh thần linh, Quỳnh Hoa cùng công chủ. Giang Hiểu nhàn nhạt mở miệng, sau lưng của ta, đồng dạng có thần chi, cái này có thể không thể đối kháng thiên đỉnh. Bạch. Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều ngốc ở, quả thực không thể tin vào tai của mình. Ngay cả Bạch Trang cùng Phương Thiên mấy người cũng đều khiếp sợ nhìn xem Giang Hiểu. Cổ thiên đỉnh thần linh, Quỳnh Hoa cùng công chủ, sinh tử chi đạo. Tin tức này đừng quá mức rung động. Đủ để manh động cổ kim tương lai, hoàn toàn thay đổi chư thiên vạn giới cách cục. Bác Minh, việc này thật chứ? Một cái thân mặc hoa phục lão giả đột nhiên đứng dậy, ngươi sinh tử chi đạo, thật có thể phục sinh người chết? Có phải hay không cũng còn có thể tụ mệnh? Lai lịch người này phi phàm, bên người chừng 4 vị thập nhị trọng cảnh ngự linh sư bảo hộ, thần bí khó lường. Tự nhiên, Giang Hiểu liếc mắt lão giả, lão, ngươi loại tình huống này, thể nội sinh khí, ta xuất thủ một lần, hẳn là có thể kéo dài 3 năm tuổi thọ. Cổ Thiên Đình Quỳnh Hoa cung ngươi như thế nào cam đoan lời ngươi nói chính là thật? Một cái khác đầu đội đế hoàng quan trung nhân, khí tức dường như uyên, ánh mắt thật sâu, nghiêm nhiên cũng là đại lao cấp nhân vật. Đợi cho tương lai, các ngươi tự nhiên sẽ biết được. Giang Hiểu ngữ khí bình thản. Ba Minh. Đúng lúc này, Phong Bá chân quân quát lớn, ngươi đây là tại chế tạo náo động. Ngươi cái tên điên này. Nương theo lấy tin tức này truyền bá, sau này chư thiên vạn giới sẽ triệt để biến thiên, lòng người biến ảo, chiến tranh không ngừng. Giờ phút này, mảnh này trên đời này ngự linh sư nhóm đã đổi sắc mặt, tâm tư dị biệt, lẫn nhau đều đang đánh lấy bản tính. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Nhanh chóng giết Bắc Minh a. Phong Bá chân quân lực khiêm thiêu đốt chiến thuyền, thân thể bộc phát ra vạn trượng thần quang, gắt gao cắn răng. Lại không người làm ra hành động. Loại trầm mặc này đã nói rõ rất nhiều. Lão nhân mặc dù sớm có đoán trước, có thể vừa nghĩ tới tương lai sinh linh đổ thán chẳng cảnh, nội tâm hoảng sợ. Ngoài ra, Quỳnh Hoa cung chủ còn để ta hỗ trợ sáng tạo một cái thế lực, Minh phủ. Cùng lúc đó, Giang Hiểu tiếp tục mở miệng, ta làm sinh tử chi đạo ngự linh sư, tạm thời làm Minh phủ chi chủ, Bác Minh Quỷ. Về sau đem tiếp dẫn cổ thần vong hồn trở về chư thiên. Minh phủ, Bác Minh Quỷ. Đây là sự thực muốn đối chống chọi thiên đình sao? Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu cái ngự linh sư biến ánh mắt, nội tâm vô pháp bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, âm ầm vạn dặm không mây bầu trời, giờ phút này lại tóe vang lên tiếng sấm nổ âm thanh, sấm sét giữa trời quang, như là trống to đập trái tim của mỗi người. Trời xanh tại nổi giận. Ông trời ơi, thần linh dự cảm đến một màn này ạ. Một cái lớn tuổi lão giả, mặt mũi tràn đầy sợ sắc, trái tim phanh phanh chực nhảy. Những cái kia đại giáo trưởng lão, giờ phút này đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Việc này nếu như là thật, Minh phủ VS Thiên đỉnh cái này sẽ là xa so với nhân tộc cùng yêu tộc còn muốn kịch liệt chiến tranh. Đây là muốn mỹ thiên. Ngay cả trên chiến thuyền Tống Thải Y đám người, giờ phút này đều không thể tin được. Chư thiên vạn giới, mấy chục đã qua vạn năm, chưa bao giờ có như thế tình thế hỗn loạn. Đã từng cố nhiên cũng từng có vô thượng đạo thống, tuyệt đại tiên tôn muốn phản kháng thiên đỉnh, có thể cuối cùng bất quá biến thành cát bụi. Sau đó, Bắc Minh cùng Minh phủ lại sẽ như thế nào? Cổ Thiên đỉnh thần linh thật chẳng lẽ sẽ trở về chư thiên? Có thể nghĩ, hôm nay qua đi, việc này một khi truyền bá ra, chắc chắn tại chư thiên vạn giới nhấc lên xưa nay chưa từng có sóng to gió lớn. Chúng sinh chi lực đến. Đột nhiên, Phong Bá chân quân khẽ quát một tiếng, vô số thuần trắng điểm sáng đến thiên nam địa bắc tụ đến, vờn quanh hình thành một vùng biển mênh mông. Đỉnh đầu bay ra một tôn tiểu nhân, thôn tính hấp thu những năng lượng này. Thân thể bên trong, một mảnh lại một mảnh đại đạo chi lực xung kích, như biển gầm đập con đê, dường như ngân hà xung kích cổ tinh. Quanh mình hư không bặm mẹo, thập phương giai diện. Tiên tôn chi uy triệt để bộc phát, toàn thân rực thịnh uy ánh sáng, vô tận thần lực bật lên, đem chiếc này thiêu đốt chiến thuyền vây quanh, không ngừng ma diện pháp trận trật tự chi lực. Hoa Thái Hạo Thiên Hạ bên trong, các phương đại giáo ngự linh sư nhóm ánh mắt đột nhiên thay đổi, hãi nhiên tại Phong Bá chân quân cường thế. Chư vị, ngày sau nếu người nào tuổi thọ không nhiều, có thể tới Minh phủ tìm ta, sinh tử chi đạo có thể điều tiết âm dương, ôn dưỡng sinh cơ. Cùng lúc đó, Giang Hiểu nhìn ra Phong Bá chân quân cường thế, ngựa tốc tăng tốc, đến nỗi Minh phủ đủ loại, tương lai ta lại chủ động liên hệ các ngươi. Bạch, bạch, bạch. Vừa lóe gian, những này đại giáo trưởng lão, thánh chủ cấp các đại năng biến sắc, trong lòng thầm mắng Bắc Minh vô sỉ. Lời này mọi người lòng dạ biết rõ liền không sai biệt lắm, ngay trước Phong Bá chân quân mặt nói ra ngoài làm gì? Cho lão phu bắt Bắc Minh. Hôm nay nếu là Bắc Minh chạy, các ngươi thoát không khỏi liên quan. Quả nhiên, Phong Bá chân quân hét lớn một tiếng, đã là bắt đầu uy hiếp. Chuyện cho tới bây giờ, mình bị chiếc này sắc bạo tạc chiến thuyền chỗ liên lụy, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những này thế lực khắp nơi trên thân. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Hôm nay, Bắc Minh ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngỗ nghịch tiên đình chỉ có một con đường chết. Bổn tọa muốn thay trời hành đạo. Nghe vậy, những này nhân vật cấp độ giáo chủ sắc mặt lại biến, nhao nhao giả làm một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Bạch, bạch, bạch. Đám người đồng loạt xuất thủ, thế công như sóng cả mãnh liệt sóng lớn, cảnh tượng hết sức kinh người, mảnh thiên địa này đều sắp bị đánh vỡ. Có thể trên thực tế, nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, cái này thuần túy là sấm to mưa nhỏ. Ta Càn Khôn Thánh Địa có một thái thượng trưởng lão dầu hết đèn tắt, tuổi thọ chỉ còn không dưới nửa năm, tiếp xuống nên như thế nào liên hệ ngươi? Một cái kim y nam tử sải bước đi đến, chiêu thức đại khai đại hợp, đập liền mấy trưởng, đánh cho Giang Hiểu trùng quanh hư không không ngừng sụp đổ, nhưng chính là đánh không đến Giang Hiểu trên người. Thiên đỉnh chiếm ta Thanh Đũ Cốc một chỗ thiên địa bí cảnh, nếu ngươi thật có thể tiếp dẫn cổ thiên đỉnh thần linh trở về, chỗ kia bí cảnh ta phái nguyện cùng Minh phủ cùng nhau sử dụng. Một cái khác quanh thân lượn lờ hỏa diễm trung nhân, mượn chói lọi sóng lửa, truyền âm lọt vào tai. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, bổn tọa sẽ chủ động liên hệ các ngươi. Giang Hiểu nói xong, về sau chủ động phối hợp, hoa bay ngược ra mấy ngàn dặm có hơn. Tốt, tốt, tốt. Sau một khắc, Giang Hiểu che ngực, bi phẫn đạo, quả thật là một đám quỷ lâu hèn nhát. Phương Tiên đám người, áo bào đen lão lục mắt nhìn Giang Hiểu chính mình trừ đi Giang Lục huyết động, thầm nghĩ trong lòng, lão đại sở dĩ là lão đại, không phải không có đạo lý. Đừng muốn chạy trốn. Đuổi. Hôm nay, ta tất yếu giết ngươi. Thiên đỉnh chân quân chi vị tiếp theo, chủ yếu ta đời này căm hận nhất chính là đoạt người khác đồ vật ra hỏa. Chư thiên các đại năng từng cái quát như sấm mùa xuân, mặt mũi tràn đầy chính khí, cấp tốc đuổi theo ra mấy vạn dặm. Giang Hiểu kinh hô một tiếng, về sau mang theo bảy đại khấu, nhanh như chớp liền đoạt mệnh đảo băng lên. Một bên khác, Phong Bá chân quân há có thể nhìn không ra một màn này tiết mục, tức giận đến lồng ngực đều nhanh nổ. Lão phu, lão phu, tạo phản. Có thể phẫn nộ qua đi, Phong Bá chân quân bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng cũng rõ ràng, thiên đình phía dưới, chúng sinh đã sớm oán hận chất chứa hồi lâu. Coi như không có Bắc Minh, tương lai cũng sẽ xuất hiện một cái nhân vật nghịch thiên. Một khi có đối kháng thiên đình tư bản, một màn này như thế nào cũng tránh không được. Rất rất lâu về sau, chiếc chiến thuyền kia pháp trận trật tự cuối cùng là bị phong bá chân quân cho ma diệt. Vâng, nương theo lấy thật lớn thanh thế, ngập trời bụi mù dâng lên, chiếc này chiến thuyền nguy cơ hóa giải, bình ổn hạ xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, đám kia giáo chủ cấp chư thiên đại năng hùng hùng hổ hổ bay trở về. Đáng ghét, thật sự là quá đáng ghét. Kia Bác Minh chạy thật là nhanh a, ta hận a. Không có vì thiên đình trừ bỏ cái này một ma đầu. Mọi người không khỏi là nghiến răng nghiến lợi, thần sắc thành khẩn, liền kém không có chạy xuống mấy giọt chân thành nước mắt. Chạy rồi. Phong Bá chân quân chỉ lạnh lùng mà nhìn xem một màn này. Chạy. Một cái ông lao tóc trắng hung hăng cắn hạ răng, không cam lòng nói, thật xin lỗi chân quân đại nhân, Bác Minh thực tế là đủ. Phong Bá chân quân kém chút không có bị khí đến một bàn tay chụp chết ra hỏa này. Còn lại những cái này tiểu bối lại nhìn không ra. Lý Mô đám người nhao nhao nhảy xuống chiến thuyền, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn may mắn, cũng không che giấu được kinh hãi. Phóng nhãn chung quanh, trận này nguyên bản dùng để nên đón thiên đình chiến thuyền to lớn định hội, hoàn toàn thành Bắc Minh sân nhà, đồng thời còn cao điệu tuyên bố Minh phụ cái này một thế lực, chính thức hướng thiên đình tuyên chiến. Cái này thực sự quá khoa trương, hôm nay qua đi, chư thiên vạn giới là thật sắp biến thiên. Thế lực khắp nơi đã trong bóng tối thông báo trưởng lão, chuẩn bị đủ loại, bao quát man hoang thiên hạ bố cục, khoảng thời gian này chỉ sợ sống yên ổn không được. Tống Hải Y Y vừa mới xuống thuyền, đã môn một vị đại nhân vật liền đi tới. Bắc Minh, vừa mới các ngươi có phải hay không? Tống Hải Y Y nhịn không được hỏi. Đối phương lập tức lắc đầu, thấp giọng nói, đạo nữ, chớ có hỏi nhiều, bò bò giữ mình. Nghe vậy, Tống Thải Y Y cũng không đốc, mắt nhìn cách đó không xa Phong Bá chân quân, về sau đạo, đi, trước trở về rồi hay nói. Một bên khác, Lý Mỗ nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi thiên địa, hồi tưởng đến trước đây đủ loại, lẩm bẩm, Bác Minh, Minh phủ. Chẳng biết tại sao, mấy chữ này tầm mắt bên ngoài dị dạng. Lý Mỗ lông mày dần dần nhăn lại. Đúng lúc này, Phong Bá chân quân đột nhiên nhìn về phía Lý Mỗ, đôi mắt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng dường như làm cái nào đó quyết định, sải bước đi tới. Sư muội, sư muội, sư muội ngươi ở chỗ nào a? Cùng lúc, một cái thiếu niên áo trắng, khẩn trương bất an hô hô lên. Giờ này khắc này, đám người hỗn loạn không chịu nổi, hoàn cảnh ồn ào. Đến man hoang thiên hạ khải hoàn ngự linh sư nhóm, vốn nên là cao hứng bừng bừng cùng bạn bè ôm nhau, giờ phút này lại tâm tình phức tạp, mặt mũi tràn đầy u ám. Như có một tầng tản ra không ra mây đen bao phủ chư thiên. Mỗi người đều phát giác được, sắp đến bao tác lớn, kia là vượt xa ra nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến khủng bố. Chương 1216, giao dịch thời gian nhoáng một cái, chính là một tuần qua đi. Có thể khoảng thời gian này đến nay, chư thiên vạn giới lại từ đầu tới cuối duy trì lấy cực cao nhiệt độ. Đầu tiên là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, Phong Bá chân quân cường thế vào sân, tự thân một người đánh xuyên qua thập vạn đại sơn, quét ngang yêu tộc thánh địa, tuyên bố nhân tộc chiến thắng. Sau đó là thế lực khắp nơi gió nổi mây phun, điều động nhân thủ đi vào man hoang thiên hạ, tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Cuối cùng cũng là nhất là hành động chính là Bắc Minh trở về chư thiên, triệt để vứt bỏ tiền tôn chi danh, hóa thành đến chết vong bên trong trở về Bắc Minh quỷ, tuyên bố Minh phủ thành lập, chính thức hướng thiên đỉnh tuyên chiến. Thái Hạo thiên hạ, Thanh Liên thiên hạ, U Minh thiên hạ, Đông Di thiên hạ, Đại Mùa hệ hạ, các tòa thiên hạ tất cả đều sôi trào. Vô số tông môn đạo thống, các tòa thành trì, phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí liền phạm nhân đều tại kịch liệt thảo luận. Nơi này là một chỗ non xanh nước biếc rượu cảnh. Bay lưu thẳng xuống dưới trước thác nước, hai cái lao giả ngồi ngay ngắn ở một cái trên bàn đá, ngay tại đánh cờ. Bác Minh Quỷ, Minh Phủ, Lao Nô, ngươi thấy thế nào? Trong đó quần áo bào trắng lao giả, tiên phong đạo cốt, khí tức liên miên dài nhỏ, một cái hô hấp chừng thời gian một nén hương. Ngươi nhanh thua. Một cái khác áo bào đen lão giả hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Sinh tử chi đạo ngự linh sư, từ xưa đến nay chưa hề có. Lão giả áo bào trắng bưng lên một chén nhiệt khí mở mị trà, có chút nhấp miệng, đạo, đồng thời lấy Bắc Minh làm người, theo ta thấy đến, cổ thiên đỉnh thần linh, 89 phần 10 là thật. Đúng. Đột nhiên, áo bào đen lão giả một tay điểm thiên nguyên, đoạn mất bạch tử một con rồng lớn. Ngươi cái tên này thật đúng là. Thấy thế, lão giả áo bào trắng nhắm mắt, chỉ có thể vò đầu bứt tai, khổ sở suy nghĩ sinh lộ. Ngươi thua. Áo bào đen lão giả hạ xong cờ, lúc này mới uống ngụm nước trà, thản nhiên nói, ta nhìn thiên đỉnh rất nhanh cũng sẽ có động tác, Bắc Minh tiên. Bắc Minh quỷ cùng Minh phủ sau này như thế nào, tạm thời còn khó nói. Đúng lúc này, đại trưởng lão Tống Hải Y ỉa đến nơi xa đi tới, cung kính mở miệng, nhị trưởng lão, ngồi. Lão giả áo bào trắng gật đầu, về sau tay phải vung lên, một cái băng ghế đá bông rừng sinh ra. Tống Hải Y sau khi ngồi xuống, hỏi, không biết đại trưởng lão hôm nay tìm ta là có chuyện gì? Lão giả áo bào trắng đạo, đêm qua, Minh phủ phái người đưa một tấm thiếp mời, muốn cùng ta đạo môn gặp mặt nói chuyện, không biết Thải Y ỉa ngươi nhưng có thời gian. Loại sự tình này ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta? Đột nhiên, áo bào đen lão giả nhướng mày. Lão giả áo bào trắng đạo, ta hiện tại không liền nói sao? Tống Hải Y ỉa đồng dạng ngạc nhiên, Minh phủ tìm chúng ta làm gì? Ta đạo môn chính là Thanh Liên Thiên Hạ đệ nhất thế lực, Minh phủ muốn đối chống chọi thiên đình, tự nhiên là tới thăm dò ta chờ thái độ. Lão giả áo bào trắng mở miệng nói, thiếp mời thượng nội dung rất đơn giản, Minh phủ muốn ta đạo môn huyền vụ linh phách, đại giới chính là Bắc Minh quỷ dùng sinh tử chi đạo khôi phục thiên linh thảo. Đây là một cái lại cực kỳ đơn giản mua bán, có thể phía sau lại tồn tại một đầu cực kỳ nguy hiểm giao dịch liên. Dù sao, thiên đình thống ngự lấy chư thiên, một khi phát hiện, đạo môn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Mặt khác, Minh phủ cũng lo lắng đạo môn có thể hay không đem giao dịch này báo cho thiên đình. Ý của đại trưởng lão là, Tống Thải Y tâm tư thông minh, rất nhanh liền rõ ràng đủ loại. Bắc Minh người này vẫn là rất lợi hại, làm việc sẽ không tùy tiện có sơ hở. Hắn muốn cùng ta đạo môn đàm, vậy liền đàm chứ sao? Lão giả áo bào trắng đạo, cực hạn, sinh tử song đạo quả vị ngự linh sư, bây giờ còn cùng Cổ Thiên Đình có nhân quả liên lụy. Như một ngày kia, Minh phủ thật có thể lật đổ Thiên Đình, đối ta đạo môn mà nói cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Tiếng nói vừa ra, đạo môn nhị trưởng lão, áo bào đen lão giả lập tức đạo, không được, quá nguy hiểm, Minh phủ hư thực hiện tại cũng còn không xác định, một khi nhắc lên liên lụy. Lão giả áo bào trắng đạo, một khi chờ Minh phủ triệt để ngồi vững, dệt hoa trên gấm lại có thể nào hơn được theo Long Chi Thần. Áo bào đen lão giả cả kinh nói, ta đạo môn đi cho Minh phủ làm theo Long Chi Thần. Không nói những cái khác, ta nhìn con rồng này liền cùng ngươi Bạch Tử giống nhau, sớm muộn được bị Thiên Đình chặt đứt. Lẫn nhau sinh ra ý kiến khác nhau, tranh chấp không dưới. Cuối cùng, lão giả áo bào trắng dựng râu trừng mặt, đều sắp không nhịn nổi động thủ, lão nô, ngươi còn làm không làm ta là lão đại ngươi cả rồi. Cái này không giống. Áo bào đen lão giả cho mày, ngươi là tại cầm đạo môn mạo hiểm. Lão giả áo bào trắng vỗ bàn một cái, đột ngột đứng lên nói, vậy ta liền nói thật lòng, ta sớm tại 5000 năm trước, liền nghĩ lật đổ Thiên Đình. Lời vừa nói ra, áo bào đen lão giả trong nháy mắt trầm mặc lại. 5000 năm trước, đạo môn trưởng giáo đệ tử yêu mến nhất, đi tới một cái tiểu thế giới, tại cái nào đó ma tôn động thiên bên trong phát hiện một cái thần thụ, kinh nghiệm trùng điệp nguy cơ vừa mới đắc thủ, đồng thời trở về sau đó không lâu, cũng bởi vì vết thương đại đạo chết rồi. Mà vừa lúc, Thiên Đình vì luyện chế một chiếc vô thượng chiến thuyền, đang kém một cây xương rồng, liền tìm tới cửa. Ngay lúc đó đạo môn trưởng giáo, bây giờ đạo môn đại trưởng lão, lão giả áo bào trắng miễn cưỡng vui cười, còn lưng thân thể, đem thụ tâm tự tay dâng lên. Chuyện này đến nay đều là đạo môn không muốn để lộ vết sẹo, hơi đụng vào, liền đau nhức vào đáy lòng. Đây chính là tiểu duyên liều mạng thu hồi lại long hoại cây. Ta mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc, thậm chí liền thải y đi phụ thân muốn hái một cái nhánh cây đều đau lòng, không nỡ. Lão giả áo bào trắng nhiều năm qua đè ép cảm xúc, tại lúc này bộc phát, có thể Thiên Đình một câu, liền một câu, ta tự tay lột ra long hoại cây, lấy ra thụ tâm, lại tự tay giao cho một cái bất quá chỉ là thập trọng cảnh Thiên Đình ngự linh sư. Khẩu khí này ngươi để ta làm sao nhịn? Dòng dã 5000 năm, ta cảnh giới nửa bước chưa tiến, cũng là bởi vì cái tâm ma này. Đi mẹ nhà hắn Thiên Đình. Một phen cảm xúc kích động lời nói rơi xuống. Áo bào đen lão giả thở dài, ta chỉ là không nghĩ đạo môn giống như Thiên Thánh Tông. Nói xong, áo bào đen lão giả mất hết cả hứng, quay người rời đi nơi đây. Hô hồi lâu qua đi, lão giả áo bào trắng nổ ngụm trọc khí, về sau rót hớp trà nước, bình phục tâm tình. Tống Thải Y bỗng nhiên nói, tại sao là ta? Lão giả áo bào trắng đạo, Bác Minh ban đầu không phải dùng Giang Ảnh cái này dùng tên giả sao? Cùng Thải Y thì ngươi cũng coi là có một đoạn nhân quả, hai bên liền bình thường giao dịch một lần mà thôi, không cần phải lo lắng quá nhiều. Nghe vậy, Tống Thải Y cuối cùng hỏi, kia là lúc nào? Đêm nay, giờ tí. Bác Bực, trăng lưới liềm sơn cốc, thanh liên thiên hạ. Đây là một cái tương đối yên tĩnh bình thản thiên hạ, đạo quán rất nhiều, chúng sinh cùng tu đạo, đạo gia không khí nồng đậm, phân tranh cực ít. Một tòa thiên hạ cương vực không thể tính toán, đại bộ phận thiên hạ đều dứt khoát chia làm đông, nam, tây, bắc bốn vực. Bác Bực, bình nguyên phong quang, bằng phẳng đại địa bên trên, hoa dại bụi bụi, muôn màu muôn vẻ. Chính vào lúc đêm kia, trăng sáng nô lên cao, ánh trăng dường như nước, như mông lung sa y bao trùm tại một cái sơn cốc cú tính ở trong. Trong sơn cốc, từng cái đóa hoa tô điểm tại trên vách đá, bùn đất gian, tản mát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng nhạt, như mộng huyễn cảnh tượng. Bá, đột nhiên, một đạo thần hồng bạch phá bầu trời đêm, đánh vỡ yên tĩnh. Tống Thải Y đi đến. Nàng này thân thể nhỏ nhắn mềm mại thon dài, tiên khu như ngọc thạch điêu khắc mà thành, hoàn mỹ không một tì vết, như cựu thiên huyền nữ hạ phàm, thần si ở nẹp ẩn. Có thể ở trên đời này gặp qua Tống Thải Y thì hình dạng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Món kia hỗn độn y phục trí bảo, quang ai sáng lạ, như đã từng tô tô giống nhau, che lấp tiên dung. Tự thân một người cùng Minh phụ giao dịch, cái sau bây giờ vẫn là Thiên Đình đối thủ một mất một còn, loại này thể nghiệm không thể bảo là không nguy hiểm, thôi xuất hiện tra để loạn, hậu quả khó lường. Bất quá, Tống Thải Y trong lòng cũng có chút vi diệu, Bác Minh người này, vô luận là kiếp trước vẫn là phục sinh sau kiếp này, mười phần để người khó mà đánh giá. Nhất là trước đó không lâu, Bác Minh náo ra sự kiện kia, lẫn vào đến Man Hoang Thiên Hạ Khải Hoàn trên chiến thuyền, chính mình kém chút coi như bị hố chết. Đúng lúc này, Tống Thải Y bỗng nhiên phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ gặp mấy đạo đen nhánh bóng người, chẳng biết lúc nào, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trên sân cốc. Cầm đầu người kia chính là bây giờ Minh phủ chi chủ, Bác Minh Quỷ. Hắn đứng ở nguyệt khuyết bên trong, huyền y buộc tóc, dáng người cao, áo khuyết theo gió phần phần, đôi tròng mắt kia chính nhìn chăm chú chính mình. Chương 1217, Chư Thiên Minh phủ dưới ánh trăng sân cốc, tĩnh mịch một mảnh. Giang Hiểu nhảy xuống, chủ động nói tốt, chúng ta lại gặp mặt, Tống đạo nữ. Nhìn xem cái này bây giờ bất quá thập trọng cảnh huyền y nam tử, Tống Thải Y trong lúc nhất thời lại sửng sốt một chút. Chính là một người như vậy, đảo loạn chư thiên và giới, Thiên Đình thậm chí không tiếc mở ra một cái chân quân đạo vị. Chỉ cần mình xuất thủ, chuẩn thập tam trọng cảnh liền có rồi. Tống Thải Y thì phương tâm bịch nhảy một cái, tốc độ máu chảy dường như tăng tốc chút. Trước kia có chút chuyện, là ta không đúng, còn hy vọng Tống đạo nữ lượng lớn, không cần để ở trong lòng. Giang Hiểu chỉ mỉm cười, đạo, mặt khác, đêm nay khí trời tốt. Cứ việc Tống đạo nữ tiên tư khuynh thành, tại hạ có phần muốn cùng Tống đạo nữ ở chỗ này ở chung một chút thời điểm. Có thể Thiên Đình lại âm hiểm cực kỳ, đề phòng không may xuất hiện, tốt nhất liền không lãng phí thời gian. Đồ vật mang đến sao? Nói, Giang Hiểu nhìn về phía Tống Thải Y, chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn. Tống Thải Y Y lúc này mới đè xuống đủ loại ý niệm, lấy ra một cái túi càn khôn. Giang Hiểu tiếp nhận xem xét, bên trong trừ một đoàn màu ngà sữa sương mù, còn có một gốc khô héo linh thảo. Đoàn kia màu ngà sữa sương mù chính là huyền vụ linh phách, cùng loại thập vạn đại sơn ẩn thần hồ thiên địa tinh khí, ngự linh sư hấp thu qua đi, đối nhục thân, linh lực, thần thức chờ một chút đều có hiệu dụng. Đạo môn có một cái thiên địa bí cảnh, lâu dài tích sương mù, cách mỗi 100 năm liền sẽ dựng dục ra huyền vụ linh phách, giá trị rất là chân quý, thiên kim có cầu. Đương nhiên, huyền vụ linh phách cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Đạo môn nguyện ý cùng mình đạt thành khoản giao dịch này. Cái này gốc thiên linh thảo, khô héo 10 năm lâu, bất kỳ cái gì phương pháp liền dùng qua, có thể vẫn là không cách nào tỏa ra sự sống. Tống Thải Y Y mấp máy môi, đạo, bác Minh, không biết lấy ngươi bây giờ cảnh giới. Giang Hiểu đạo, có thể, bất quá cần một tháng. Một tháng? Lâu như vậy? Tống Thải Y không nghĩ tới cái này một trả lời chắc chắn. Cứ như vậy đi. Sau một khắc, Giang Hiểu đã đem túi càn khôn bỏ vào trong túi, đồng thời nói, một tháng sau, ta sẽ liên lạc lại đạo môn, dâng lên một gốc sinh cơ bừng bừng thiên linh thảo. Chờ một chút. Tống Thải Y Y lập tức mở miệng giữ lại, kia huyền vụ linh phách. Còn không đợi này tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu liền đã bay đến trên sân gốc, đồng thời cất cao giọng nói, đêm nay ánh trăng không tệ, đa tạ Tống đạo nữ chuyến này, một tháng sau gặp lại. Nói xong, Bắc Minh Quỷ cùng còn lại mấy đạo bóng đen kia liền biến mất tại dưới ánh trăng. Chỉ có Tống Thải Y Y ngốc trệ tại chỗ. Cứ như vậy kết thúc rồi. Minh phủ bây giờ tình huống, chính mình mảy may đều không hiểu rõ đến. Nhưng rất nhanh, Tống Thải Y Y liền rõ ràng Giang Hiểu ý đồ, đại mi nhăn lại. Chư thiên vạn giới chỉ có Bắc Minh tu có sinh tử chi đạo. Tự nhiên là hắn nói cái gì chính là cái đó. Đến nỗi cần một tháng phục hồi thiên linh hảo. Chỉ sợ, Bác Minh ý đồ chân chính, vẫn là muốn mượn này tiếp tục cùng đạo môn sinh ra liên lụy. Giao dịch nhiều, lẫn nhau cũng liền quen thuộc. Giang Ảnh. Đệ bát đại khấu. Bác Minh. Minh phủ chi chủ. Tống Thải Y hồi tưởng hạ trước đây đủ loại, cuối cùng khẽ thở dài. Bác Minh người này, có khi rất vô lại, có khi lại bụng dạ cực sâu, lệnh người nhìn không thấu. Sau một khắc, Tống Thải Y gọi ra một kiện chí bảo, thiên lý truyền âm, đại trưởng lão, đã kết thúc, Bác Minh nói muốn một tháng sau lần nữa tiến hành giao dịch. Lão đại, không có tình huống. Một bên khác, Phương Thiên cung kính nói, chuyến này xác thực chỉ có Tống Thải Y một người. Tại này bên cạnh, Từ Vân, áo bào đen lão lục mấy người cũng đều xuất hiện. Ừm. Giang Hiểu kiểm tra mấy lần túi càn khôn, tuyệt không phát hiện bất luận cái gì tay chân, lúc này mới lên tiếng, đi thôi. Bạch, bạch, bạch. Mấy đạo hồ quang lướt qua vô biên đại địa, trong chớp mắt liền biến mất ở bên mông bóng đêm ở trong. Hồi lâu qua đi, Giang Hiểu đám người đi tới một cái đại sơn ở trong. Xuân hoa rực rỡ, khắp núi um tùm. Trong rừng cổ mục che trời, nước chảy róc rách. Hoàn cảnh rất là ưu mỹ. Xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây, lờ mờ có thể trông thấy vài tòa nhà gỗ tản mát tại các nơi. Bác Minh đại nhân, tiến chỗ sâu về sau, Thiên Thánh Tông ngự linh sư không ít, tranh thủ thời gian chào hỏi. Đến loại thời điểm này, cứ việc Giang Hiểu vẫn chỉ là thập trọng cảnh ngự linh sư, nhưng lại là toàn bộ Minh phủ khôi thủ, càng gánh chịu lấy chư thiên vạn giới ánh mắt, chính là đối kháng thiên đình đệ nhất nhân. Tương đối đặc thù chính là, trừ Thiên Thánh Tông ngự linh sư bên ngoài, nơi đây còn có một số cái khác gương mặt lạ. Bác Minh đại nhân, một cái nữ tử áo trắng tiến lên đón, chậm rãi hạ thấp người, âm thanh rất mềm nu. Nàng này hất lên như lụa mỏng áo trắng, mái tóc màu đen ngang eo, yểu điệu ngọc thể, bên hông doanh doanh một nắm, tư thái thon thả, khí chất yếu đuối yêu người. Ừm. Giang Hiểu gật đầu, không cần giữ lễ tiết. Nàng này tên là Diệp Tú, chính là vì Lý Mỗ, Bạch Si chấm dứt nhân quả thiên tính toán ngự linh sư. Bù tại Đông Di Thiên Hạ Thương Hải Thành, Phương Thiên lại đem này tìm tới. Một nhóm kia huyền cơ các thiên tính toán ngự linh sư cũng đều gia nhập Minh phủ. Những này ngự linh sư cứ việc chiến lược không mạnh, có thể thiên toán chi đạo liên quan đến các mặt, giá trị cực cao. Kiếp trước, Bắc Minh Tiên Tôn đã cứu Diệp Tú một mạng, ân trọng như núi. Lúc ấy đối phương liền từng có chút không nỡ, dưới mắt cũng là cuối cùng là đi theo cùng nhau. Khoảng cách Giang Hiểu trở về Chư Thiên đã qua một tuần thời gian. Khoảng thời gian này, chính mình trừ tu luyện, chính là bố trí Minh phủ đủ loại. Những ngày này tính ngự linh sư mỗi ngày cũng đều tại suy diễn, trợ giúp Minh phủ che lấp thiên cơ, cũng không phải đến làm việc vặt người rảnh rỗi. Rất nhanh, Thử Vân đám người nhao nhao tán đi. Lần này giao dịch tương đối bình thản, nhưng cũng là Minh phủ sự kiện quan trọng tiến trình. Thanh Liên Tiên Hạ đệ nhất thế lực, đã môn nguyện ý cùng Minh phủ lui tới, cái này phía sau có quá nhiều đáng giá suy nghĩ điểm. Một bên khác, Giang Hiểu cùng Diệp Tú hướng phía một gian phòng ốc đi đến. Diệp Tú ôn nhu nói, "Bạch cô nương nhân quả, ta chỉ có thập nhất trọng cảnh hậu kỳ, thật có lỗi, lúc ấy tuyệt không trừ tận gốc hoàn toàn. Bác Minh đại nhân trong miệng ngươi vị kia Lý Mỗ, chỉ sợ đồng dạng cũng là như thế." Quả nhiên. Nghe vậy, Giang Hiểu thở dài, Lý Mỗ nhân quả không có trừ bỏ sạch sẽ, có lưu hậu hạn. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu cảm giác chính mình có khi quá mức chắc hẳn phải vậy, ngưng lông mày suy nghĩ, lao lý hiện tại còn bị phong bá chân quân cho để mắt tới. Lão giả kia mặc dù không phải cái gì người xấu, nhưng lại cũng phiền phức. Thương sinh chi đạo thực tế biến thái, nhân tộc sinh linh nhiều không kể xiết. Phong bá chân quân dù là chỉ hấp thu một phần nhỏ, cái kia cũng không phải phổ thông tiên tôn có thể chống đỡ. Ngay cả Quỳnh Hoa lúc ấy đều bởi vì thần huyết không đủ, bị đánh lui. Chính mình nếu muốn đối phó phong bá chân quân, hoặc là kế tiếp cổ thiên đỉnh chuyến đi, hoặc là liền tìm kiếm nghĩ cách bại hoại lao nhân kia danh dự. Không ai kính ngưỡng phong bá chân quân, thương sinh chi đạo tự nhiên cũng liền phế. Đúng lúc này, Giang Hiểu đã đi tới một gian nhà gỗ trước. Diệp Tú mở miệng nói, "Bạch cô nương nhân quả, kia đoạn ký ức, trước mắt ta còn không có chắc vá hoàn toàn, chỉ là một chút mảnh vỡ." Ừm. Giang Hiểu không hiểu, có ý gì? Diệp Tú mấp máy môi, đạo, chính là cùng Bắc Minh đại nhân ngươi giống nhau, có chút chuyện quên đi. Giang Hiểu không quá rõ ràng, thật cũng không trì hoãn, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, một cái tuổi trẻ thiếu nữ ngồi tại trên mép giường, màu trắng dưới làn váy là một đôi mảnh khảnh bắp chân, tấm kia hơi tròn khuôn mặt nhỏ, dường như một cái tinh xảo búp bê. Tại này bên cạnh, Thiên Thánh Tông trưởng giáo Bạch Trang đang nói một chút chuyện quá khứ. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gạt ta? Bạch Si mở miệng nói, ngươi tại sao phải dùng loại phương pháp này đem ta buộc tới đây? Mặc dù ta khả năng xác thực nhận biết các ngươi, có thể ta không thích người khác cường ngạnh thay đổi cuộc sống của ta. Đúng lúc này, Giang Hiểu đẩy cửa ra đi đến. Bạch Si đột nhiên đứng người lên, gương mặt xinh đẹp đột ngột lạnh, ngữ khí sinh lạnh, bản đạm, ta lặp lại lần nữa, đem Tịnh Châu còn tới. Chương 1218, khúc nhạc dạo trong phòng, các nơi nơi hẻo lánh bày ra có Dạ Minh Châu, thoáng như ban ngày. Thiếu nữ đứng dậy mà đứng, cặp tiết như lưu ly đôi mắt sáng, nhìn chằm chằm tiến đến nam tử, gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy không vui. Thiên Thánh Tông trưởng giáo mặt lộ vẻ dị sắc. Giang Hiểu đầu tiên là yên lặng, về sau cười cười, trưởng giáo đại nhân, ngươi đi xuống trước đi. Hiện nay, Minh phủ hai đại tuyệt thế cao thủ, Bạch Trang, Thử Vân, cả hai đều có thể nói là hiện nay Thái Hạo Thiên Hạ đệ nhất nhân. Bất quá, so với Tử Vân, Bạch Trang càng có hy vọng hơn nhanh chóng hướng về kích tiên tôn chi vị. Nếu không phải Bạch Si thân phận đặc thù, Bạch Trang bình thường thời điểm phần lớn đều tại tu luyện, sẽ không tùy tiện lãng phí thời gian. Ầm. Cửa phòng đóng lại. Đợi cho Bạch Trang cùng Diệp Tú rời đi về sau, Giang Hiểu lúc này mới nhìn về phía trước mắt thiếu nữ áo trắng, nhìn xem trương này quen thuộc khuôn mặt nhỏ, không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái. Bản đạm, đem Tịnh Châu. Bạch Si nói được nửa câu, đột nhiên cau mày nói, ngươi không phải Bắc Minh sao? Vì cái gì ta sẽ gọi ngươi bản đạm? Có quan hệ Giang Hiểu ký ức, đại bộ phận đều bị Diệp Tú cho xóa bỏ. Bây giờ tìm về một bộ phận, tựa như là vỡ vụn tấu kính, khó mà chắp vá ra hoàn chỉnh hình tượng. Giang Hiểu hướng phía đối phương đi đến, sau đó ở bên cạnh ngồi xuống. Sư phụ của ngươi là ai? Đột nhiên, Giang Hiểu không trả lời mà hỏi lại, trước kia trải qua ra sao? Bây giờ tiến Minh phủ, nhưng có cái gì muốn nói? Bạch Si không có mở miệng, giờ phút này đầy trong đầu đều là không giải được hoang mang. Nhất thời không nói chuyện. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau một hồi, Bạch Si do dự nói, bản đạo, Bác Minh, đem Tịnh Châu trả lại cho ta, kia thật rất trọng yếu. Nghe vậy, Giang Hiểu cái chán hiện ra hát tuyến. Cái này nên tính là chính mình lần thứ nhất gặp được không rời đầu đối thoại. Tô Bạch đều đã chết hơn 200 chương. Giang Hiểu nhịn không được nổ nước bọt đạo, còn buôn bán kia cái gì Tịnh Châu làm gì. Nghe vậy, Bạch Si chớp mắt một cái mắt, Tô Bạch. Giang Hiểu thở dài, về sau êm hay nói, lấy thân phận của một người đứng xem, nói rất nhiều cố sự. Một đêm này, Bạch Si biểu lộ rất là đặc sắc, đối phương bổ sung chính mình rất nhiều ký ức không trọn vẹn, rốt cục có một cái hoàn chỉnh nhân sinh. Đợi cho cuối cùng, Bạch Si đột nhiên một phát bắt được Giang Hiểu, cắn răng nói, ngươi biết ngươi đều đã làm gì sao? Giang Hiểu nhìn xem gần trong gang tấc gương mặt kia, duy trì trầm mặc. Ta kém một chút liền chết tại Man Hoang Thiên Hạ. Bạch Si phẫn nộ nói, mặt khác, sư phụ ta khẳng định lại bởi vì ta mất tích mà bị thương. Cũng bởi vì ngươi lựa chọn ban đầu, ngươi để ta làm sao bây giờ? Muốn trở về sao? Giang Hiểu tầm mắt cụ xuống, đạo, nếu như cuối cùng không phải ngươi cũng tại chiếc chiến thuyền kia bên trên, ta lúc đầu cũng sẽ không. Đúng. Lời còn chưa dứt, Bạch Si đột nhiên giơ lên trắng non tay nhỏ, phiến Giang Hiểu một bàn tay. Sẽ không như thế nào. Bạch Si không chớp mắt nhìn xem nam tử này, ngươi chính là đối xử như thế người bên cạnh. Giang Hiểu sờ lấy hơi nóng gương mặt, đột nhiên cả giận nói, ngươi làm gì? Ta đã lớn như vậy, cha ta đều không có như vậy đánh qua ta. Bành. Đột nhiên, Bạch Si đem Giang Hiểu đẩy ngã tại trên giường, về sau đưa tay, linh mang lấp lánh, đúng là khí đến muốn động thủ. Giang Hiểu nằm ở trên giường, thu hồi biểu lộ, chỉ lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Ngươi tại sao phải phái người thay đổi trí nhớ của ta? Bạch Si thân thể giờ khắc này ở rất nhỏ run rẩy, nếu như ta nói ta vì tốt cho ngươi, xóa đi kiếp trước của ngươi ký ức cùng nhân quả, để ngươi vĩnh viễn đợi tại động thiên thế giới, ngươi lại sẽ thế nào? Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng xin lỗi tiếng nói, thật có lỗi. Cuối cùng, Bạch Si vẫn là rủ xuống bàn tay, về sau ngồi tại mép giường. Là ta cân nhắc không chu toàn. Đột nhiên, Giang Hiểu lẩm bẩm, lúc trước vẫn là nên đem ngươi lưu tại trên chiến thuyền. Phản chính phong bá chân quân khẳng định sẽ cứu chiếc thuyền kia. Ngươi. Bạch Si lập tức ra vẻ muốn đánh tới, đã thấy Giang Hiểu cười đùa tí tưởng, lập tức rõ ràng cái thằng này là đang cố ý lấy đánh. Muốn đánh thì đánh đi, hạ giận cũng được. Giang Hiểu cười hát hát nói, dù sao lúc này không ai trông thấy. Bất quá, sau khi rời khỏi đây cũng đừng cho ta sắc mặt nhìn. Bạch Si gương mặt xinh đẹp hàm sát, vâng. Ngươi hiện tại là Chư Thiên Minh phủ chi chủ, đối kháng Thiên đỉnh đại nhân vật, có thể lợi hại. Giang Hiểu đạo, nếu không có lực lượng, ta cũng không tốt lại tìm tới chúa tể đại nhân ngươi a. Cái gì chúa tể? Là lạ. Bạch Si không vui nói, ta thế mà lại là ngươi động thiên thế giới một cái sinh linh. Nghe nói cái này đi qua, Bạch Si trong lòng cũng không làm sao dễ chịu. Sau này định làm như thế nào? Sau một khắc, Giang Hiểu cắt vào chủ đề, ta trước kia không có sức tự vệ, ngay cả sư phụ cùng sư thúc cũng bởi vì thiên đình chết đi, nhưng bây giờ cuối cùng có đối kháng tư cách. Ngươi nghĩ đi con đường nào, nhìn chính ngươi dự định, dù sao Diệp Tú ngay tại. Một phen nhìn như bình thản ngữ khí, kỳ thực cũng để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Nếu không phải thiên đình thế lớn, chính mình lại há có thể đoạn tuyệt cùng cố nhân liên hệ, thế nhưng cũng không thể hy sinh Lý Mỗ cùng Bạch Si tiền đồ, để bọn hắn giống như thương nguyên quỷ ngồi ăn rồi chờ chết. Ngậm miệng, đừng cho ta để kia cái gì Diệp Tú. Bạch Si đột nhiên khẽ kêu một tiếng, về sau do dự một chút, cực nhỏ tiếng nói, ta cũng không thích thiên đình. Mặt khác, Thiên Thánh Tông trưởng giáo cũng đối với ta rất tốt. Được thôi. Mặt khác, ta nhìn ngươi cũng nhanh đi vào cửu trọng cảnh, đây là đại mộng tiên đan. Giang Hiểu gật đầu, sau đó gọi ra một viên tiên đan, mở mịt thương ác, lóe ra như mộng ảo hào quang. Bạch Si tiếp nhận tiên đan, vì kinh chỉ chốc lát. Nàng tư chất ưu dị, đi vào chư thiên sau đó không lâu, liền bị vừa ẩn thế lão giả thu làm đệ tử, nhưng lại cũng chưa bao giờ thấy qua phẩm cấp cao như thế tiên đan. Cái này có thể trợ nhân chứng đạo, đủ để bị trời ghét. Cùng lúc đó, Giang Hiểu đứng dậy, đơn giản sửa sang lại quần áo, chuẩn bị rời đi. Bạch Si lập tức mở miệng, ngươi cái này muốn đi rồi? Giang Hiểu hỏi ngược lại, bằng không thì đâu? Thiên đỉnh chưa lật đổ, ta chờ còn cần cố gắng. Bạch Si chỉ nhìn đối phương bóng lưng, nội tâm phức tạp, không nói một lời. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, như có gì cần, tùy thời tìm ta chính là. Nói xong, Giang Hiểu phất phất tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Rời đi nhà gỗ. Giang Hiểu nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, sau đó phun ra một ngụm trọc khí. Bạch Si vốn cũng không phải là để cho mình phiền não cả tính, ngoài ra, đối phương trở về cũng làm cho chính mình sinh ra một chút ý nghĩ khác. Vãn ca, Thương Nguyên Quỷ bọn hắn có lẽ cũng có thể đi ra. Giang Hiểu nhẹ giọng tự nói, chợt phát hiện Diệp Tú vẫn chờ ở bên ngoài đợi. Nàng này đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên, hình dạng tú mỹ, ăn nói ôn nhu, rất có loại cổ đại sĩ nữ khí chất. Đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Giang Hiểu dặn dò một câu về sau, đi hướng một chỗ khoát đại điện đường, triệu tập Minh phủ đám người. Không bao lâu về sau, nơi đây liền có thêm chút sinh khí. Trong đại điện, trống trải thanh tịnh, trang trí đơn giản. Phía trên trưng bày một cái cao tọa, hai bên tắc đứng hai hàng ngự linh sư. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bạch Trang, Từ Vân, Phương Thiên, áo bào đen lão lục, chờ nặc đám người đều đến đông đủ. Đây chính là trước mắt Minh phủ, nhân số còn rất ít. Đồng thời đỉnh tiêm cấp độ chiến lực, chỉ có Bạch Trang, Từ Vân, chờ nặc ba người chính là thập nhị trọng cảnh trở lên ngự linh sư. Bất quá, Phương Thiên chờ bảy đại khấu đều có thần thông, tác dụng so bình thường chư thiên đại năng còn mạnh hơn. Bạch Si thế nào? Thiên Thánh Tông trưởng giáo, Bạch Trang lo lắng hỏi một câu. Giang Hiểu đáp, đã không có việc gì, tiếp xuống nàng cũng là ta Minh phủ một viên, liền xin nhờ trưởng giáo chiếu cố. Nghe vậy, Bạch Trang gật đầu, vậy thì tốt rồi. Sau một khắc, Giang Hiểu nhìn xem trong đại điện đám người, mở miệng nói, đêm nay cùng đạo môn hợp tác rất lưu loát, đối phương vẫn là phái gia đạo nữ Tống Thải Y, xem ra đối ta có chút coi trọng. Về sau có thể làm càng nhiều nếm thử lôi kéo. Đám người tất cả đều đang nghe. Trước mắt, Minh phủ việc khẩn cấp trước mắt trên người ta. Giang Hiểu tiếp tục nói, một tuần trước tuyên chiến, kích thích không sai tiếng vọng, thế lực khắp nơi vốn cũng không đầy thiên đỉnh thống trị. Tiếp xuống, ta ý nghĩ là lấy Thiên Thánh Tông địa điểm cũ làm Minh phủ bản bộ. Lời vừa nói ra, Thiên Thánh Tông trưởng giáo lập tức ngẩng đầu, tràn đầy kinh ngạc. Một cái khác Thiên Thánh Tông trưởng lão mở miệng nói, Thiên Thánh Tông địa điểm cũ trước mắt bị Đại Hư Thánh dạy chiếm lĩnh, phía sau chỉ sợ còn có Thiên Đình ủng hộ. Thái Hạo Thiên Hạ đất rộng của nhiều, nhân tài đông đúc, trừ Thiên Thánh Tông bên ngoài, còn có rất nhiều thế lực. Đại Hư Thánh chỉ bảo là Thái Hạo Thiên Hạ thứ nhì thế lực, nội tình thâm hậu, chừng mười mấy vạn năm nguồn gốc lịch sử, bên trong cánh cửa cao thủ đông đảo, một mực tại cùng Thiên Thánh Tông âm thầm xoắn lực. Thiên Thánh Tông bị Thiên Đình trấn áp về sau, Đại Hư Thánh dạy tự nhiên là thừa cơ mà lên, không riêng chiếm cứ Thiên Thánh Tông phúc địa, đồng thời còn đem Thiên Thánh Tông chiếm cứ lãnh địa toàn diện bỏ vào trong túi. Ừm. Cho nên ta nói, việc cấp bách trên người ta. Giang Hiểu gật đầu, đạo, tiếp xuống, ta đem đi tới cổ Thiên Đình. Đợi cho đi ra lúc, ta chờ liền có thể chủ động xuất kích, coi như Thiên Đình thần linh xuất thủ, Minh phủ cũng có lực đánh một trận. Nghe vậy, tâm tình mọi người kích động. Nhất là Thiên Thánh Tông ngự linh sư, đã sớm tâm tâm niệm niệm, muốn trở lại chốn cũ, như Minh phủ có được thần cấp chiến lực, như vậy tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng vào lúc này, cổ Thiên Đình di chỉ đã bị Thiên Đình ngự linh sư vây quanh. Phương Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, đối phương hẳn phải biết lão đại ngươi sinh tử chi đạo, có thể thông qua thần huyết cùng tử vong thần linh sinh ra liên hệ. Không sao. Giang Hiểu đạo, như thế nào đi vào cổ Thiên Đình di chỉ, ta tự có biện pháp. Ở đây qua đi, Giang Hiểu lại nhìn về phía một cái áo trắng thiếu nữ, đạo, Tú Tú, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi tới Man Hoang Thiên Hạ, thu nạp những cái kia rời rạc yêu tộc. Áo trắng thiếu nữ chính là yêu tộc thánh nữ, Tú Tú. Nàng này thần bí phi phàm, không riêng Thiên Đình Thiên Quân coi trọng, ngay cả Quỳnh Hoa đã từng chủ động đề cập qua một lần. Trừ cái đó ra, Minh phủ thực lực hôm nay cực kỳ yếu kém, cố nhiên có Tử Vân, Bạch Trang như vậy đỉnh cấp đại năng, có thể bình thường làm việc vẫn là sẽ xuất hiện nhân thủ không đủ tình huống. Giang Hiểu liền đem ý niệm rơi vào Man Hoang Thiên Hạ yêu tộc. Ngày xưa phong bá chân quân vô địch thời gian có hạn, chỉ giết chết 13 cổ yêu cùng yêu tổ. Ngay cả thập vạn đại sơn đều có rất lớn một nhóm yêu tộc cầu sống tiếp được, lại càng không cần phải nói to như vậy Man Hoang Thiên Hạ. Trước mắt, những yêu tộc kia cũng là rắn mất đầu trạng thái, đồng thời liên tục không ngừng ngự linh sư ngay tại đi vào Man Hoang Thiên Hạ. Nếu là Minh phủ có thể thu Kỳ Lân, Thần Hoàng, Huyền Vũ chờ thần thú, đối với chiến lược đề cao, tuyệt đối là cực lớn tăng phúc. Tú Tú trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng gật đầu, ừm, vất vả ngươi. Giang Hiểu nhìn ra tâm tình của đối phương xa xút, trấn an câu, sau đó nói, vậy liền phiền phức trưởng giáo, trần nặc các ngươi dẫn người, hộ tống Tú Tú đi vào Man Hoang Thiên Hạ. Nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lập tức liên hệ ta. Tốt. Bạch Trang cùng Trần Nặc gật đầu. Hai người thực lực phi phàm, một sắp đăng lâm tiên tôn chi vị, một chính là thập nhị trọng cảnh đại kiếm tu, mặc dù thực lực không có làm sơ vệ ước mạnh, nhưng lại cũng đủ để tung hoành một tòa thiên hạ. Tương đạo mệnh lệnh đến Bắc Minh Quỷ Miệng nói ra. Phương Thiên chờ đại khấu phụ trách tìm hiểu, sưu tập đại hư thánh dạy tin tức, Bạch Trang cùng Trần Nặc mang Tú Tú quay về Man Hoang Thiên Hạ, âm thầm thu nạp yêu tộc thế lực, cuối cùng, Giang Hiểu trách nhiệm nặng nhất lớn, cần đi vào bị Thiên Đình vây quanh cổ Thiên Đình di chỉ, tìm thần huyết, được tạo hóa. Nếu là mình thất bại, như vậy Minh phủ hết thảy liền phải hóa thành hư không. Dù sao, thần linh phía dưới đều sâu kiến. Hội nghị kết thúc, đám người nhao nhao tán đi, riêng phần mình đều có cần xử lý công việc, Minh phủ vừa mới cất bước, gánh vác gánh nặng, suốt cả đêm đều không có thời gian nghỉ ngơi. Giang Hiểu một thân một mình đi vào nơi núi rừng sâu xa. Nguyệt chìm tinh lạc, chân trời trắng bệnh. Một chỗ ưu tĩnh hàn đàm, không khí trong lành, làm người tâm thần thanh thản. Giang Hiểu ngồi xếp bằng, sau đó gọi ra Huyền Vũ linh phách. Đây là một đoàn mờ mịt sương mù, như là thiên địa tinh hoa, tạo hóa vô lượng, đủ để khiến bình thường ngự linh sư đỏ mắt phát điên. May mà cũng là chính mình làm Minh phủ chi chủ, thân ở chư thiên cấp độ cao nhất, thường xuyên liền có thể tiếp xúc đến loại thiên tài địa bảo này. Hô Giang Hiểu há miệng hút vào, kia Huyền Vũ linh phách như du long, đều bị hút vào thể nội. Vừa loãng gan, một cỗ nồng đậm thần lực đến thể nội lan tràn ra, mỗi một tấc máu thịt đều nhận lấy tẩy lễ, xương cốt tựa như phụ tầng huy quang, kỳ dị vô cùng. Giang Hiểu cảm giác tự thân thần hồn cùng nhục thân dường như tắm rửa lấy suối nước nóng, lại giống là thoát thai hoàn cốt, thoải mái dễ chịu đến nghị sắp nhịn không được. Này phương tiên địa, thập phương tinh khí như nước giống nhau vào tới, trong chớp mắt đem Giang Hiểu bao phủ. Quanh sau một khắc, hắn thân thể tách ra rực rỡ thần quang, thân thể mạnh mẽ chi lực, bộc phát ra một cỗ càn quét bát hoang đại thế. Không gian quấy động, như sóng cả mãnh liệt đại dương mênh mông. Nếu không phải này tòa đỉnh núi có bảy trận pháp, chỉ sợ giờ phút này sẽ ngăn không được đất sụp đất, khí thế quá mức rộng rãi. Tốt. Đột nhiên, Giang Hiểu mở hai mắt ra, trong mắt một bôi tình mang, xé rách này phương màn đêm. Hắn giống như là một đầu hình người chân long, chiếm cứ nơi đây, huyết khí quá mức mạnh mẽ, khủng bố vô biên. Giang Hiểu đứng dậy mà đứng, tóc đen bay múa, toàn thân trong vắt không tì vết, thể nội tràn ngập một cỗ cường thịnh khí cơ, giơ tay nhấc chân đều là vô tận lực lượng. Cái này Huyền Vũ linh phách không thể bảo là không phải thần vật, đối với bản thân tăng lên rất lớn, thậm chí có thể chiến thập nhất trọng cảnh hậu kỳ cao thủ. Có thể sau một khắc, Giang Hiểu nhưng lại thở dài, cảnh giới vẫn là quá thấp. Thiên đình uy áp vẫn như thái nhạc, khó mà dung chuyển, thập trọng cảnh chính mình, là Minh phủ chi chủ, rất nhiều nơi đều bị hạn chế. Tiếp xuống nhất định phải tại cổ thiên đình di chỉ bên trong, độ cực hạn đạo kiếp, hoàn mỹ chứng đạo, đi vào thập nhất trọng cảnh. Chương 1219, phong tỏa cổ thiên đình di chỉ hấp thu Huyền Vũ linh phách về sau, Giang Hiểu thực lực lại có tiểu đột phá, con ngươi sâu thẳm, như là có dấu một ngôi sao. Sau đó, hắn lại gọi ra một tấm khô bại đạo đồ, phía trên vẽ có huyết sắc cự nhật, nội ẩn tạo hóa. Thêm chút quan sát, thức hải lập tức trở nên nóng rực, thức lực sôi trào. Nhất là tòa kia hùng vĩ thần cung, có bảy quỳnh hoa lưu lại đạo ngân, có được lệnh nhân thần phục thần uy. Tạo hóa đạo đồ lai lịch bí ẩn, đối với thần thức rèn luyện vượt xa bình thường, lại thêm quỳnh hoa thần huyết ảnh hưởng. Giang Hiểu linh hồn không thể bảo là không mạnh mẽ, chỉ bằng vào khí thế liền có thể chấn nhiếp trăm vạn đại quân, tuyệt không khoa trương. Đương nhiên, kia phải là người bình thường trăm vạn đại quân. Đúng lúc này, Giang Hiểu ánh mắt ngưng lại, thần cung đại trán huy quang. Sau đó, một cái hình người sinh linh đến thần cung bên trong bước ra, thân thể cô đọng, toàn thân kim quang sáng lạ, tựa như một vòng đi lại mặt trời. Nếu là có người ngoài ở tại, chắc chắn sẽ hít một hơi lạnh. Cái này Huyền Y nam tử, bây giờ bất quá thập trọng cảnh, thần thức cường độ lại có thể sánh vai thập nhất trọng cảnh viên mãn cường giả. Cái kia kim sắc sinh linh hình người thế nhưng linh hồn a, vốn nên là hư vô mở mị tinh thần, giờ phút này lại sinh ra biến hóa về chất, hiện hóa nhân gian. Đây chính là người siêu việt đạo đỉnh phong ngự linh sư. Nếu là muốn đánh ngươi, không cần xuất thủ, chỉ cần trong đầu tưởng tượng, linh hồn liền có thể xuất khiếu hướng ngươi trên mặt đến một quyền. Cùng lúc đó, Giang Hiểu giữa mi tâm tiết ra một giọt tinh huyết, ẩn chứa giống như đại dương mênh mông sinh khí, một cố cường thịnh huyền diệu đạo ý tràn ngập. Sau một khắc, trong hư không đã đản sinh ra một viên ác ma đạo ngân, tựa như máu tươi đổ vào mà thành, tà dị vô cùng. Giọt kia tinh huyết dần dần biến hóa làm một cái huyết sắc sinh linh. Cái này huyết sắc sinh linh chính là Giang Hiểu huyết ma đạo thân, cùng này dáng dấp không khác nhau chút nào, tản ra điên cuồng khí tức khát máu. Huyết ma đạo thân vốn là tử vân thần thông, bây giờ Giang Hiểu tự nhiên cũng học xong. Vốn là có huyết ma đạo ngấn làm cơ sở, cái này thần thông ngược lại là rất tốt vào tay. Kim sắc sinh linh hình người đột nhiên nhanh chân bước ra, thần uy vô lượng, rất có khí tôn sơn hà chi thế, huyết ma đạo thân nên kích mà lên, huyết khí bành trướng, như từng con rồng lớn lách thân, đồng dạng cường thế vô song. Với anh, cả hai trực tiếp đánh lên. Đây là một trận kinh thiên động địa đại chiến, mặt đất bị tung bay, tảng đá lớn bày ra, uy thế ngập trời. Minh phủ bên trong, không ít ngự linh sư đều vì thế mà choáng váng, kinh ngạc đây là xảy ra chuyện gì. Giang Hiểu bản thể chiếm cứ tại đại chiến trung ương. Đừng nói, cái này còn rất thú vị. Một là thần hồn hóa hình, một là huyết ma đạo thân, lẫn nhau hầu như đều xem như bình thường thập trọng cảnh tu sĩ, chiến lược cao cường. Loại này tu luyện đối bản thân cũng rất có chỗ tốt, có thể tăng mạnh kỹ xảo chiến đấu, đồng thời còn có thể ma luyện thần hồn hóa hình cùng huyết ma đạo thân. Bành! Cuối cùng, kim sát sinh linh hình người càng mạnh, một quyền mang theo quần quần uy thế, đột nhiên đánh nổ huyết ma đạo thân đầu lâu. Sau đó, cái kia đạo thần hồn hóa thành lưu quang, chui vào Giang Hiểu đỉnh đầu. Đáng tiếc, Giang Hiểu mở hai mắt ra, thở dài một tiếng. Huyết ma chi đạo mặc dù sát sinh, có thể cường độ sát thực đầy đủ cao. Ta huyết ma đạo ngấn lại không cách nào gia tăng. Chính mình chỉ có tô bạch ban ân một khắc này huyết ma đại đạo đạo ngân, bất quá như vậy cũng tránh tương lai cùng Tử Vân đồng môn tương tàn tràn diện. Về sau mấy ngày, Giang Hiểu cơ bản ngay tại như vậy tu luyện ở trong vượt qua. Du Long kiếm, sinh tử ấn, âm dương nhãn, xương hàng, huyết ma đạo thân, mấy cái này thần thông vận dụng được càng thêm thành thạo, đạo ngân tăng nhiều, cường độ cũng nhận được tương ứng đề cao. Trong lúc đó, các loại thiên tài địa bảo không ngừng, toàn bộ minh phụ tài nguyên, dốc sức dốc tại bản thân, cảnh giới đã đi tới thập trọng cảnh đại viên mãn. chỉ chờ vượt qua cực hạn đạo kiếp, trọn vẹn không tì vết, chính mình liền có thể bước vào thập nhất trọng cảnh. Cùng lúc đó, Bạch Si cũng đột phá tới cửu trọng cảnh, chính là lấy 98 khắc linh tê đạo ngân hợp đạo, phần này tư chất, lệnh người tắc lưới, mà Thiên Thánh Tông trưởng giáo tắc cùng Trần Nặc, mang lên Tú Tú đi tới Man Hoang Thiên Hạ, tính toán tiếp nhận yêu tộc còn sót lại thế lực, Phương Thiên chờ bảy đại khấu cũng sưu tập rất nhiều đại hư thánh dạy tin tức. Hết thảy chỉ chờ chính mình từ cổ tiên đỉnh trở về, tay cầm đối kháng thần linh lực lượng, Minh phủ liền đem chủ động nhấc lên đại chiến. Nơi này là Thiên Ngoại Thiên, độc lập với chư thiên vạn giới có hơn, như là thần cảnh. Từng sợi tiên sương mù mờ mịt, quần áo chiến thứ nhất màu bạc ngự linh sư đi lại trong đó, tướng mạo thần võ, thần sắc lại khiêm tốn. Những này thiên đình ngự linh sư, đối hạ tiêu căng ngang ngược, đối đầu định nọt, chính là điển hình chó săn. Vài tòa thần thánh cung điện, tọa lạc trong biển mây, có được vô thượng khí tức, uy áp cửu thiên. Trong đó nhất là nguy nga một tòa tiên điện, như là vĩnh hằng thần vương, trấn giữ nhân gian, lệnh mỗi một cái người bái phỏng nhịn không được quỳ lạy dập đầu. Ngoài cửa lớn, cẩm thạch tạo thành trên bậc thang. Một cái thân mặc áo đen cao lớn lão nhân, thân thể hơi cong, chính từng bước một, khó khăn đi trên bậc thang. Phong Ba chân quân, ngươi thật đúng là. Bên cạnh, một cái hoa phục màu tím trung niên nhân đi tới. Người này thân thể vĩ ngạn, thân hình lại có chút mơ hồ, dường như không tồn tại ở hiện thế, quanh mình có huyền quang dị tượng, sao trời chôn vùi cùng sinh ra, chớp mắt cùng vĩnh hằng thay nhau. Đây là đạo và lý diễn hóa, thuộc về tiên tôn cấp đại đạo. Tự giải quyết cho tốt đi. Hắn nhìn xem Phong Bá chân quân, vốn muốn nói câu gì, cuối cùng chỉ trầm trọng vỗ vỗ Phong Bá bả vai, về sau đi vào đại điện ở trong. Phong Bá chân quân, chờ một lúc ngươi nhưng phải đem lời nói rõ ràng ra. Cùng lúc đó, một cái thiếu niên mặc áo vàng đi tới, đạo, lần này đối Man Hoang Thiên Hạ tác chiến, không liên quan chuyện ta, ta nên làm đều làm được. Đây là bởi vì chính ngươi. Phong Bá chân quân không nói một lời, hoàn toàn không nghĩ phản ứng con hàng này. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo đến phía sau truyền đến, nhà. Đây không phải Thái Dương chân quân sao? Đã lâu không gặp, làm sao khí tức như thế hư rồi? Tướng trầm ánh mắt một ác, nhưng đợi đến xoay người, chỉ có thể đè xuống hỏa khí, kìm nén ra một chuyến lời nói, vạn mộng chân quân. Chỉ gặp, người tới là một cái ở vào quang ảnh bên trong người, toàn thân lượn lờ lấy huyền quang, sáng tối bất diệt, quả thực là thần bí khó lường. Chứ âm thanh vị nam tính, ngoài ra, bất kỳ cái gì cũng nhìn không ra. Đây chính là tướng trầm trong miệng vạn mộng chân quân. Thiên đình vượt đội mũ người, dù bản chất là thánh địa đạo thống, nhưng lại tự phong làm thống ngự chư thiên vô thượng tiên đình. Mấy vị này đều là chuẩn thập tam trọng cảnh ngự linh sư, chư thiên xưng là tiên tôn, thiên đình phong hào chân quân. Dưới một người trên vạn người, địa vị gần với tứ đại thiên quân. Thương sinh chi đạo. Chậc chậc. Vạn Mộng chân quân mắt nhìn Phong Bá, về sau lắc đầu, không nhìn tướng trầm dù là liếc mắt một cái, trực tiếp đi vào tiên điện. Dài răng giặc trên bậc thang, từng vị chân quân cấp đại nhân vật bước vào tiên điện. Hai bên đứng bước thiên đình ngự linh sư, trong lòng âm thầm kinh hãi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến thiên đình thành lập mới bắt đầu, vô tận tuế nguyệt đến nay, chưa bao giờ có như thế chẳng diện. Thiên quân sao mà cao cao tại thượng, chính là danh xứng với thực thần linh, một cái ý niệm trong đầu liền có thể vĩnh hằng, cho dù là kém một bậc chân quân, vẫn là chư thiên vô địch tồn tại, uy đóng bát hoang. Vô luận là bất cứ chuyện gì, chỉ cần một cái dặn dò, tùy ý một vị chân quân hạ giới, phiền phức liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng bây giờ, thiên đình chân quân cùng nhau trình diện, trên đời này có thể có chuyện gì đáng giá như thế chiến trận? Bên trong thiên điện, cuối cùng vì một mảnh hỗn độn đại đạo, bốn đạo mơ hồ bóng người ở vào trong đó, như tồn tại ở quá khứ, lại giống là đến từ tương lai, khí tức quá mức huyền ảo, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Phía dưới thì là thiên đình mấy vị chân quân, đồng dạng đều có dị tượng gia trì, cùng đạo tương hợp, có loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thâm. Trong đó có mấy cái, thậm chí tản ra yêu đất bất hủ thần tính, khiến tâm linh người ta rung động. Dù là nhìn qua bình thường nhất Phong Bá chân quân, cái này cao lớn lao nhân, thực lực chân chính cũng chấn áp chư thiên bản giới. Chỉ có Thái Dương chân quân không quá thích hướng trường hợp như vậy, cặp kia sán lạn mắt vàng, giờ phút này đều có chút tạm đạm. Mấy cái này đồng liêu, tốt mấy người đều là trước thành tiên tôn, sau đó mới thành thiên đình cán bộ. Bắc Minh sinh tử chi đạo, thế mà thật có thể quán thông sinh cùng tử. Đúng lúc này, Trường Sinh Tiên Quân âm thanh vang lên, không nặng cũng nhẹ, cổ thiên đỉnh thần linh, ở vào đi qua, bày ra hiện tại nhân quả, ngay cả Tuế Nguyệt Trường Hà cũng mơ hồ. Nghe vậy, mấy vị chân quân nhóm ánh mắt khẽ biến hạ. Cứ việc đã sớm nghe nói Minh phủ cùng Bắc Minh chuyện, có thể lời này từ phía trên quân trong miệng nói ra, lại là một phen khác mùi vị. Cách cục có thể chênh lệch quá xa. Thiên quân nhóm ánh mắt, ngang tuyệt thời gian, nóng nhìn hướng kia đoạn bị mai một cổ sử, muốn nhìn thấy cổ thần dáng người. Cổ thiên đỉnh di chỉ, 12 cấm kỵ tiên cung. Một đạo khác thần linh âm thanh vang lên, hùng vĩ như hùng trùng, không thể để Bắc Minh chấm mút. Vừa ló gian, tốt mấy vị chân quân sắc mặt đều thay đổi. Bọn hắn cũng không phải thường nhân, chư thiên vạn giới, vạn cổ đến nay cũng liền chỉ xuất như vậy mấy vị, tâm tính cường đại dường nào, tự nhiên trong nháy mắt thấy rõ đủ loại. Cổ thiên đình thần linh muốn mượn sinh tử chi đạo Bắc Minh, tái nhập nhân gian, có thể thiên đình bây giờ muốn đoạn mất con đường này, trong đó đại nhân quả, có thể nghĩ. Chư thiên ngự linh sư kém đến quá xa, đây cũng không phải là Minh phủ cùng thiên đình chiến tranh. Cho dù là Thái Dương chân quân giờ phút này cũng hiểu rõ ra, đây là hai đời thiên đình chư thần cách sinh tử giao phong. Tiên điện bên trong, thời gian dường như không còn tồn tại. Đại đạo đều bị đông cứng ở chỉ có kia mấy đạo thần linh âm thanh vang vọng cửu thiên. Không bao lâu, chân quân nhóm nhau nhau rõ ràng chỉ lệnh, dần dần rời trận rời đi. Chỉ có Phong Bá chân quân bị lưu tại cuối cùng. Thái Dương chân quân trước khi đi, còn có chút lơm lớp lo sợ, nhịn không được liếc mắt Phong Bá chân quân, sợ hãi bị đối phương liên lụy. Đối với cái này, Phong Bá chân quân mặt trầm như nước, không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ lẻ loi một mình lưu tại bên trong tiên điện, đối mặt với tứ đại thiên quân. Cổ Thiên Đình di chỉ bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh ngân sắc khôi giáp hội tụ mà thành đại dương mênh mông, đây chính là Thiên Đình thủ đoạn, mảy may cơ hội cũng không cho, dù là cho bụi chỉ sợ đều mặc không thấu. Cách đó không xa, một cái hất lên áo tơi láo giả, lơ đãng liếc mắt chàng cảnh này, trong lòng tắc tại chửi ầm lên. Người này chính là Giang Hiểu. Hắn không chỉ dùng tạo hóa tam thập lục biến, còn cần sinh tử chi đạo, áp chế sinh khí. Dưới mắt dáng vẻ nặng nề, người ngoài bất luận nhìn thế nào, đây đều là một cái tuổi thọ không nhiều bình thường lão nhân. Trừ Giang Hiểu bên ngoài, di chỉ bên ngoài thế lực khắp nơi, đồng dạng trong lòng oán hận chất chứa, quá áp đi. Thiên Đình bộ dạng này làm, tất cả mọi người không có chơi. Chương 1220, bắt rùa trong hũ cổ Thiên Đình di chỉ bên ngoài. Mặt đất lượn lờ lấy mờ nhạt mây mù, truyền tống pháp trận trung quanh, đến từ các tòa thiên hạ ngự linh sư nhóm, thế lực khắp nơi trú đóng ở nơi đây. Giờ này khắc này, đám người tất cả nhiệt nghị nhau nhau, luôn từ gian, toán khí cực sâu. Không có cách nào. Kia một món lớn ăn mặc chiến thứ nhất màu bạc Thiên Đình ngự linh sư, lít nha lít nhít, giống như bầy kiến. Phong tỏa cổ Thiên Đình cửa vào, liền cái khe hở đều không lộ ra tới. Trong hư không còn có từng đạo hoa văn hiện hiện, sát cơ từ phía, kia là cấm kỵ sát trận. Ngăn cách hết thảy thủ đoạn, cho dù là không gian chi đạo phương tiên, cũng không dám ẩn vào đi. Đừng nói ngự linh sư, cho dù là cho bụi, xem ra Thiên Đình đều không cho bỏ vào. Nhà ta lão gia tử cũng nhanh chết rồi, trừ tiến đâu xuất cung cầu không chết tiên đan, còn có thể làm sao? Làm sao liền đụng tới Thiên Đình ngăn cửa a? Một cái áo bào màu vàng trung nhân, mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu. Bên cạnh, một cái phượng phục nữ tử hiếu kỳ nói, vậy ngươi làm sao không đi tìm Bắc Minh đâu? Hắn là sinh tử chi đạo ngự linh sư, nói không chừng có thể nghịch tiên tục mệnh. Lời vừa nói ra, áo bào màu vàng trung niên nhân đột ngột sững sờ, sau đó giảm thấp thanh âm nói, không nói trước ta có dám hay không tìm Bắc Minh quỷ. Vấn đề là hắn lúc này cũng giấu đi, căn bản liền không tìm được a. Đây là lời nói thật, cứ việc thế lực khắp nơi đều cố ý liên hệ Minh phủ, nhưng ai biết bên trong có hay không tiên đỉnh chó săn. Minh phủ trước mắt còn không có thần cấp thủ đoạn, có thể không dám tùy tiện bại lộ. Phải biết, Thiên Đình đối Bắc Minh mở ra treo thưởng thế nhưng một cái chân quân đạo vị. Suy cho cùng vẫn là cần đi vào cổ Thiên Đình a. Ngay tại áo bào màu vàng trung niên nhân phụ cận, Giang Hiểu cao mày, cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Hán ngụy trang thành bộ này lão giả bộ dáng, đã ở đây đợi ba ngày lâu. Khá lắm, dòng dã ba ngày, nhóm này Thiên Đình ngự linh sư thế mà động đều không nhúc nhích một chút, giống điêu khắc giống nhau. Nếu không phải lỗ mũi còn có khí, tất cả mọi người được hoài nghi bọn giá hỏa này có phải hay không dám chết. Nhìn thấy loại trạng diện này, Giang Hiểu cũng là tức giận đến không được, một trận chửi mắng. Thiên Đình một phương ngược lại là không đốc, sớm liền phái người phong tỏa ngăn cản cổ Thiên Đình cửa vào. Giang Hiểu tại Minh phủ tu luyện trọn vẹn 2 tuần, lúc này mới khởi hành, kết quả những này Thiên Đình ngự linh sư ngược lại càng nhiều. Đương nhiên, khoảng thời gian này đến nay, Thiên Đình gánh chịu đeo danh cũng liền càng nhiều, thế lực khắp nơi đều sinh ra mà khí. Vũ Trộm khẳng định còn có dấu chân quân. Giang Hiểu ngồi tại một cái quán trẻ chỗ, nhìn xem một màn này, âm thầm suy nghĩ, muốn trở ta hiện thân. Nhóm này Thiên Đình ngự linh sư, chừng 500 người. Trong đó thập nhị trọng cảnh ngự linh sư cũng có 7 cái, không khỏi là thành danh nhiều năm chư thiên đại năng. Có thể đi vào Thiên Đình thánh địa, 7 người này năm đó không khỏi là tên nổi như cồn nhân vật cái thế, thực lực chỉ sợ so Tống Thải Y còn phải mạnh hơn không ít. Đồng thời còn có pháp trận, nhằm vào chính là 7 đại khấu bên trong phương thiên. Mà đây chỉ là mặt ngoài bố trí, Tử Cực Ma Tôn phục sinh, tin tức này đồng dạng truyền khắp chư thiên vạn giới. Nếu là thật sự muốn xông vào, tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái tiên tôn cấp Thiên Đình chân quân, thậm chí có khả năng không chỉ một cái. Giang Hiểu dứt khoát lẻ loi một mình, cải trang thân phận, tới đây nhìn xem tình huống, tìm cơ hội. Quán trẻ ở trong, Giang Hiểu nhấp miệng linh trà, mắt lạnh nước trà thấm vào toàn thân, cái này có trợ giúp chữa trị trong quá trình tu luyện ám thần. Cái này quán trẻ chính là đạo môn thiết lập, mấy ngày gần đây nhất mới mở, cũng là lợi hại, trông thấy cơ hội buôn bán. Một nhóm lớn đến từ các tòa thiên hạ ngự linh sư, bởi vì các loại nguyên nhân vội vã muốn tiến cổ Thiên Đình di chỉ, bây giờ đã thấy đến loại trạng diện này, trong lòng gấp đến độ bốc hỏa. Loại thời điểm này, ngồi xuống, uống một chén mát lạnh nước trà, vậy dĩ nhiên là không sai thể nghiệm. Thật mẹ hắn làm người tức giận a. Một người mặc da thú đại hán, lúc này cầm trà làm uống rượu, tức giận đến mặt đều hồng, coi như Thiên Đình muốn bắt Bắc Minh, vậy cũng không thể làm như vậy à? Đi, Thiên Đình coi như ngăn cửa, ngươi còn có thể làm sao? Đạo môn ngự linh sư ngược lại là không nhanh không chậm nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ xông vào? Đại hán tức giận nói, ta muốn dùng đâu xuất cung bên ngoài hỏa lực khí. Cái này khiến Thiên Đình chặn lại, dựa vào cái gì a? Như vậy ngôn ngữ, trước mấy ngày còn tốt, mấy ngày nay càng ngày càng nhiều, trong quán trà người cũng là càng ngày càng nhiều. Thiên Đình như thế hành vi, đưa tới kêu cả cũng không nhỏ. Đương nhiên, thần linh cao cao tại thượng, từ trước đến nay sẽ không để ý những âm thanh này. Thật muốn bức ta, tiểu gia về trước đi tu luyện nửa năm, sau đó tới mở cực hạn đạo kiếp. Một góc nào đó, Giang Hiểu cũng có chút nén giận, đến lúc đó thiên lôi đánh chết các người đám khốn kiếp này. Như vậy rằng có cuối cùng không phải cái biện pháp, chính mình một ngày không gặp được Quỳnh Hoa thân huyết, một ngày liền không có thủ đoạn bảo mệnh, Minh phủ thành lập cũng không thể sấm to mưa nhỏ. Ai ngờ đúng lúc này, ầm ầm di chỉ lối bảo, đám kia thân mang chiến thứ nhất màu bạc Thiên Đình ngự linh sư rốt cục động, như là xếp gỗ mở ra một cái khe. Soạt, soạt, soạt. Vừa lóe gian, trong quán trà bên ngoài ngự linh sư nhóm, trong nháy mắt đứng người lên, thẳng vào nhìn sang. Tựa như là trong sa mạc đi bộ mấy ngày sau trông thấy nước suối một cái dạng. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu chỉ nhấp một ngụm trà, ngưng lông mày suy nghĩ, Thiên Đình đây là lại dự định làm gì? Các ngươi có thể đi bảo. Bất quá, nhiều nhất ở bên trong đợi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau nhất định phải đi ra. Đột nhiên, một cái thập nhị trọng cảnh thiên đình ngự linh sư chính tiếng nói, chỉ lần này một cơ hội, muốn đi vào nhanh điểm. Bạch, bạch, bạch. Lời vừa nói ra, ngự linh sư nhóm vốn là có quan trọng nguyên nhân muốn tiến cổ thiên đình, giờ phút này chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy, vội vàng gọt lên như cá. Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, chỉ gặp thiên đình ngự linh sư từ chính giữa tách ra, hình thành một cái thông đạo, những người kia nhao nhao từ trong thông đạo chạy vào cổ thiên đình di chỉ bên trong. Chẳng lẽ là thiên đình sợ ép không được những này ngự linh sư bá khí? Giang Hiểu trong lòng suy nghĩ, cũng tương tự có ý niệm, muốn đi theo trà trộn vào đi. Đúng lúc này, trong quán trà đạo môn ngự linh sư kinh ngạc nói, lão tiền bối, ngươi không tiến cổ thiên đình sao? Giang Hiểu bây giờ bề ngoài là một cái giàn mua lão nhân, đồng thời tại trà này trong đình đợi 3 ngày lâu, xuất thủ rất là xa xỉ, uống linh trà đều là hàng cao đẳng. Cái này khiến đạo môn ngự linh sư đối nó thượng cái tâm. Thôi được, cổ thiên đình di chỉ bên trong quỷ dị rất nhiều, thiên đình ngự linh sư cũng không dám tùy tiện chấm mút, chỉ cần có thể thu hoạch được quỳnh hoa thân huyết, kia liền không có gì đáng sợ. Giang Hiểu đặt chén trà xuống, sau đó đứng dậy rời đi, đi theo đám người cùng nhau đi vào cổ thiên đình di chỉ. Nơi nào đó, không người nhìn thấy chính là một đạo thân hình mơ hồ bóng người, đang lặng lặng mà nhìn xem một màn này, nhìn xem những cái kia đi vào cổ thiên đình di chỉ ngự linh sư. Đôi trong mắt kia thâm thúy vô cùng, có đạo diễn hóa, dường như sớm đã nhìn thấu hết thảy. Bác Minh khẳng định ở trong đó, chuẩn bị bắt rùa trong hũ. Chương 1221, cổ thiên đình chi biến vừa bước vào cổ thiên đình di chỉ, một cỗ đặc biệt khí tức đập vào mặt, giống như bước vào hoàng tuyển, lại giống là đi vào tiên vực. Mây mù lượn lờ gian, lần này tiến đến ngự linh sư nhóm rất nhiều. Có đầu đội đế hoàng quan, quanh thân cửu long lách thân cái thế đại năng, có mang lấy thiết ý địa, thể phách cường kiện cường giả bí ẩn, còn có rất nhiều đại giáo trưởng lão. Trong đó có một bộ phận người, Giang Hiểu sớm tại trong quán trà liền nghe nói chút. Đại Chu vương triều hoàng đế thọ nguyên sắp hết, mở Giang lịch thiên đại giới, phái người tại tìm kiếm khắp nơi bất tử thần dược, muốn tục mệnh. Bệnh, bệnh, bệnh. Đám người nhanh chóng lên đường, tất cả đều gọi ra trí bảo, lực lượng pháp tắc hộ thể, tại mảnh này cựu tử nhất sinh cấm khu tìm kiếm tạo hóa. Giang Hiểu xen lẫn trong đó, bề ngoài vì một cái áo xám lão giả, dáng người tiểu thụy, khí huyết suy bại, tựa như là một cái tuổi thọ không nhiều, sắp bước vào mộ địa người chết. Nhưng lại tại hắn bước vào nơi đây một cái mắt, Oanh Thần Cung đột nhiên phát ra một đạo kỳ dị tiếng vang, vô hình ba động khuyết tán ra đến, tràn ngập cả tòa cổ thiên đình di chỉ. Giang Hiểu nội tâm kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ đến biến cố này. Chỉ gặp một tòa lại một tòa to lớn tiên cung, lượn lờ sương mù hỗn độn, cổ pháp tăng thương, giờ phút này tất cả đều oanh minh dưới, bắn ra bảng bạc thần uy. Xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu ngự linh sư bị chấn động đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Những này tiên cung nhìn như giản dị, có thể mơ hồ trong đó có một loại chân áp vạn cổ ý vị, nói lưu ly lưu độc lập loại sáng bóng, giống như là thần kim thiên truy bách luyện mà thành. Lúc đầu cổ thiên đình liền có áp bách lòng người đại thế, giờ phút này thế mà giống như là khôi phục, tựa như là trở lại ban sơ, thần linh tại thế thời kỳ, không cho người ngoài quấy rầy. Bành! Một cái lớn tuổi đại giáo trưởng lão, thậm chí bị chấn động đến ngã trên mặt đất, hồn quang nhảy lên bình liệt. Xảy ra chuyện gì? Cái này đại giáo trưởng lão nhìn cách đó không xa một tòa tiên cung, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Các ngươi đã nghe chưa? Đột nhiên, một cái long bảo trung niên nhân trầm giọng mở miệng, "Nghe, có tiếng gì đó?" Đám người hơi đình trệ chỉ chốc lát, về sau tất cả đều lộ ra kinh sợ thần sắc. Như ẩn như hiện, trong hư không giống như là tại của mình, truyền đến chư thần triều bái âm thanh, rung động lòng người. "Ông trời ơi, cổ thiên đình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhìn." Vạn cổ u ám thanh vi cùng, giờ phút này lại có ánh lửa đang lóe lên. "Quảng Hàn." Quảng Hàn cung mặt trăng làm sao biến hắc? Chẳng lẽ thiên đình cũng không phải là vì Bắc Minh mới phong tỏa nơi đây, mà là bởi vì cổ thiên đình phát sinh tiên cổ không có kỳ biến? Tại chỗ rất xa, một tòa lúc đầu hắc ám vĩnh tịch tiên cung, giờ phút này lại có một đoàn thần hỏa đang tung bay, như có người điểm đèn. Ngự linh sư nhóm trái tim phanh phanh trực nhảy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không rét mà run. Bao quát những cái kia lai lịch bí ẩn tồn tại cũng như mày, chưa hề gặp qua như vậy dị tượng. Giang Hiểu đồng dạng ngấp dưới, nội tâm đông nhiên dâng lên một cái kinh dị ý niệm. Những này cấm kỵ tiên cung, ngay tại kêu gọi chính mình. Tĩnh Mịch không người trong cung điện, giờ phút này lại giống như là cất giấu từng đôi mắt, Tĩnh Mịch nhìn mình chằm chằm, sắp đem linh hồn nhìn thấu. Chẳng lẽ là bởi vì quỳnh hoa nguyên nhân? Giang Hiểu chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh thẳng chui lên đỉnh đầu. Mảnh này cấm khu tuyệt không đơn giản, có mấy tòa tiên cung thậm chí nhuộm không bao giờ khô cạn máu tươi, thời khắc đều đang lưu động, giống như là bị ô nhiễm thần huyết, làm người sợ hãi. Đúng lúc này, Giang Hiểu nội tâm run lên. Chỉ gặp di chỉ bên trong đồng dạng không thiếu trên người mặc chiến thứ nhất màu bạc thiên đỉnh ngự linh sư. Bọn gia hỏa này liền cùng lính gác giống nhau, đứng ở các nơi, quét mắt toàn trường, ánh mắt lạnh như băng. Giang Hiểu lập tức đè xuống đầu, bề ngoài thường thường, ngược lại cũng nhìn không ra dị thường. Cũng may chính là dị biến rất nhanh biến mất, chính mình thần cung bình tĩnh. Từng tòa tiên cung cũng bay về yên lặng. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đè xuống ý sợ hãi, một lần nữa lên đường. Đi trước tìm tới Bồ Đề cổ thụ. Giang Hiểu sớm trước khi tới liền nghĩ tốt rồi đủ loại. Bồ Đề cổ thụ chính là trên đời này thứ nhất ngộ đạo chí bảo, có thể nhanh chóng tăng lên đạo ý, trợ giúp đột phá cảnh giới. Đồng thời, tu luyện thần thông cũng có thể mượn nhờ Bồ Đề diệp hiểu ra đạo ngân. Có thể nói, một gốc còn sống Bồ Đề cổ thụ, tuyệt đối có thể tại chư thiên gây nên một phen gió tanh mưa máu, đủ để cho thiên đình xuất thủ cắt đoạn. nếu là mình có thể phục sinh cây kia khô bại Bồ đề cổ thụ, Minh phủ ngự linh sư cũng có thể dùng Bồ đề diệp, nhanh chóng tăng thực lực lên, ý nghĩa 10 phần trọng đại. Trên đường đi, Thiên đình ngự linh sư càng ngày càng ít, dù sao càng đến chỗ sâu càng là hung hiểm. Giang Hiểu Tuyệt không gọi ra đạo môn la bàn. Chính mình cũng tiến vào cổ Thiên đình mấy lần, đại khái bố cục cũng đều rõ ràng trong lòng. Nơi đây là một chỗ to lớn cùng khuyết khu kiến trúc. Điêu lan ngọc thế, cầu thang dường như cẩm thạch, giản dị mà trầm ngưng, đường đi rộng lớn, hai bên trên tường đá có các loại thần thú điêu khắc. Chân long ngang múa, tiên hoàng dương cánh, bạch hổ tấn công, kỳ lân ngẩng đầu. Một vài bức điêu khắc sinh động như thật, giống như là sắp hiện hóa nhân gian, khủng bố ngập trời, rung động tâm thần. Giang Hiểu đi lại ở trong đó, cẩn thận từng ly từng tí, một chút xíu động tĩnh chỉ sợ đều sẽ làm hắn kinh ra đầy thân mồ hôi lạnh. Dựa theo Thiên Thánh Tông trưởng giáo nói, cây kia Bồ đề cổ thụ ngay tại tòa này Tử Tiêu cung hậu viện. Đồng thời, Thiên Thánh Tông đám người còn tao ngộ qua những thần thú này tập kích, tổn thương thảm trọng. Một khi thần thú bị kích hoạt, kia chắc chắn là một trận đại chiến chấn động thế gian. Có chút không đúng. Đột nhiên, Giang Hiểu nhìn xem trên tường đá điêu khắc, những thần thú này cùng yêu tộc khác biệt, vì cái gì? Mình từng ở yêu tộc đợi qua một đoạn thời gian, cũng coi là rõ ràng kỳ lân thánh tử chờ hoàng tộc huyết mạch, có thể những này điêu khắc lên thần thú lại khác biệt lớn. Thời kỳ thượng cổ. Giang Hiểu lắc đầu, cũng là rõ ràng, cổ Thiên đình di chỉ nên thời kỳ thượng cổ, đoạn lịch sử kia trống rỗng. Chớ nói sinh linh, ngay cả thần linh đều bị dìm ngập tại tuế nguyệt bên trong, khi đó đủ loại cùng bây giờ căn bản vô pháp đánh đồng. Hai bên tường đá bên trong, Giang Hiểu dọc theo con đường này một mực xâm nhập, cuối cùng đi vào một cái sân. Nơi đây còn có Thiên Thánh Tông năm đó bày pháp trận, Giang Hiểu dựa vào đạo môn la bàn, thành công phá vỡ mà vào trong đó. Trong đó hoàn cảnh không lớn, một gốc khô cạn cổ thụ cứng cắp như cầu lòng, 6-7 người cũng cùng ôm không hết đến, trụ cột trống rỗng, chỉ có một đầu rủ xuống đến cách mặt đất 2-3 mét chỗ cành khô. Đầu kia cành khô thượng lúc đầu treo trên trăm mảnh lá xanh, có ánh dáng mây xanh, đạo vận vô tận. Về sau bị Thiên Thánh Tông cho lấy đi. Phiền phức. Giang Hiểu rất nhanh liền phát hiện cái này quả Bồ đề thụ, sớm đã chết héo không biết bao nhiêu năm. Coi như mình là sinh tử chi đạo ngự linh sư, nếu nói muốn làm này khôi phục, chỉ sợ cũng phải cẩn thận dài công phu, đồng thời còn khó có thể cam đoan thành công. Đột nhiên, Giang Hiểu tâm ý khẽ động, túi thân gỡ ra rễ cây chỗ bùn đất. Bùn đất nhìn như khô héo, không có chút nào sáng bóng. Có thể thêm chút cảm giác, liền có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ sinh mệnh khí tức, có vô tận mạnh mẽ sinh cơ đang lưu chuyển. Tốt. Giang Hiểu lại hỉ, biết rõ cái này dưới Bồ đề thụ bùn đất tuyệt không phải thực vật, từng tại thời kỳ thượng cổ cung cấp Bồ đề thụ vô tận tinh hoa. Bây giờ Bồ đề thụ mặc dù chết rồi, có thể những này bùn đất lại ẩn chứa có thần lực, nếu là lấy ra bồi dưỡng cái khác thần dược, hiệu dụng nghịch tiên. Giang Hiểu liền Bồ đề thụ cùng phía dưới bùn đất thu nhập động thiên thế giới. Tương lai liền chờ chính mình kích hoạt Bồ đề thụ sinh cơ, sau đó nhìn những này bùn đất có thể hay không cung cấp khôi phục khiết cơ. Hy vọng có thể thành công. Giang Hiểu chờ mong tràn đầy. Một gốc còn sống Bồ đề thụ giá trị thực tế quá lớn, có thể nhanh chóng tăng lên ngự linh sư cảnh giới, đồng thời không có chút nào tác dụng phụ. Rời đi Tử Tiêu cung về sau, Giang Hiểu lại đi tới đầu kia cực hạn kiếm đạo. Bốn chu vân sương mù lượn lờ, đầu này thẳng tắp đại đạo lại không nhiễm trần thế, hết thảy đều chôn vùi tại trong đó. Đây chính là 3 vạn năm trước đời thứ 3 đoạn phách kiếm chủ mở ra con đường. Đại thành cực hạn đạo thế vạn năm không cần, như là giữa thiên địa một cây gai, tuế nguyệt đều khó mà đem này ma diện. Còn có một đoạn đường rất dài cần đi a. Giang Hiểu cảm thụ được tiền nhân cao độ, trong lòng thở dài, nếu là ta bây giờ cũng có đại thành cực hạn đạo khu, coi như không cần thần huyết cũng có thể giết mặc thiên đỉnh vòng đây. Cực hạn chi đạo rất đơn giản trực tiếp, không cần bất luận cái gì thần thông, thiên truy bách luyện hạ thuần túy lực lượng, đúng là người tiên. Bước vào con đường này trong nháy mắt, Giang Hiểu cơ thể hào quang đại trán, lục thân bắt đầu rèn luyện, tất cả tỷ vết đều tại hừng hực thần mang bên trong tăng dã. Tương đạo vô hình đạo thế, giống như lâm, xâm nhập huyết nhục cùng linh hồn, đau đến để người hồn quang run rẩy. Đây là cực hạn đạo thế tẩy lễ, thường nhân khó mà gánh chịu, nương theo lấy thời gian làm sâu sắc, hình thần đều đem diệt vong. Giang Hiểu cắn chặt răng, không chịu lùi bước. Này làn ra mặt ngoài lỗ chân lông, chảy ra đại lượng máu tươi, ẩn chứa rực rỡ thần lực, rất là kỳ dị. Bá, đột nhiên, hắn gọi ra đoạn phách kiếm cũng dung nhập thể nội, toàn thân tựa như hóa thành lưu ly, cú vẽ vang lên tiếng sấm nổ âm thanh. Long hổ trung sức, hỗn độn đúc kim loại. Bộ thân thể này tựa như là một tôn đồ vật, mượn nhờ tiền bối đạo thế, đúc thành mạnh nhất đạo thể. Thức hải bên trong thần cung bắn ra đại đạo luân âm, cùng chư thiên của mình, mạnh mẽ mà kinh người. Không sai biệt lắm. Hồi lâu qua đi, Giang Hiểu đạt đến thập trọng cảnh viên mãn, thể nội cực hạn đạo thế bão hòa, thân thể này khí thế càng thêm cường đại. Đồng thời, tự thân tùy thời đều có thể dẫn động thiên kiếp, độ cực hạn đạo kiếp. Có thể bắt đầu. Đợi cho sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Giang Hiểu lúc này mới nhìn về phía Quỳnh Hoa cung vị trí, ánh mắt lạnh xuống. Cổ Thiên đình di chỉ bên trong, tràn ngập quỷ dị. Đến từ các tòa thiên hạ ngự linh sư, hoặc là một phương đại năng, hoặc là vô thượng cự phách, riêng phần mình đều có gặp gỡ. Quanh phóng nhãn toàn trường, thỉnh thoảng liền có kinh thiên động địa chiến đấu, linh lực mãnh liệt, càn quét bát hoang. Vô luận là đạo nô vẫn là ẩn dấu âm vật, những này đối với còn sống ngự linh sư mà nói, đều là không thể chấm mút đại khủng bố. Hoang vu trên đồng cỏ, tung bay tiên xương mù càng giống là hoàng tuyển hàn khí, âm trầm vô cùng. Một cái áo xám lao giả thân hình tiểu tụy, khí huyết suy bại tới cực điểm. Hắn ngẩng đầu, phía trước là một tòa lăng tại được thủy phía trên tiên sơn, nội tâm dường như làm lấy gian nan lựa chọn, cuối cùng cắn răng, lựa chọn bước vào tòa này cấm kỵ tiên cung ở trong. Áo xám lao giả từng bước một đi hướng như là từ địa Quỳnh Hoa cung, tiểu tụy thân thể tản mát ra dáng vẻ già nua càng thêm nặng nề, để người chán ghét, không muốn tới gần. Nhưng vào lúc này, một bôi vĩnh hằng tiên quang, tựa như giết mặc cửu thiên tiên kiếm, đột nhiên đến nơi xà chảy ra mà ra. Cái gì? Áo xám lao giả quá sợ hãi, lập tức vận chuyển linh lực, gian nan trốn tránh. Bạch, bạch, bạch. Sau một khắc, mấy đầu trật tự tạo dựng hình thành thần liên đột nhiên đến trong hư không chui ra, lưu động lôi quang, trong nháy mắt trói chặt lại áo xám lao giả tứ chi. Bắt đến. Cùng lúc, nương theo lấy giọng nói lạnh lùng, mấy cái ngân y ngự linh sư đến ẩn nấp nơi hẻo lánh đi ra, tất cả đều là thập nhất trọng cảnh đại hậu kỳ trở lên tuyệt đại cao thủ. Thiên đình thế mà đã sớm tại Quỳnh Hoa cung chôn xuống phục bút. Ôm cây lợi thỏ. Thấy thế, áo xám lao giả sắc mặt đại biến, về sau ánh mắt băng lạnh xuống, gắt gao cắn răng, "Thiên đình, các ngươi đây là đang làm gì? Thiên vong hạ côn trùng, thật sự là buồn cười." Trong đó cầm đầu ngự linh sư là cái thanh niên, thể phách cường kiện, tóc đen đầy đầu, như là một đầu thành niên hùng sư. Người này chỉ nửa bước đều bước vào thập nhị trọng cảnh. Khí tức nặng nề như núi lớn, ánh mắt sắc bén, linh áp chậm rãi tràn ngập toàn trường, có thể trấn áp tinh thần nhật nguyện. Bản thân Lâm Diệu, gia sư Quý Lâm Đường. "Bác Minh, ngươi hẳn là rất rõ ràng cái tên này." Thanh niên kia mở miệng nói, "Yên tâm, gia sư rất nhanh liền sẽ chạy đến, tự tay giết ngươi cái tên này." Quý Lâm Đường chính là Bắc Minh Tiên Tôn đã từng đối thủ, chỉ tiếc lúc trước không thể giết chết đối phương. Hơn nữa còn là thập nhị trọng cảnh đại hậu kỳ, cùng Vệ Ương giao phong qua một hai, đồng dạng cũng là kém một chút liền bị Vệ Ương cho giết chết. Đến nỗi cái này tên là Lâm Thiệu thanh niên, chính là Quý Lâm Đường đại đệ tử. Có thể đi vào Thiên Đình Thánh Địa, khẳng định là vượt qua người đồng lứa một mạng lớn. Nếu không phải không có thần huyết, cái này Lâm Thiệu cũng kém không nhiều xem như Vân Loan một loại tồn tại, thiên tư tuyệt luân, tâm cao khí ngạo. "Lâm ca, ngươi nói không sai, Bắc Minh thật đúng sẽ tìm kiếm nghị cách chui vào Quỳnh Hoa cung." Bên cạnh, một cái khác Thiên Đình Ngự Linh sư kích động khó nhịn, như là trông thấy một bước lên trời cơ hội đang ở trước mắt. Lâm Thiệu ngược lại là không có khoe khoang, mà là vận chuyển linh lực. Kia mấy đầu trật tự thần liên linh mang đại trán, không ngừng buộc chặt áo xám lão giả tứ chi. Dù sao cũng là Bắc Minh, coi như bản thể chỉ là cái thập trọng cảnh ngự linh sư, nhưng lại cũng không thể coi thường, át chủ bài quá nhiều. "Lâm Thiệu đạo, từ bỏ dễ dỗ đi, chúng ta sẽ mang ngươi hồi Thiên Đình, nói không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạng chó." "Cái gì Bắc Minh quỷ?" Áo xám lão giả giống to, "Lão phu tuổi thọ không nhiều, chỉ muốn tiến Quỳnh Hoa cung đánh cược một lần sinh cơ, vì sao ngươi Thiên Đình muốn như thế?" Lời con chưa dứt, áo xám lao giả toàn thân tách ra rực rỡ thần mang, giống như thiên đao ra khỏi vỏ, chạm phá thương cùng. "Bành!" Kia mấy đầu trật tự thần liên đột nhiên vỡ nát, nhưng lại cũng hóa thành vỡ vụn linh âm, trong nháy mắt xâm nhập lao giả thân thể ở trong. "Đáng chết!" Áo xám lao giả thụ trọng thương, quanh thân thương thế thảm trọng, máu me đầm địa, trong mắt lại hiện lên một bôi vẻ ngoan lệ. "Bá!" Áo xám lao giả trực tiếp quay đầu liền chạy, tốc độ nhanh chóng, hình như thiểm điện. "Ha, như là đã xuất hiện, đồng thời còn trúng bản thân thần thông, muốn chạy trốn." Lâm Thiệu nhưng cũng không đổi, chỉ nhìn đối phương bóng lưng, tâm thần bên trong tự nhiên là có cảm ứng. "Bạch, bạch, bạch." Cùng một thời gian, Cổ Thiên Đình di chỉ ở trong đột nhiên bộc phát ra từng đạo ngút trời của sáng, chiếu rọi thiên cung. "Bác Minh, xuất hiện. Bác Minh, xuất hiện." Từng cái sớm đã chờ đã lâu Thiên Đình ngự linh sư, không che giấu nữa, triệt để bộc phát ra kinh khủng linh áp. Cảnh tượng này quá mức kinh người, thiên binh thiên tướng tất cả đều động, trùng trùng điệp điệp, giống như một đầu ngân sắc giang hà, đủ để bao phủ vạn vật. Đây là xảy ra chuyện gì? Chư Thiên Ngự Linh Sư nhóm nội tâm run lên, làm sao lại có nhiều như vậy Thiên Đình nhân mã? Không đúng, chẳng lẽ là Bác Minh tại Cổ Thiên Đình di chỉ bên trong xuất hiện rồi? Đột nhiên, có người kịp phản ứng, trong mắt vừa hiện lên một bôi kinh ngạc. Đúng lúc này, ầm ầm, một cái như tinh thần nổ tung chùm sáng đột nhiên đến cách đó không xa dâng lên, tiếng sấm ù ù, tất cả mọi thứ đều phá diệt. Thiên Đình, các ngươi dám ở Cổ Thiên Đình di chỉ bên trong động tác như thế, không thể nghi ngờ là muốn chết. Cùng lúc, một cái tóc đen rối tung huyền y nam tử hiện hóa ra bản thể, như đồng hành đến mặt lộ ma đầu. "Giết ngươi không cần quá nhiều sức lực." Trên bầu trời, che trời lấp đất thiên binh, thống nhất thân mang chiến thứ nhất màu bạc, linh uy minh ngông, ép tới thương khung đều nhanh sụp đổ. Đồng dạng, rất nhiều đạo nô đều bị kinh động, nhao nhao ngẩng đầu, đồng tử ưu ám mà nhìn xem những này ngự linh sư. "Vô luận như thế nào, Bác Minh, ngươi hôm nay chắp cánh cũng có thoát." Lâm Thiệu ánh mắt tràn ngập lạnh như băng cùng sắc cơ, tâm thần khóa chặt lại đối phương hết thể hành tích. Tại này bên cạnh, thập nhị trọng cảnh đại hậu kỳ Quý Lâm Đường, tướng mạo bách hùng, ánh mắt sắc bén, vân chi đại đạo hóa thành ngàn vạn dị tượng, tràn ngập thập phương. Ngoài ra, còn có rất nhiều ẩn tàng thập nhị trọng cảnh Thiên Đình ngự linh sư, giờ phút này tất cả đều hiện thân. Vô luận bất luận kẻ nào hoặc vật, đứng trước cảnh này, đều sẽ lòng sinh ra tuyệt vọng. Tương đầu đại đạo biến thành trung sáng, vờn quanh ở huyền y nam tử bốn phương tám hướng, thời không dường như đều bị đọng lại ở huyền y nam tử giống như điên cuồng, như là thú bị nốt, thân thể tách ra vạn trượng hào quang, huyết chiến bát hoang, có thể cuối cùng vẫn là lên trời xuống đất cũng tránh thoát không được. Thiên Đình đây là muốn bắt sống Bác Minh. Bác Minh cứ như vậy bị bắt lại rồi. Những cái kia đại giáo ngự linh sư, nội tâm nhảy lên kịch liệt, khó có thể tin. Tất cả đều bị một màn này hấp dẫn ánh mắt. Ngay tại Thiên Đình sắp bắt sống ở Bắc Minh thời điểm, không người nhìn thấy là Quỳnh Hoa cung bên ngoài, một cái áo xám lão giả bỗng nhiên từ trong bóng tối đạp đi ra, lặng yên không một tiếng động, hình như quỷ mị. Xem ra vẫn là ta càng hơn một bậc. Giang Hiểu nhìn lại chiến trường kia, về sau thu lại ánh mắt, tiếp tục hướng phía Quỳnh Hoa cung đi đến. Thiên Đình thủ đoạn, những cái kia giấu kín trong bóng tối ngự linh sư, cổ Thiên Đình đủ loại, tự nhiên sớm đã bị Bắc Minh quỷ nhìn thấu. Chương 1222, đại đạo chí cao Thiên Đình ngăn chặn di chỉ cửa vào chừng 2 lâu. Trong lúc đó Minh phủ khẳng định sẽ phái người đến đây xem tình huống, chờ đợi cơ hội. Lần này mở ra thông đạo, Bác Minh quỷ 89 phần 10 sẽ lẫn vào trong đó, lúc đó Thiên Đình lại tại di chỉ bên trong bố trí các loại thủ đoạn, ôm cây lợi thỏ, bắt rùa trong hũ. Loại này kế hoạch, đối phương muốn lấy được, Giang Hiểu tự nhiên cũng muốn lấy được. Đây cũng là một ít người yêu đánh cờ nguyên nhân, đánh cờ cũng tương tự cần phỏng đoán ý đồ của đối thủ. Quỳnh Hoa cung ở chỗ đó trên tiên sơn. Giang Hiểu nhìn lại mắt chiến trường, lấy Quý Lâm Đường cầm đầu đám kia thiên binh thiên tướng, chính vây quét lấy chính mình cố kia huyết ma đạo thân. Đồng thời, ở vào trong bóng tối đạo nô khôi phục, đã hoạt động lên. Một trận ngự linh sư cùng đạo nô đại chiến sắp diễn ra. Liền kém một bước cuối cùng. Giang Hiểu thu hồi nhãn thần, về sau hít một hơi thật sâu, hướng phía đỉnh núi chỗ đi đến. Ngọn tiên sơn này nguyên bản có mấy vị cùng loại đạo nô cái thế đại năng, chấn giữ lấy Quỳnh Hoa cung, có thể tại Đại Vũ Tiên Tôn thi thể hiện thế về sau, những người kia toàn diện bị đánh nổ. Bởi vậy cũng có thể thấy được, tiên tôn chỗ cường đại, dù chỉ là còn sót lại chấp niệm thân thể, vẫn uy đóng bạc cổ, cả thế gian khó định nổi. Mặt khác, có lẽ là chính mình nhiễm Quỳnh Hoa khí tức, lần này cổ thiên đỉnh chuyến đi, tuyệt không gặp phải quá nhiều tà ma. Không bao lâu, Giang Hiểu liền đến đỉnh núi chỗ. Tòa kia Quỳnh Hoa cung ngay tại phía trước cách đó không xa, cửa son cao lớn, tản ra khí tức làm người ta run sợ. Hồ Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, về sau đưa tay đẩy ra tòa này cấm kỵ tiên cung cửa lớn. Cơ hồ trong nháy mắt, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, giống như là vũ trụ sụp đổ, chấn người linh hồn đều nhanh diệt vong. Cái gì? Giang Hiểu sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cửa son mở ra, một cỗ bàng bạc đại thế tuôn ra, khí thôn lục hợp bát hoang, ép tới chính mình sắp ngạt thở. Chỉ gặp một bóng người thế mà đứng tại Quỳnh Hoa cung bên trong. Cấm kỵ tiên cung bên trong, vô thanh vô tức, hắc ám yên lặng, thời không dường như đều đồng kết đọc lại. Giang Hiểu triệt để ngây người. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi giống như thủy triều bao phủ tự thân, đầu óc trống rỗng. Người kia thân hình có chút mơ hồ, quanh mình hư không đang bập bẹo. Từng sợi chí cao chí cường khí tức lưu chuyển, dường như từng tòa núi lớn bắt ngang, đặt ở trên ngực của mình. Tiên tôn, thứ này lại có thể là một tôn còn sống tiên tôn. Cổ khí thế này quá mức đáng sợ, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, có loại từ xưa đến nay duy ngã độc tôn của ngạo. Đối phương liền đứng tại phía trước mình không đủ trăm mét. Loại nguy cơ này cảm giác lệnh Giang Hiểu mỗi một cây lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên, cả người gần như sắp muốn hư thoát. Đạo thân ảnh kia trong lòng không ngừng phóng đại, chiếm cứ tâm thần, vô hạn cao lớn, dường như sắp nứt vỡ cựu thiên thập địa. Bác Minh tiên tôn, chờ ngươi hồi lâu. Đúng lúc này, người kia mở miệng, âm thanh như vĩnh hằng hùng trùng, chấn nhiếp tâm thần. Hắn không có động tác, chỉ lập tại Quỳnh Hoa cung bên trong, lặng lặng mà nhìn xem Giang Hiểu, có loại nắm chắc thế gian vạn vật thông dòng tự tin. Đây là tiên tôn tuyệt đối tự phụ, không cần dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung. Như phong bá chân quân giống nhau, đánh bại tất cả đại đạo chi địch, tung hoành hơn vạn giới, chiến đến vũ trụ hùng hoàng, cử thế vô địch tồn tại. Giờ khắc này, Giang Hiểu thậm chí ngay cả động cũng không động đậy. Thời không hoàn toàn bị đối phương khí cơ khóa chặt lại, vạn vật đều ngưng kết tại cái này một cái chớp mắt. Vận dụng ngươi tiên tôn thân thể, cùng ta đánh một trận. Cùng lúc đó, người kia càng là nói ra một câu kinh thế chi ngôn, sau đó, ta lại đem ngươi mang về thiên đỉnh. Bá, đương theo lấy một câu nói kia, kia khí thế mạnh mẽ hủy bỏ, thời không buông lỏng, Giang Hiểu kéo căng thân thể lúc này mới có thể lỏng lẻo. Hô hô hô, Giang Hiểu miệng lớn thở dốc, mỗi một chiếc khí đều nặng nề như núi. Đối mặt vị này còn sống tiên tôn, mình tay đang run rẩy, nội tâm có loại rơi vào vực sâu cảm giác tuyệt vọng, quá mức khủng bố. Như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, Quỳnh Hoa cung bên trong lại có vị tiên tôn trấn giữ, đây mới thực sự là tình thế chắc chắn phải chết. Đối phương làm sao dám đi vào Quỳnh Hoa cung? Đây chính là mai táng Đại Vũ Tiên Tôn cấm kỵ tiên cung. Đồng thời, đối phương trả lại cho mình cơ hội, muốn trấn áp chân chính Bắc Minh tiên tôn, kia phiên tự phụ lời nói lại càng thêm làm lòng người sinh kiềm chế. Ra tay đi, đây là ngươi cuối cùng một chút hy vọng sống. Người kia từng bước một từ Quỳnh Hoa cung bên trong đi ra, dường như chân đạp trời xanh, trấn áp vạn giới thương sinh. Đợi cho lúc này, Giang Hiểu rốt cục thấy rõ đây là một người thế nào. Người này thân mang hoa phục màu tím, dáng người cao, hình dạng mơ hồ không rõ, quanh mình hư không bặm mẻo, trong mơ hồ có tiếng tụng kinh, huyền ảo vô cùng. Loại này dị tượng là đạo diễn hóa, người này gần như sắp chạm tới đại đạo bản nguyên, chư thiên vạn giới sinh linh đều sắp sửa quy sát. Đánh không thắng. Ý nghĩ này cơ hồ trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu. Chớ nói Bắc Minh tiên tôn thi thể, coi như là chân chính thời kỳ toàn thịnh, đánh với người nọ một trận chỉ sợ cũng là sinh tử khó phân. Chân chính tiên tôn tuyệt không phải Thái Dương chân quân như thế hàng lượm, giữa lẫn nhau rất khó đảm thượng ai mạnh ai yếu, dù sao đại biểu là đại đạo. Mỗi vị tiên tôn đều là tuế nguyệt trường hà bên trong chỗ hết tài năng trí cường giả, thí dụ như phong bá chân quân thương sinh chi đạo, hấp thu chư thiên vạn giới sinh linh chi lực, nếu là đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ sẽ không yếu tại bất kỳ người nào, thí dụ như tử cực ma tôn sát lục chi đạo, tàn sát chúng sinh, ngưng tụ ma ảnh, đợi cho vô tận sát nghiệm gia trì, tôn kia giết chóc ma chủ hiển hóa nhân gian, đồng dạng vô địch tại thế. Cực hạn chi đạo nghịch thiên ở chỗ, đánh vỡ ràng buộc, vĩnh viễn không cuối cùng. Cho dù là đại thành cực hạn đạo khu, vẫn có thể không ngừng rèn luyện, ma diệt đại đạo, cuối cùng sẽ có một ngày có thể lực gáp tất cả, đăng lâm đỉnh phong. Thí dụ như đời thứ nhất cực hạn chi đạo ngự linh sư, chỉ kém mảy may, liền có thể tiên tôn sắt thần chi. Đây là cái khác tiên tôn như thế nào cũng không có khả năng làm được. Nhưng bây giờ, Giang Hiểu không có thời gian trưởng thành. Đã đang chờ chết sao? Đây cũng không phải là ta biết bên trong Bắc Minh tiên tôn. Tử phục trung niên nhân nói, tiến lên trước một bước, đại thế rơi xuống, ép tới ngọn tiên sơn này tựa hồ cũng lắc lư hạ. Bá, đột nhiên, Giang Hiểu đột một cắn răng một cái, gọi ra đạo môn la bàn, thiêu đốt thần thức, ước vạn đạo sán lạn thần hà nở rộ, chiếu rọi toàn bộ thương khung. Đại thành cực hạn đạo thế trong nháy mắt bộc phát, giống như một thanh đại đạo ngưng tụ thành thiên đao, chảm phá vật vật, thương sinh tất cả đều sợ hãi đến run rẩy lên. Quỳnh Hoa cung bên ngoài, một đạo vĩ nạn thân ảnh xuất hiện, oai hùng ánh phát, tóc trắng như tuyết, có loại vạn cổ độc tịch mịch cô đơn, càng có tung hoành hoàn vũ, cử thế vô địch khí thế. Bạch, bạch, bạch. Vừa loáng gian, cả tòa cổ thiên đình di chỉ bên trong ngự linh sư tất cả đều khiếp sợ ở bao quát những cái kia đang muốn bắt sống Bắc Minh thiên binh thiên tướng, giờ phút này cũng đều sửng sốt một chút, hoàn toàn không có dự cảm đến một màn này. Quý Lâm Đường đột ngột nhìn về phía cố kia huyết ma đạo thân, cẩn thận xem xét một phen, lúc này mới cảm thấy được đối phương khí tức hơi khác thường, ánh mắt biến ảo, chuyện gì xảy ra? Thanh Thu đại nhân làm sao lại tại Quỳnh Hoa Cung? Chờ một chút, đó mới là chân chính Bắc Minh. Chương 1223, Thanh Thu chân quân cổ thiên đỉnh di chỉ ở trong hỗn loạn tương mừng, những cái kia đạo nô tất cả đều khôi phục, bọn hắn thân mang cổ bào áo choàng, không biết là cái nào niên đại ngự linh sư, giống như cái xác không hồn, sắc mặt xanh xám, miệng bên trong thì thầm cổ quái câu nói, dẫn tới ngự linh sư nhóm nội tâm hãi nhiên. Thiên đình bên này chính hưng phấn cho rằng liền muốn bắt sống ở Bắc Minh, ai ngờ một bên khác, Bắc Minh tiên tôn hiện thế, cái này mới phản ứng được chính mình là bị bày một đạo. Đồng thời, đạo nô đại lượng xuất hiện, đây chính là khó giải quyết phiền phức. Đạo nô đến nay đều là bí ẩn chưa có lời đáp, thân thể xa so với yêu tộc còn muốn biến thái, như là đại đạo hóa thân, liền thập tam trọng cảnh thần linh đều không dám tùy tiện hạ giới, mức độ nguy hiểm có thể thấy được chút ít. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, đạo nô sẽ không giết người, chỉ biết đưa ngươi biến thành một cái khác đạo nô. Bành! Quý Lâm Đường thịnh nộ đánh ra một trường, đem Giang Hiểu huyết ma đạo thần đánh vỡ về sau, lập tức giống to, đi, rời đi trước cổ thiên đỉnh. Đám người tranh thủ thời gian hướng phía lối ra chỗ di động, ven đường còn gặp gỡ không ít cấm kỵ, tổn thương rất là thảm trọng. Có người mặc cung phục nữ tử hư ảnh đến trong hư không hiện hiện, câu đi một người thần hồn, có gì đó quái lạ thì thầm âm thanh lệnh mảng lớn thiên đỉnh ngự linh sư lâm vào điên cuồng, bắt đầu chém giết lẫn nhau, thậm chí còn có không ít thiên đỉnh ngự linh sư sinh ra hảo giác, lầm đem chỗ sâu tưởng rằng xuất khẩu, cuối cùng lâm vào tử cảnh. Kinh khủng nhất vẫn là đạo nô, thập nhị trọng cảnh ngự linh sư mới có thể đánh chết thập trọng cảnh đạo nô, cái này thực sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Quý Lâm Đường vận chuyển vận chi đại đạo, huyễn hóa ra ngàn vạn đầu ma thú, gầm thét cách ra phía trước mấy cái đạo nô. Có thể sau một khắc, mấy cái cương cân thiết cốt đạo nô hung hãn không sợ chết vào tới, ven đường các loại thần mang đều ma diệt không được thân thể của bọn hắn. Lần này thiên đình xem như ăn cao ngạo thua thiệt, quá mức khinh thường cổ thiên đình cấm kỵ, tại loại địa phương này ra tay đánh nhau đúng là lớn mật. Dù sao cũng mới hai cái thiên đình, ai biết ai mạnh ai yếu. Bây giờ thiên đình ngự linh sư tự nhiên sẽ không giống những người khác giống nhau e ngại cổ thiên đình. Nhưng mà những này cấm kỵ có thể không nhất định là cổ thiên đình tạo vật, càng giống là hủy diệt cổ thiên đình quỷ dị. Ta vì Thanh Thu chân quân đã từng không có cùng ngươi đánh qua, xem như tiếc bối. Trên tiên sơn, Tử Phục trung niên nhân nhàn nhạt mở miệng, bây giờ sống một vạn một ngàn năm, tuổi thọ cũng không nhiều, vọng có thể thoải mái một trận chiến liền tốt. Bình thường ngự linh sư chỉ có thể sống không cao hơn một vạn năm, coi như tiên tôn có thể đánh vỡ ràng buộc, có thể qua một vạn năm cái này lại nạn, đồng dạng cũng là phụ trọng tiến lên, cần các loại bất tử thần dược tụ mệnh. Mà đây cũng là Thanh Thu chân quân đi vào thiên đỉnh nguyên nhân một trong. Đến tiên tôn này cấp độ, sớm đã coi nhẹ thế gian vật vật, đông đảo đều là tuế nguyệt trưởng hà bên trong bùn cát, hết thảy bất quá đều là huyễn tướng, chỉ có đại đạo là thật. Giống như giờ phút này, hai vị tuyệt đại tiên tôn đại đạo đụng vào nhau, bắn ra chiếu rọi vũ trụ vĩnh hằng chi quang, chấn động bạc cổ. Âm ầm một phen kịch liệt chém giết, Giang Hiểu chiến đến máu me khắp người, trong máu ẩn chứa hào quang, vẩy ra đời trời, như là hạ lên một trận quan vũ. Thanh Thu chân quân siêu trần thoát tục, có loại không thuộc về thế gian linh động, dường như tùy thời đều đem vũ hóa phi thăng trích tiên. Tay hắn nắm lấy một đoạn tiên thước, chói lọi hoàng ánh, toàn thân từ màu xanh tiên kim chế tạo thành, từng sợi đạo thế lưu chuyển, quấy diệt tất cả. Đây cũng không phải là đạo quả, mà là pháp khí, hoàn toàn không thua gì thí thần thương, động một tí liền đem Giang Hiểu tiên tôn thân thể đánh cho huyết đục vỡ vụn. Đạo quả vì tự thân, cùng loại thanh tịnh chi đạo lưu ly thể, tên là vạn bụi thể. Ta đã có cực kỳ lâu không có cùng người đánh qua. Đáng tiếc, Bắc Minh tiên tôn ngươi chỉ có kiếp trước thân thể, cái này khiến ta có chút thất vọng. Thanh Thu chân quân nuốt ve tiên thước, siêu nhiên bật ngoại ý vị bên trong ẩn chứa một loại ba khí, kia bình thản ngữ khí, có quân lâm thiên hạ khí độ. Một bên khác, Giang Hiểu ho ra máu không ngừng, đại thành cực hạn đạo khu bị đánh cho vết thương chồng chất, máu thịt bé bét, xương cốt đều vỡ nát mấy thối. Đối phương đại đạo rất là khắc chế cực hạn chi đạo, dường như có thể điều khiển vật chất, mỗi một lần tiên thức đánh vào chính mình trên người, cơ thể liền sẽ vỡ vụn. So với những này, càng thêm hỏng bét chính là, chính mình bây giờ cũng không có Quỳnh Hoa thân huyết, chỉ dựa vào thuần túy thần thức, rất khó gánh vác cố này tiên tôn thân thể. Bất quá ngắn ngủi mấy giây, Giang Hiểu trạng thái liền rơi xuống một màn lớn, thần thức tựa như là xăng, sắp thiêu đốt hầu như không còn. Còn tiếp tục như vậy, thần cung lại đem sinh ra không thể nghịch chuyển thương thế. Đáng ghét. Giang Hiểu gắt gao cắn răng, biết rõ người này khủng bố, không thua gì Phong Bá chân quân. Thanh Thu tiên tôn là chư thiên vạn giới một cái truyền kỳ. Đối phương xuất thân thường thường, đến từ Thanh Liên thiên hạ, cũng không phải là giống những người khác như thế, một đường cường thế vô địch, cuối cùng chứng đạo. Trái lại, Thanh Thu tiên tôn cả đời thắng bại 5 năm, từng bị vô số đại giáo thiên kiêu đánh bại, rất nhiều tạo hóa đều bởi vì thực lực không đủ, bị người khác đoạt đi. Nhưng cuối cùng lại dựa vào ngoan cường đạo tâm, đi từng bước một xuống dưới. Cuối cùng tại Đăng Lâm Tiên Tôn một đêm kia, cường thế đánh giết tất cả đại đạo chi địch, như thế vừa mới khiếp sợ chư thiên vạn giới. Sau đó, Thanh Thu Tiên Tôn liền rốt cuộc không có thua qua. Mặt khác, Thanh Thu Tiên Tôn đời này lẻ loi một người, không có bất kỳ cái gì thân thuộc bạn lữ, đạo tâm cực kỳ thuần túy, coi thường vạn vật. Bởi vậy vô luận là đi vào thiên đình, vẫn là nhằm vào Bắc Minh đều không quan trọng. Nếu không phải đối phương khát vọng thoải mái một trận chiến, chỉ sợ chính mình thậm chí liền vận dụng đạo môn la bàn đều làm không được. thực sự là. Vì cái gì a? Giang Hiểu gắt gao cắn răng, nội tâm không cam lòng tới cực điểm, Quỳnh Hoa cung ngay tại gần tức, chính mình liền kém một bước liền có thể bước vào trong đó. Đồng thời, Thiên Đình hoàn toàn không cho mình bất cứ cơ hội nào, dù là thời gian tu luyện cũng không đủ. Đối phó một cái chỉ là thập trọng cảnh ngự linh sư, liên tiếp mấy vị chân quân, trước sau hạ thủ, cái này thực sự để người có loại cảm giác bất lực. Cái này Thanh Thu chân quân vẫn là không thua gì Phong Bá tồn tại. Bạch. Đúng lúc này, Thanh Thu chân quân lại lần nữa động. Hắn một bước phóng ra, thân hình đột nhiên phân giải biến thành cho bụi, biến mất tại trong không khí. Giang Hiểu đồng tử đột nhiên co lại. Sau một khắc, một đoạn tiên thức đột nhiên xuất hiện ở trên không. Giang Hiểu đột ngột ngẩng đầu, duỗi ra cánh tay phải, muốn ngăn cản. Bành. Tiên thức rơi xuống, nhìn như nhẹ nhàng một kích, lại mang theo không thể địch nổi lực lượng, phá diệt thời không, trực tiếp đem Giang Hiểu đánh vào phía dưới tiên sơn ở trong. Quanh tòa này Quỳnh Hoa cung ở chỗ đó tiên sơn đều chấn động. Trên bầu trời, Thanh Thu chân quân thân hình lấy vô số quang bùi hội tụ mà thành, đã như vậy, vậy liền này kết thúc đi. Hắn cũng nhìn ra, Giang Hiểu bây giờ còn vô pháp dao động chính mình đại đạo, cầm cực hạn chi đạo tới làm chính mình đá mài đao, xem ra là không có ý nghĩa gì. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu đột nhiên thu kiếp trước thân thể. Ngắn ngủi 7 giây, thần thức liền đã bị ép khô, suy yếu vô cùng, cả người lão đạo sắp đứng không dậy nổi. Ừm. Thanh Thu chân quân mắt nhìn dưới tiên sơn Giang Hiểu. Thích chiến đấu. Giang Hiểu sắc mặt trắng bệnh, sức cùng lực kiệt, hơi qua hạ thủ liền rõ ràng, chính mình sợ là như thế nào cũng đánh không lại cái này Thanh Thu chân quân. Bất quá, chính là đối phương siêu phàm thực lực, mang cho một loại tuyệt cường tự phụ. Mà loại này tự phụ có lẽ cũng là đối phương cố ý hành động, tính toán thất bại, sau đó từ ngăn trở bên trong trở nên càng mạnh. Đây là một loại thường nhân rất khó tưởng tượng tâm hồn. Thế nhân đều truy cầu thành công, Thanh Thu chân quân lại khát vọng bại một lần. Gia hỏa này là thật đặt chân tại đỉnh núi, cử thế vô địch, cô độc cầu bại. Nếu ta không phải Thiên Đình chân quân, như vậy ta sẽ bỏ qua ngươi, chờ đợi tương lai ngươi đại thành ngày, kia có lẽ mới là nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa một trận chiến. Cổ Thiên Đình trên bầu trời, Thanh Thu chân quân nhìn xuống phía dưới vây tới đạo nô, ánh mắt lại vô bất kỳ biến hóa nào. Hắn nhàn nhạt mở miệng, dường như thần linh tại tuyên án chúng sinh vận mệnh, bất quá, Bắc Minh ngươi để Thiên Quân động vạn cổ không có sát âm, chuẩn bị cùng ta trở về đi. Kia muốn không thả nhiều rồi. Chờ sau này, ta nhất định cùng ngươi thỏa thích một trận chiến. Giang Hiểu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cứ việc sắc mặt trắng bệnh, nhưng nụ cười nhưng như cũ sáng lạ. Thanh Thu chân quân đạo, ta đã cho ngươi cơ hội xuất thủ. Nếu không, ngươi đẩy ra Quỳnh Hoa cung cửa lớn trong nháy mắt, Bắc Minh liền đã biến mất tại trên đời này. Nghe vậy, Giang Hiểu hình như có đăm chiêu gật gật đầu, vậy cũng đúng. Cơ hội cùng một thời gian, âm ầm một đạo đủ để kinh động vạn cổ tiếng sấm đột nhiên vang lên. Ồ, Thanh Thu chân quân nhưng cũng không sợ hãi. Thú vị. Đột nhiên, một đạo tiềm điện giống như thiên đao rơi xuống, bổ ra vô tận hắc ám, chiếu rọi cả tòa cổ thiên đình dí chỉ. Cái gì? Trời ạ, cái này sao có thể? Không phải chứ? Vừa loáng gian, không biết bao nhiêu ngự linh sư, thậm chí bao gồm thiên đình cái đám kia người, giờ phút này đều kinh ngạc đến ngây người, ở đây là có người muốn tại cổ thiên đình dí chỉ ở trong độ kiếp. Không người dám tin tưởng trước mắt một màn này. Ngay cả những cái kia cái sắc không hồn đạo nô, giờ phút này đều sững sờ chỉ chốc lát, dường như gặp xảy ra bất ngờ đả kích. Veng, veng, veng. Một đạo tiếp lấy một đạo lôi đình của sáng, quán thông trên trời cùng dưới mặt đất. Cổ thiên đình đều bắn ra hừng hực quang mang, từng tòa tiên cung cùng nhau bay mình, vô cùng khoa trương cảnh tượng. Ngươi cực hạn đạo thế quá yếu. Trên bầu trời, Thanh Thu chân quân một bộ hoa phục màu tím, khí chất vô thượng tôn quý, bất quá, cực hạn đạo kiếp có lẽ có ít thú vị. Tiên tôn dù sao cũng là tiên tôn, cho dù tính cách khác lạ, nhưng thực chất bên trong đều có ngạo cổ xem nay, trấn áp càn khôn đại khí phách. Phong Bá chân quân ngày xưa có can đảm chấm mút sinh tử đạo kiếp, Thanh Thu chân quân hôm nay cũng tương tự muốn nhìn một chút cực hạn đạo thế lợi hại. Đồng thời, kia là chuẩn thập tam trọng cảnh sinh tử đạo kiếp, đến cuối cùng đồng dạng 10 phần nguy hiểm, không thể khinh thường. Bất quá, Phong Bá chân quân không thẹn là uy đóng đương thời tiên tôn, cuối cùng vẫn là phá sinh tử đạo kiếp. Đến loại trình độ kia, tiên tôn đều là vô thượng nhân kiệt, riêng phần mình đều có chí cao chí cường phong phạm, thật rất khó nói cùng cái khác người ai mạnh ai yếu. Cực hạn đại đạo, ta đi một bước, ngươi có thể theo kịp. Giang Hiểu đột nhiên mở miệng hỏi. Giờ phút này, hắn toàn thân khí huyết sôi trào, không còn áp chế, toàn diện bộc phát ra cực hạn đạo thế, tách ra ngàn vạn đạo dược điện, đem hết khả năng xung quanh. Tại này quanh mình, từng sợi đạo thế giống như kiếm khí vần quanh, cực điểm thăng hoa, dẫn phát thiên địa đại đạo cộng minh. Ngươi cứ việc đi xuống, nhìn ta có theo hay không bên trên. Thanh Thu chân quân đứng ở trong hư không, quanh mình huyễn lên tiêu tan, tố vấn cực hạn chi đạo nhất là người tiên, đạo kiếp kinh cùng nhất. Nếu có thể ma diệt ta, đời này ngược lại trên đại đạo, nhưng cũng vượt xa chết giả. Nếu là Bắc Minh ngươi có thể nhờ vào đó vượt trên ta, chạy thoát, vậy liền tính ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ. Chương 1224, đáng sợ cực hạn đạo kiếp, 1, Thanh Liên thiên hạ, một tòa phong cảnh tú mỹ đại sơn. Hôm nay Minh phủ có chút vắng vẻ. Phương Thiên mang theo mấy cái khác huynh đệ đang đánh dò xét đại hư thánh dạy tin tức, Thiên Thánh tông trưởng giáo cùng Tú Tú tiến man hoang thiên hạ thu nạp yêu tộc thế lực. Giờ phút này, Từ Vân làm chiến lược mạnh nhất, chính một thân một mình trông coi đỉnh núi. Thí thần thương liền cắm ở bên cạnh trên mặt đất, mũi thương hiện ra chướng mắt huyết quang, sát khí cường thịnh. Hắn ngồi ở trên tảng đá, cầm trong tay một bầu rượu, thỉnh thoảng uống rượu. Nếu là lưu tâm quan sát, liền sẽ phát hiện, bầu rượu kia chính là đã từng Dương lão đầu yêu thích không buông tay chi vật. Một trận gió thổi qua, cuốn lên đầy trời lá rụng, lộn xộn bay múa, không biết kết cục. Đi ra. Đột nhiên, Tử Vân lạnh lùng vừa uống. Tắt. Hào hào. Nương theo lấy tiếng bước chân rất nhỏ, một người mặc vải hoa y phục tiểu cô nương, cẩn thận từng ly từng tí đi ra, cặp kia mắt to đen nhánh bên trong tràn đầy nhát gan. "Đừng thăm dò ta." Tử Vân ngôn từ ngắn gọn, sau đó tiếp tục uống rượu. Sát lục chi đạo coi như bị áp chế thành thập nhị trọng cảnh, có thể chính mình cuối cùng từng là chuẩn thập tam trọng cảnh ma tôn. Một khi bị ngoại nhân thăm dò, thực chất bên trong sát ý liền sẽ ngao ngoe muốn động, điểm ấy rất nguy hiểm. "Ngươi vì cái gì bất hòa mọi người ở cùng một chỗ?" "Tiểu cô nương chính là cựu mệnh tiên miêu, Cố Thiên Thiến. Cái nào đó táng tận tiên lương ra hỏa, từ khi đem tiểu cô nương mang đến Minh phủ về sau, cái sau liền thành danh xứng với thực sủng vật, chiêu vật mèo. Bất quá, nhu thuận bộ dáng lại thêm lấy vui khí vận nói chuyện, cái này khiến Cố Thiên Thiến tại Minh phủ lẫn vào rất mở, người người đều thích cái này mèo con nương." Tử Vân không có mở miệng, hắn nhìn xem kia vài miếng lá rụng, yên lặng diễn hóa lấy bất quy tắc quý tích vận hành. "Ngươi biết nhà ta thánh nữ đại nhân bao lâu trở về sao?" Cố Thiên Thiến thăm dò tính đi lên phía trước. Nhưng vào lúc này, bạch, một đạo vô hình sát cơ hiện lên, dưới chân mặt đất đột nhiên bị vạch ra một đạo thật sâu vết cắt, khoảng cách bất quá nửa bước. Tiểu cô nương trong nháy mắt liền bị dọa ngây người. "Chớ tới gần ta." Tử Vân ngữ khí lạnh như băng, dưới tóc đen con ngươi lạnh lùng một mảnh. "Không tới gần liền không tới gần." Cố Thiên Thiến bị khí đến, dịu dàng nói, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Không ai nghĩ phản ứng ngươi." Tiểu cô nương tâm địa thiện lương, đi vào Minh phủ về sau, cũng là bỏ đi nguyên bản đối ngự linh sư lý, dần dần đem nơi này xem như là nhà mới của mình. Lúc đầu thấy cái này gầy gò thanh niên mỗi ngày đều là một người, hình độc ảnh đơn, lúc này mới nghĩ chủ động giao lưu vài câu. Có ai nghĩ được, đối phương lại là loại thái độ này. Cái này khiến cô Thiến Thiến rất tức giận, cũng tức giận lộ ra bánh ba mặt. "Hừ, thích một người lợi, vậy ngươi tốt nhất cả một đời một người, đến chết đều là một người." Cố Thiến Thiến nói câu nói nhảm, sau đó liền nhảy cả tường, tiếp tục tìm những người khác đi chơi. Đối với cái này, Tử Vân chỉ tiếp tục một mình uống rượu. Một người kinh nghiệm được càng nhiều, có phải hay không liền càng thích uống rượu. Dương Sư Thúc mỗi lần đề cập chính mình lúc, vì sao cuối cùng sẽ uống một ngụm rượu. Tử Vân không biết, chỉ nhìn mắt thí thần thương. Toàn thân màu bạc trắng thân thương, điêu khắc huyền ảo đạo văn, nuốt máu mũi thương, một tôn chính cống ma khí, sinh ra mới bắt đầu chỉ vì uống máu. Giờ phút này, cái này thí thần trường thương lại đứng ở đỉnh núi chỗ, vì thủ hộ người phía sau. Tử Vân tầm mắt cụ xuống, đột nhiên nghĩ đến Bắc Minh sư huynh cách đi trước bàn giao. "Tiểu tử a, Minh phủ tạm thời liền giao đến trên tay ngươi. Sư huynh chuyện bận điệu, ngươi muốn hiểu chuyện điểm, bảo vệ tốt các sư đệ sư muội. Chỉ sợ cũng chỉ có tên kia sẽ đối một đời giết chóc ma tôn nói ra những lời này." Nghĩ như vậy, Tử Vân toát ra nụ cười thản nhiên. Chính mình há có thể không rõ Bạch sư huynh dụng ý, chỉ bất quá trong lòng lại càng thêm ảm đạm. Kiếm tu đến cuối cùng là không xuất kiếm, chỉ cần chấn nhiếp kẻ địch, thủ hộ người bên cạnh liền có thể. Nhưng chính mình sát lục chi đạo tu đến cuối cùng là cái gì? Giết mặc bạc cổ, giết tới chư thiên không người còn dám nhìn thẳng ngươi, giết tới tuế nguyệt trường hà chạy ngang. Đột nhiên, Tử Vân tinh hồng mắt phải chậm rãi chạy ra huyết, dọc theo gương mặt một mực đi xuống, dường như mở ra cả khuôn mặt. Nhưng vào lúc này, không tốt. Một đạo tiếng kinh hô âm đột nhiên đến nơi xa vang lên. Tử Vân lúc này mới đóng chặt thượng mắt phải, trên gương mặt máu tươi đỏ thắm, dường như bị thương. "Tử Vân đại nhân, cổ thiên đình di chỉ phát sinh dị biến, thiên đình đang ở bên trong vây quét Bắc Minh đại nhân." Một cái thiên thánh tông đệ tử kinh hoàng mở miệng nói ra. "Minh phủ tổ chức tình báo rất mạnh, cái này cần nhờ vào bảy đại khấu tại Đông Di thiên hạ một chút thế lực, thu nạp chư thiên, một khi có liên quan đến Minh phủ, Bắc Minh bị tin tức, ngay lập tức liền có thể chuyển vào trong hai." "Mạnh." Tử Vân trong nháy mắt đứng dậy, thí thần thương vang lên ong ong, sát khí kinh thế, trực trùng vân tiêu. "Chờ một chút." Đúng lúc này, Diệp Tú chạy ra, "Bắc Minh đại nhân cách đi trước đã thông báo, ngươi nhất định phải lưu tại Minh phủ, bằng không thì một khi xảy ra bất trắc, ta chỉ nói một lần, tránh ra." Tử Vân nhìn xem cái này nhu nhược nữ tử áo trắng, ánh mắt lạnh như băng, dường như có thể đông lại người linh hồn. Diệp Tú chỉ cảm thấy đối mặt với một đầu dã thú, lúc nào cũng có thể cắn xé con mồi. Nàng cảm thấy sợ hãi thật sâu, thân thể mềm mại đều đang phát run, nhưng lại cắn chặt hàm răng, kiên trì không lùi bước. "Ngươi ngăn không được ta." Đột nhiên, Tử Vân đè xuống sắc cơ, về sau trực tiếp một bước phóng ra, vượt ngang ra pháp trận. Đợi cho đầu này dã thú khát máu rời đi, Diệp Tú lại cảm thấy càng sâu sợ hãi, trong mắt tất cả đều là mờ mịt, lần này không tốt. Cổ Thiên Đình di chỉ bên trong, Giang Hiểu giấu giếm được Quý Lâm Đường chờ một đám Thiên Đình ngự linh sư, leo lên tiên sơn, khoảng cách đạt được Quỳnh Hoa thần huyết bất quá khoảng cách nửa bước. Nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, Quỳnh Hoa cung bên trong lại có một tôn Thiên Đình chân quân trấn giữ. Đối phương chính là Thanh Thu chân quân, một cái quật khởi tại bình thường bên trong truyền kỳ, nhân vật như vậy, từ xưa tới nay đều không có mấy cái. Không hề nghi ngờ chính là, Thanh Thu chân quân mạnh đến đáng sợ, cùng phong bá giống nhau không sai, chân chính lập tức vũ trừ tiên chi đỉnh. Dù là vận dụng kiếp trước tiên tôn thân thể, cũng tuyệt không có khả năng đánh thắng được như vậy một vị còn sống tuyệt đại tiên tôn. Kết quả là, oanh! Đột nhiên, một đạo kinh lôi khiếp sợ thế gian, sấm sét vang dội, tinh không đều bị che đậy, khủng bố như dị thế. "Vậy liền đi thử một chút đi." Giang Hiểu đồng dạng có được tự tin, "Ta độ thập trọng cảnh đạo kiếp, ngươi độ chuẩn thập tam trọng cảnh, nhìn xem ai cùng cảnh giới càng mạnh." Hắn muốn xung kích cực hạn đạo kiếp, đã sớm chờ mong một ngày này, tất cả tích lũy cùng chờ đợi, rốt cục tại lúc này bộc phát ra. "Mảnh thiên địa này làm sao rồi? Cấm kỵ tiên cung đều cùng gieo vang, chẳng lẽ là muốn khôi phục sao?" Đây là nghi vấn của mọi người, trong lòng sợ hãi, cảm giác giống như là tận thế tiến đến, gần như sắp muốn ngạt thở. "Ta giọt cái A Di Đà Phật a. Vì cái gì tiểu tăng ta mỗi lần tiến cổ thiên đình di chỉ, tiểu gì cũng sẽ gặp gỡ Bắc Minh. Mỗi lần cũng đều là loại này độc tính." Một cái hất lên cả xa đầu trọc, trong lòng gọi là một cái khổ a, mặt đều nhanh bặm mẹo. "Lần trước, Bắc Minh tiến cổ thiên đình di chỉ, đồng dạng gây nên Quỳnh Hoa cung dị biến, Đại Vũ Tiên Tôn phá phong mà ra, dẫn phát đạo nô triều. Giờ này khắc này, không riêng trên trời đang đánh lôi, mặt đất càng là rối loạn. Những cái này thi thể đạo nô từ các ngõ ngách xông ra, số lượng nhiều đến để người tê cả da đầu. Càng quỷ dị hơn là, những cái kia tiên cung cũng bắt đầu khôi phục, tản mát ra đáng sợ khí tức. Nhất là lấy Tiên Đỉnh Ngự Linh Sư thương vong nghiêm trọng nhất, dù là Quý Lâm Đường đều chịu cực nặng thương thế, kém chút liền bị một cái thần bí nói nô kéo đi trong bóng tối. Thanh Thu chân quân đây là muốn làm gì? Đột nhiên, Quý Lâm Đường mặt mũi tràn đầy không dám tin ngẩng đầu, nhìn xem cái kia thân hình mơ hồ tử phục trung nhân. Lẫn nhau cảnh giới khác biệt, nhân sinh khác biệt, tự nhiên vô pháp rõ ràng đối phương truy cầu. Cô độc tội bại. Đây là mỗi một vị tuyệt đại tiên tôn đều từng có tâm niệm, đứng ở đại đạo chi đỉnh, quá mức tịch mịch. Con đường này rất cô độc, trừ phi có được một viên giống như cục đá vô hại đạo tâm, nếu không, Ngự Linh Sư sẽ mất phương hướng trên đại đạo. Tới rồi sao? Thanh thế quả thật rất lớn, so ta lúc đầu vạn vật chi đã mạnh. Thanh Thu chân quân nhìn xem mảnh này lôi điện đại dương mênh mông, lẩm bẩm, cực hạn chi đạo. Trên bầu trời, lôi điện như biển, đè ép trong trần thế, vô tận pháp tắc xen lẫn, từng sợi hủy diệt lực lượng lưu chuyển, xé rách hư không. Giang Hiểu thời khắc này ánh mắt rất nghiêm trọng. Đây chính là cực hạn đạo tiếp, chỉ là ban sơ thanh thế liền hoàn toàn vượt qua sinh tử chi đạo, khó có thể tưởng tượng đằng sau đem sẽ là như thế nào cảnh tượng. Từng sợi đạo thế diễn hóa, cuối cùng tại Giang Hiểu dưới chân sen lẫn hình thành một đầu trong còi u minh đại đạo. Cùng lúc đó, Giang Hiểu gọi ra đoạn phách kiếm, thể nội khí huyết cùng vang lên, cơ thể hào quang bốn phía, trạng thái cấp tốc kéo lên đến đỉnh phong. Ầm ầm. Sau một khắc, Giang Hiểu vừa bước ra một bước, một đạo trăm trượng rộng lôi đỉnh, giống như thác nước từ phía trên rủ xuống. Ven đường không gian đều bị bao phủ, cuồng bạo lôi điện đánh vỡ hết thảy, cái gì đều không còn tồn tại. Ông trời ơi, dù là Thiên Đình Ngự Linh Sư đều ở vào nửa si nửa ngốc trạng thái bên trong, trên đời vì sao lại có kinh khủng như vậy thập trọng cảnh đạo kiếp? Đạo kiếp vốn là đối với nghịch thiên đại đạo chèn ép, hoặc là nói ma luyện, có thể cái này cực hạn đạo kiếp chỗ nào là chèn ép? Đây là muốn giết chết tu luyện cực hạn chi đạo Ngự Linh Sư, hoàn toàn không cho một điểm đường sống, khiến cho mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này, một bôi sáng lạn kiếm quang đột nhiên xé rách lôi đỉnh thác nước, liền không gian đều bị hết thể bị hai. Tại đầu đại đạo kia bên trên, Giang Hiểu một bộ huyền y liễu, quanh thân tắm rửa lấy lôi quang, từng cây sợi tóc đều rất giống thiểm điện, đúng là lông tóc không tổn hao. Hoa đám người nhao nhao vì đó tắt lưỡi, thậm chí muốn đánh bóng hai mắt, không thể tin được. Đây là cái gì biến thái? Một cái đại giáo cao thủ khiếp sợ nghẹn nào, chẳng lẽ Bắc Minh đời này cực hạn đạo khu đã có thành tựu sao? Cực hạn chi đạo là tuyệt đối nghịch thiên đại đạo, đối với Ngự Linh Sư ma luyện không thể bảo là không biến thái, từ xưa tới nay cũng bất quá bốn vị cực hạn chi đạo Ngự Linh Sư. Trực tiếp nhất một điểm, Giang Hiểu cực hạn đạo khu, từng tay không xé nát qua ân thể thần tử thân thể. Dù là đủ để chôn vùi liền khối dãy núi lôi đỉnh thế công, rơi vào thân thể kia thượng đều rất khó tạo thành vết thương. Đoạn phách kiếm chạm phá vạn vật mạnh mẽ, nếu là vận dụng đến nhục thân bên trên, càng là mười phần biến thái, cường thế đến giống như một tôn đế khí hình thức ban đầu. Nếu là thập trọng cảnh, ta không bằng ngươi. Ngay cả Thanh Thu chân quân đều rất ngay thẳng nói ra, không hổ là cực hạn chi đạo Ngự Linh Sư. Nói xong, Thanh Thu chân quân đột nhiên xuất thủ, một chỉ điểm ra, màu xanh linh mang như thiểm điện đánh tới, đánh trúng Giang Hiểu. Sau một khắc, Thanh Thu chân quân ngẩng đầu nhìn kia mảnh hủy diệt lôi hải, đôi mắt thâm thúy, thân hình càng thêm mơ hồ, dường như không tồn tại ở mảnh này thời không. Bởi vì hướng cực hạn đại đạo thượng Ngự Linh Sư xuất thủ, tự thân cũng nhiễm cực hạn đại đạo khí tức. Cái này khiến giữa thiên địa sát cơ nhắm ngay vị này tuyệt đại tiên tôn. Chuẩn thập tam trọng cảnh cực hạn đạo kiếp, liền muốn đến rồi. Chương 1225, đáng sợ cực hạn đạo kiếp 2, giống. Trên lôi hải, đột nhiên bắn ra một đạo thần ma cuồng hống âm thanh, vang vọng cửu thiên thập địa. Đây là sự thực chấn động toàn bộ chư thiên vạn giới, mỗi một tòa thiên hạ đều cùng reo vang. Thái Hạo thiên hạ, Thanh Liên thiên hạ, thậm chí liền Man Hoang thiên hạ yêu tộc đều run rẩy dưới, còn tưởng rằng lại là vị nào nhân tộc tiên tôn giết vào thập vạn đại sơn. Xảy ra chuyện gì? Một ngày này, tất cả Ngự Linh Sư đều sợ hãi bất an, dường như tận thế tiến đến. Cổ Thiên Đình Di chỉ bên trong Ngự Linh Sư khoa trương hơn, linh hồn trực tiếp bị rung ra nhục thân, thần trí hoảng hốt hồi lâu. Giờ phút này, Thanh Thu chân quân ánh mắt cũng sản sinh biến hóa. Hắn nắm chặt thanh kim tiên thước, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, nhưng trong lòng sinh ra mấy ngàn năm không có qua kích thích. Đại tiếng sấm qua đi, chính là hoàn toàn tĩnh mịch. To như vậy giữa thiên địa, thế mà không có một thanh âm nào, đè nén rất quỷ dị. Lôi hải như là một khối khảm nạm tại tinh không màu lam thủy tinh, mãnh liệt linh lực ba độ bị đông cứng, thời không dường như cũng bị đọc lại. Trong cõi u minh, có cái gì thứ cực kỳ đáng sợ ngay tại nhìn mình chằm chằm. Thanh Thu chân quân đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, tiên tôn cấp thần thức càn quét toàn trường, cơ hồ có thể bao trùm non nửa tòa thiên hạ. Đúng lúc này, hư không vô thanh vô tức sinh ra một vết nứt, dường như vô hình lưỡi đao vạch phá thiên địa. Sau đó, một cái hình người sinh linh xé rách hư không, bước vào nhân gian. Nó nhìn xuống thế gian vật vật, không có động tác, càng không có chút nào khí tức ba động, tựa như là ven đường cục đá, như là thiên địa tạo vật. Đây là cái gì? Thanh Thu chân quân thần sắc đột ngột chỉ trệ. Đây quả thực quá mức hiếm thấy, đến cảnh giới này, trừ bỏ thần linh bên ngoài, trên đời này còn có thể có tồn tại gì có thể để tuyệt đại tiên tôn khiếp sợ. Nhưng nhìn lấy tôn này màu đen sinh linh, Thanh Thu chân quân đá kim cương trái tim, giờ phút này thế mà sinh ra ba động. Đây là đủ để ma diệt hết thể đạo tâm kinh khủng tồn tại. Đi ra, đi ra, ta giọt cái quỷ quỷ. Đồng thời, Giang Hiểu đứng trên cực hạn đại đạo, một bên xung quan, một bên lơm lớp lo sợ. Chứ mình ra, không người biết được cực hạn đạo kiếp rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cũng không phải là Giang Hiểu không đủ mạnh, mà là ngày hôm nay địa đại đạo sản sinh biến hóa, cực hạn đạo kiếp cơ hồ là hẳn phải chết. Ngày xưa, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng bước thứ 9, đạo kiếp đều đã biến mất. Nhưng khi Tô Bạch phóng ra một bước kia trong nháy mắt, màu đen sinh linh lại lần nữa tái nhập, một mâu chu sát, hình thần câu diện. Mà đúng lúc này, màu đen sinh linh bỗng nhiên nhìn về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu kém chút không có bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, "Ca, ta còn nhỏ, ta mới thập trọng cảnh." Cũng may, chỉ liếc mắt một cái, màu đen sinh linh liền rời đi ánh mắt, cuối cùng rơi vào vị kia tuyệt đại tiên tôn trên người. Trên đời vật vật đều không quá hạn quang bên trong cát bụi, cho dù là ngươi, cũng giống vậy. Thanh Thu chân quân mở miệng, trong giọng nói tràn ngập phong khoáng, xem nhẹ thế gian tất cả. Màu đen sinh linh lên sàn một cái mắt, hắn tâm cảnh sát thực rơi xuống dưới, có thể thung lũng lại có thể bộc phát ra đi lên tiềm lực. Bá, không nói lời nào, màu đen sinh linh trực tiếp lao xuống mà đến, lúc này mới chân chính bộc phát ra trùng trùng điệp điệp vị diện đại thế. Thanh Thu chân quân thể nội truyền ra đại đạo phản âm, trạng thái tăng lên đến đại viên mãn, thanh kim tiên thức đánh ra một cái chớp mắt, mảnh không gian này trực tiếp tầng tầng tăng dã. Ầm ầm, một kích này giống như thiên địa khai tịch, chư thiên tinh đấu đều rung động, không gì sánh kịp lực trùng kích, đủ để chôn vùi thập nhị trọng cảnh đại năng. Cả tòa cổ thiên đình đều động dưới, từng tòa tiên cung bắn ra khủng bố vô biên khí cơ, như là cổ thần bị bừng tỉnh. Quảng Hàn cung bên trong, cái kia đạo nguyệt quyết bên trong bóng hình xinh đẹp đống nhiên dừng lại nhảy múa, nguyên bản thân hình mơ hồ dần dần ngưng thực, phản phất là muốn đi ra cấm kỵ tiên cung, đầm nước hạ âm thì, đột nhiên ở trong nước mở hai mắt ra, vô thanh vô tức, lệnh người dùng mình. Tử Tiêu cung bên ngoài, Thạch Tiêu thượng thần thú hư ảnh tất cả đều hoạt động lên, tùy thời đều muốn bay ra vết đá. Tất cả cấm kỵ tất cả đều khôi phục, giữa thiên địa vang lên cổ quái thì thầm âm thanh, xuyên thấu cực hạn đạo kiếp, làm lòng người thần mất phương hướng. Cùng lúc đó, sáng lạn chùm sáng bên trong, một thân ảnh tựa như là dưới ánh mặt trời người tuyết, ngăn không được tăng dã, cuối cùng hóa thành hư vô. Bành! Cái kia đem thanh kim tiên thức cũng rơi xuống tại mặt đất, thẳng tắp thước thân đều vỡ nát. Chết rồi! Giang Hiểu tại chỗ sững sờ. Chỉ gặp tĩnh mịch giữa thiên địa, trừ bỏ tôn kia màu đen sinh linh đứng ngạo nghệ thiên khung bên ngoài, Thanh Thu chân quân đúng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này khiến Giang Hiểu làm sao cũng không nghĩ tới, không biết nên vui hay buồn, chuẩn thập tam trọng cảnh tuyệt đại tiên tôn, thế mà liền bước đầu tiên đều qua không được. Nhưng vào lúc này, từng cái điểm sáng nhỏ đến trong hư không bay ra, giống như đầy trời đom đóm, cuối cùng ngưng tụ lại với nhau, hình thành một bộ thần huy thân thể. Thanh Thu chân quân xuất hiện. Lợi hại. Nhìn xem tôn kia màu đen sinh linh, Thanh Thu chân quân đầu tiên là trầm mặc chỉ chốc lát, về sau phun ra hai cái sinh lệnh chữ. Người ngoài nhìn không ra, chỉ có chính hắn mới hiểu, vừa mới đến tột cùng đến cỡ nào hung hiểm. Nếu không phải mình sở tu vạn vật chi đạo, đạo quả vì vạn bùi thể, thân thể có thể phân giải, gây dựng lại, dùng cái này triệt tiêu kia cố lực lượng hủy diệt. Nếu không, chỉ sợ là phải bị trọng. Dù vậy, Thanh Thu chân quân vẫn là gặp chút thương thế. Cái này màu đen sinh linh cùng cực hạn đạo khu không có sai biệt, hoặc là nói là càng khủng bố hơn cực hạn đạo khu. Chỉ một quyền, cố lực lượng kia trực tiếp đánh vỡ không gian, cũng thẩm thấu tiến chính mình phân giải ra linh quang bên trong. Coi như thân thể gây dựng lại, nhưng thể nội tựa như là cất giấu vô số cây đâm, khó mà trừ tận gốc cực hạn đạo thế, khó chịu vô cùng. Bác Minh, người tiên tôn thời kỳ cũng đã đánh bại cái này màu đen sinh linh. Thanh Thu chân quân đông nhiên mở miệng hỏi. Giang Hiểu trầm mặc, không biết nên không nên nói ra tình hình thực tế, giữa thiên địa đại đạo phát sinh biến hóa, bây giờ cực hạn đạo kiếp càng thêm biến thái. Chớ có muốn chạy trốn, ngươi hủy bỏ cực hạn đạo kiếp, vật này cũng tương tự sẽ trong nháy mắt biến mất. Ngươi một bước, ta một bước, đi xuống. Đến nơi sống hay chết, liền nhìn ngươi ta riêng phần mình tạo hóa. Thanh Thu chân quân bàn giao vài câu, đồng dạng phát giác được tiên cung tràn ngập ra quỷ dị khí tức. Lập tức, hắn hóa thành thần hồng, xông phá cửu thiên, đi vào trong tinh không mịt mờ. Tôn kia màu đen sinh linh tự nhiên là tùy theo khẽ động, đây cũng không phải là cựu trọng cảnh có thể so khủng bố, nếu không đánh giết tôn này màu đen sinh linh, đối phương sẽ một mực giết tới Thanh Thu chân quân vẫn lạc mới thôi. Quanh tinh không bên trong, Thanh Thu chân quân toàn thân đột nhiên tách ra ánh sáng vô lượng, lại hóa hình trở thành một đầu kỳ lân, nhục thân mạnh mẽ vô song, dung hợp yêu tộc tất cả ưu điểm. Đây chính là vạn vật chi đạo biến thái, có thể hóa thế gian vạn vật, nhất là đến chuẩn thập tam trọng cảnh, ngay cả đạo văn đều có thể diễn hóa. Giống. Thanh Thu chân quân biến thành tự huyết kỳ lân, giống động cả khôn, sóng gợn mạnh mẽ, mảng lớn thiên thạch đều bị nát thành một biển. Đây là một trận tuyệt cảnh chém giết, cố nhiên hung hiểm, vừa vặn rất tốt chỗ cũng không nhỏ. Cực hạn đại đạo tuyệt đối là kinh khủng nhất đá mài đao, có thể rèn luyện xuất thế gian mạnh nhất ngự linh sư, bất kỳ người nào đều khát vọng mượn nhờ cực hạn đạo thế ma luyện tự thân. Thanh Thu chân quân có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng lại có không ngừng mạnh lên đạo tâm, loại người này là đáng sợ nhất. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, vũ trụ mảng lớn không gian bị hủy diệt, như là biến thành lô đen lĩnh vực. Cái này, đây là làm sao rồi? Đợi cho lúc này, cổ thiên đình bên trong ngự linh sư nhóm mới tỉnh lại, lập tức lại rất nhanh sủi lơ trên mặt đất, không thể thừa nhận cô uy áp này. Chỉ gặp tinh không bên trong, hai thân ảnh hổ phát long dược cuốn quít lấy nhau, liên tiếp va chạm mạnh, động một tí liền bắn ra mênh mông diệt thế cấp uy năng, giống như là tại khai thiên tích địa. Thanh Thu chân quân cũng tại độ cực hạn đạo kiếp. Thiên đình ngự linh sư nhóm khiếp sợ trừng lớn hai mắt, hơn nữa còn là chuẩn thập tam trọng cảnh cực hạn đạo kiếp. Trời ạ, Thanh Thu chân quân rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Đám người quả thực không thể nào hiểu được, càng kinh hãi hơn tại kinh khủng như vậy chiến đấu. May mà chính là những cái kia đạo nô chẳng biết tại sao, giờ phút này thế mà ngây ngốc giật mình ngay tại chỗ. Tranh thủ thời gian đi ra ngoài trước, Quý Lâm Đường lập tức giống to, về sau tranh thủ thời gian chạy ra cổ thiên đỉnh di chỉ. Rời đi cấm khu về sau, tất cả mọi người vẫn là cảm thụ được kia bao trùm vạn giới khủng bố ba động, như con kiến hôi run lẩy bẩy, hoàn toàn không biết Thanh Thu chân quân giờ khắc này ở cùng tồn tại gì giao thủ. ngược lại là kém chút đem Bắc Minh làm cho quên. Đột nhiên, Quý Lâm Đường hai mắt như đuốc, nhìn xem một cái khác độ đạo kiếp huyền y nam tử, nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Mặc dù xuất hiện chút nhạc đệm, có thể cuối cùng, Thiên Đình Ngự Linh Sư vẫn là đem nơi đây bày lại. Đồng thời trong đó còn có vị không thua gì Phong Bá Thanh Thu chân quân. Hoặc là, Bắc Minh vẫn lạc tại cực hạn đạo kiếp ở trong, hoặc là, Bắc Minh chết tại Thanh Thu chân quân. Đúng lúc này, không đúng. Quý Lâm Đường đệ tử, Lâm Thiệu đột nhiên nuốt nước miếng, đạo, vạn nhất Thanh Thu đại nhân chết tại cực hạn đạo kiếp bên trong, sau đó Bắc Minh vượt qua làm sao bây giờ? Câm miệng cho ta. Nghe vậy, Quý Lâm Đường giận dữ nói, cho dù là đỉnh phong thời kỳ, Thanh Thu đại nhân cũng không nhất định yếu tại Bắc Minh tiên tôn. Cực hạn đạo kiếp ở trong, Giang Hiểu tay cầm đoạn phách kiếm, huyền ý buộc tóc, thần tư vô song. Hắn bước ra bước đầu tiên, thác nước trạng đại lôi rơi xuống qua đi, lôi đỉnh chi lực dung nhập cơ thể, cực hạn đạo khu mạnh hơn một chút, có thể tay không đánh nổ rất nhiều thập nhất trọng cảnh ngự linh sư. Mặt khác, Giang Hiểu tuyệt không bước ra bước thứ hai, đang chờ đợi Thanh Thu chân quân trận chiến đầu tiên kết thúc, bằng không thì cái sau đến lúc đó vô cùng có khả năng muốn lấy một địch hai. Đối phương xem như cái nhân vật, cho mình một chút hy vọng sống. Cho dù Giang Hiểu lại thế nào hèn hạ gian trá, có thể thập trọng cảnh đạo kiếp tổng cộng có 10 bước, không phải bạn bất đắc dĩ tình trạng, cũng là muốn cùng Thanh Thu chân quân công bằng so sánh. Đúng lúc này, tinh không rốt cục bình tĩnh lại. Sau đó, vô số điểm sáng hội tụ hình thành một cái hoa phục màu tím trung nhân nhân. Bề ngoài biểu không có biến hóa chút nào, thân hình mơ hồ, trong hư không có đại đạo diễn hóa, khí tức như cũ huyền ảo ngàn vạn. Không hổ là cực hạn đạo kiếp, ta rất hài lòng. Nô. Thanh Thu chân quân nhìn xem Giang Hiểu mở miệng, có thể nói được nửa câu, đột nhiên không có đình chỉ, trong lồng ngực truyền ra một đạo tiếng sấm rền. Chương 1226, đáng sợ cực hạn đạo kiếp 3, xảy ra bất ngờ kỳ biến. Thanh Thu chân quân lời còn chưa nói hết, lập tức bị trọng, tranh thủ thời gian ngậm miệng, vận chuyển bí thuật. Cái này nhìn như có chút đánh mặt, có thể Giang Hiểu lại không một chút lòng kinh thường, trái lại rất là bội phục. Gia hỏa này thế mà thật đánh vỡ một tôn màu đen sinh linh. Oanh Thanh Thu chân quân thân thể tại vỡ vụn, hóa thành từng cái trôi nổi điểm sáng, to lớn đạo vốn là vạn vật chi đạo, đây là tại chữa trị thương thế. Mỗi một cái hạt đều đang phát sáng, ẩn chứa có mạnh mẽ thần lực. Từng sợi xương mù hỗn độn lượn lờ, đại đạo phản âm bị sướng, càng phát thần bí khó lường. Chốc lát sau, Thanh Thu chân quân triệt để trở về hình dáng ban đầu, hết thảy thương thế đều trừ tận gốc. Đồng thời, khí thế của hắn càng thêm mạnh mẽ. Cả người vòng quanh óng ánh thánh huy, quanh mình trong hư không có trật tự thần liên đang đan xen, như là tắm rửa lấy tiên gia đạo hỏa. Gia hỏa này, Giang Hiểu âm thầm nhíu mày. Thanh Thu chân quân đây là đem tự thân coi là một tôn đồ vật, thiên truy bách luyện, muốn khu trừ đại đạo tỷ vết, đúc thành mạnh nhất vạn bùi đạo thể. Mượn cực hạn đạo kiếp tẩy lễ vạn vật chi đạo, đây mới là vị này tuyệt đại tiên tôn chân chính dự định. Hồ Thanh Thu chân quân phun ra một ngụm hỗn độn khí, thể nội đại đạo vết thương trừ tận gốc, trạng thái quay về đỉnh phòng, thậm chí so trước đó mạnh hơn. Hắn nhìn xem đồng dạng tại độ đạo kiếp Giang Hiểu, đạo, ngươi ngược lại là gặp may mắn, đại đạo càng đi về phía sau càng khó. Đây là bước đầu tiên, rất khó tưởng tượng con đường tiếp theo rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Giang Hiểu nhún vai, ngươi đường đường chuẩn thập tam trọng cảnh tiên tôn, tự mình xuất thủ đối phó ta một cái nho nhỏ thập trọng cảnh, dù sao cũng phải muốn cho con đường sống rồi. Tiếp tục đi. Thanh Thu chân quân đứng chắc tay, nhàn nhạt mở miệng. Hắn cũng không thèm để ý quá nhiều, chỉ quan tâm chính mình đại đạo. Cực hạn đạo kiếp là cái không sai rèn luyện, mình có thể tham khảo cực hạn đạo khu, nói không chừng có thể đúc thành ra một cái mạnh hơn vạn bùi đạo thể. Cùng lúc đó, nguyên bản đọc lại lôi hải lần nữa sôi trào lên, điện mang mãnh liệt, chấn vỡ tất cả. Giang Hiểu hít sâu một hơi, trong tay đoạn phách kiếm tách ra ước vạn đạo hào quang, về sau bước ra bước thứ hai. Vâng. Trong chốc lát, một đạo kinh thế đại lôi sinh ra, hùng hực vô cùng, như là một tòa sơn mạch biến thành tự long, trực tiếp đập xuống. Giang Hiểu còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị dìm ngập ở trong đó. Dù là đoạn phách kiếm hào quang đều bị che lấp, thân thể nổ tung ra, da chóc thịt bong, máu tươi chảy đầm địa. Nhưng nhìn lấy cái này màn, đám người lại kinh hãi vô cùng. Cực hạn đạo khu quá mức nguy tiên. Nếu là bình thường thập trọng cảnh ngự linh sư, dù là chỉ cần một chòm tóc kia chạm thiểm điện, đều sẽ biến thành kết cho. Bắc Minh lại tại kia mảnh tử sắc lôi chiều bên trong chống lại, cho dù thương thế thảm trọng, có thể tinh khí nhưng rất mạnh thịnh, sinh sôi không ngừng. Lợi hại. Thanh Thu chân quân cũng không keo kiệt tán dương. Thế nhưng chỉ có một câu, hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, bởi vì chính mình tiếp cũng tới. Trên lôi hải, một cái màu đen sinh linh lần nữa xé rách hư không. Hắn càng thêm đen nhánh thâm thúy, mặc cho lôi quang lại như thế nào hừng hực, từ đầu đến cuối vô pháp chiếu sáng kia một đoàn hắc ám. Mà lần này, màu đen sinh linh nhìn xem Thanh Thu chân quân trong mắt, dường như sinh ra một xóa bỏ cơ. Cái này nghĩ kỹ cực sợ, đủ để khiến người tê cả da đầu. Hoa đột nhiên, màu đen sinh linh đưa tay. Vô tận lôi hải đại dương mênh mông thế mà đều hóa thành một cây chiến mâu, tất cả lôi đỉnh cùng dựng điện hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hóa thành màu đen. Thanh Thu chân quân ánh mắt khẽ biến dưới, về sau xông phá cửu thiên, bay về tinh không. Cổ thiên đỉnh thập phần thần bí, thậm chí có thể mai táng có thần chi. Quỷ dị cấm kỵ cho dù là tiên tôn cũng không muốn chấm mút. Cũng chẳng biết tại sao, Bắc Minh ở chỗ này độ đạo kiếp, dẫn hạ như thế quần quận thanh thế, thế mà còn không có gây nên cổ thiên đỉnh phản vệ. Nguyên bản bị màu đen sinh linh lấy đi lôi điện đại dương mênh mông, rất nhanh một lần nữa hội tụ hình thành, đây là giữa thiên địa đại đạo hiển hóa, liên tục không ngừng, lấy mãi không hết. Vâng. Giờ này khắc này, cũng không biết có bao nhiêu lôi điện đánh vào Giang Hiểu trên thân, nhuộm hào quang máu tươi vang khắp nơi, xương cốt cốt ca cốt két rung động. Bất quá, thập trọng cảnh, bước thứ hai cực hạn đạo kiếp, kỳ thật cũng còn tốt. Bá, Giang Hiểu đột nhiên tách ra vạn trượng thần quang, như đồng hóa thân là một vầng mặt trời, chiếu rọi mười phương thiên địa, hoàn toàn vô pháp bị che lấp. Càng thêm phát rồ chính là, thân thể kia thế mà hấp thu tất cả lôi điện chi lực. Đồng thời, Giang Hiểu nhục thân vốn là còn chút rách nát không chịu nổi, huyết nhục bị đánh xuyên, rất nhiều vết thương đều lộ ra xương cốt. Có thể giờ phút này, từng sợi chọc thanh nhị khí sinh ra, lách thân lưu động, sinh tử huyền lực lan tràn tiến toàn thân. Trước mắt bao người, Giang Hiểu thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hắn tựa như là dục hỏa trùng sinh vương hoàng, khí tức cường thịnh hơn, ánh mắt sắc bén, uy áp khiếp người. Gia hỏa này, gian lận a. Cổ Thiên Đình gì chỉ bên ngoài, một cái đại giáo trưởng lão đột nhiên nhảy lên chân, rất muốn chửi ầm lên. Không riêng chỉ có một người này, còn có cái khác, rất nhiều ngự linh sư đều cảm thấy như vậy. Tiên sư bà ngoại nhà nó. Đám người cái này mới phản ứng được, Bác Minh trừ cực hạn chi đạo bên ngoài, còn có một cái đồng dạng lịch thiên sinh tử chi đạo. Gia hỏa này là song đạo quả vị ngự linh sư a. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì a? Một cái thánh chủ cấp nhân vật, thời khắc này đạo tâm đều nhanh sụp đổ, hoàn toàn không nghĩ lại nhìn tiếp. A a a. Trên đời vì sao lại có loại này ngự linh sư? Ta không tiếp thu. Trên lệch cảm giác thực tế quá lớn, cái này so thần tử còn muốn quá đáng. Xuất sinh ở thời đại này thiên kiêu nhóm, đạo tâm long đong, thật rất thảm. Đừng nói hơn Việt Bắc Minh ngọn núi lớn này, thậm chí liền đỉnh núi đều rất khó coi thấy. Cực hạn chi đạo, cực hạn đạo khu, tay không chấn sát 3000 đại đạo, sinh tử chi đạo, bất tử bất diệt, đánh vỡ sinh cùng tử giới hạn. Suy nghĩ kỹ một chút, Bắc Minh có còn là người không? Đúng lúc này, Quý Lâm Đường đột nhiên hét lớn một tiếng, Bắc Minh hẳn phải chết tại cực hạn đạo kiếp ở trong. Trên đời không có chân chính lịch tiên đại đạo càng là mạnh, phản vệ cũng liền càng lớn. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Quý Lâm Đường nhìn ra thiên đình một phương, những cái kia thiên binh thiên tướng đều có chút bị chấn nhiếp, nghĩ thầm cái này còn phải, tranh thủ thời gian mở miệng, cứu vãn quân tâm. Nếu không phải Bắc Minh không chết, gia hỏa này tương lai rốt cuộc sẽ là tồn tại gì? Giờ khắc này, bao quát thiên đình ở bên trong, tất cả ngự linh sư đều đang nghĩ vấn đề này. Vô tận tuế nguyệt đến nay, đản sinh ra qua rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt, có nửa đường vẫn lạc, có chứng đạo tiên tôn. Có thể không hề nghi ngờ chính là, cực hạn, sinh tử song đạo quả vị Bắc Minh, tuyệt đối là vạn cổ đến nay đệ nhất nhân. Đương nhiên, tương lai như thế nào vẫn là nói sau. Chỉ ít trước mắt, Giang Hiểu đối với cực hạn chi đạo vừa yêu vừa hận. Bước thứ hai đạo kiếp kết thúc, Giang Hiểu cực hạn đạo khu mạnh hơn chút, nhưng cũng cảm thụ được, lần này cường độ đã nhanh chạm tới cấp độ. Bước thứ bảy. Đột nhiên, Giang Hiểu vì chính mình tính ra giật nảy mình. Dựa theo chính mình suy nghĩ, lần này chỉ có thể đi đến bước thứ bảy, nếu không chỉ sợ tất có nguy hiểm tính mạng. Vận khí tốt có thể cầu đến bước thứ 8, dựa vào sinh tử chi đạo có lẽ có thể xuống tới. Có thể bước thứ 9, bước thứ 10 làm sao bây giờ? Làm. Giang Hiểu xì mắng một ngụm. Hết lần này tới lần khác lại có chút hoàn mỹ chủ nghĩa, nếu như thập trọng cảnh cực hạn chi đạo không thể cực điểm biến mãn, kia ít nhiều có chút náo tâm. Kể từ đó, Giang Hiểu không khỏi lại được nhớ tới cái nào đó vì thế tử, vì con cái trả giá hết thể nam nhân. Bành! Đột nhiên, một bóng người giống như thiêu đốt thiên thạch, bay nhanh rơi vào đại địa. Nhưng lại tại sắp cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật lúc, cái kia đạo thân hình đột nhiên phá diện, hóa thành vô tận cái điểm sáng, cuối cùng ngưng thực, hiển hóa ra một cái tử phục trung nhân. Rất rõ ràng, Thanh Thu chân quân lần này bị thương nghiêm trọng hơn, ngực phá một cái độc lớn, như thế nào cũng khép lại không được. Khục. Hắn tại ho ra máu, thần hồn đều có chút suy yếu, khí tức rất không ổn định. Không nói lời nào, Thanh Thu chân quân vội vàng vận chuyển bí thuật, bắt đầu chữa trị vạn đùi đạo thể thương thế. Nếu là rèn luyện, hơn nữa còn là thế gian mạnh nhất đá mài đao, cực hạn đạo kiếp. Trong đó hung hiểm tự nhiên không cần nhiều lời. Sau một hồi, Thanh Thu chân quân mới điều chỉnh tốt rồi trạng thái, cứ việc vạn đùi đạo thể sát thực ma luyện mạnh hơn chút, nhưng thương thế nhưng lại không bị đều trừ tận gốc. Hắn ngôn ngữ cũng không nhiều lắm, tiếp tục. Vô luận là Thanh Thu chân quân hay là Giang Hiểu, lẫn nhau đều đã cảm nhận được chân chính áp lực. Bước thứ ba, đại lôi rơi xuống, Giang Hiểu toàn thân kịch liệt đau nhức, lôi đình đem nhục thân đánh vỡ không biết bao nhiêu lần, nếu như là cái khác ngự linh sư đã sớm hình thần câu diện, cái này thật rất khủng bố. Thanh Thu chân quân đồng dạng không thế nào để mắt. Hắn bị màu đen sinh linh đánh cho huyết vẩy tinh không, nhục thân phá diệt không biết bao nhiêu lần, biến ảo rất nhiều loại tư thái. Chân Long, Huyền Vũ chờ một chút thần thú, cuối cùng sống tiếp được. Sau khi chiến đấu kết thúc, Giang Hiểu cùng Thanh Thu chân quân tu dưỡng hồi lâu, lẫn nhau bị thương càng nặng, đồng thời cũng cường tĩnh hơn. Thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương làm than, vạn vật làm đầu. Đạo kiếp tẩy lễ lấy nhục thần, đại đạo, thần thức, nhất là cực hạn đạo kiếp có thể ma luyện xuất thế gian mạnh nhất ngự linh sư. Nếu là đến nơi đây dừng bước, như vậy hai bên đều có thể nói có cực lớn đột phá, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, đợi cho sau khi xuất quan, vậy sẽ có bay vọt về trước. Có thể, hai bên đều không có dừng bước lại. Bước thứ tư, lần này, Giang Hiểu rốt cục gặp gỡ màu đen sinh linh. Thanh Thu chân quân cũng cảm thấy có khả năng vẫn lạc nguy cơ, lần thứ nhất khóa chặt lên lông mày, vô pháp lỏng lẻo. Bắt đầu. Giang Hiểu vừa nói xong, mênh mông lôi chiều trong nháy mắt hóa thành mưa rào tầm tã mà xuống. Đại đạo bên trên, hắn dáng người đứng thẳng, tóc đen bay múa, cơ thể quanh quẩn lấy sáng chói ánh sáng hoa, cả người như chiến thần, rằng có dông tố bên trong tôn kia màu đen sinh linh. Với anh Giang Hiểu xuất thủ chính là tuyệt sát, các loại bí thuật tế xuất, kịch chiến màu đen sinh linh, tràng diện kinh thiên động địa. Tinh không bên trong, Thanh Thu chân quân cũng tương tự chém giết lấy đại đạo hiển hóa ra một vị khác màu đen sinh linh. Thần lực vô tận vô lượng, đầy trời quang vũ, giải đầy cả tòa cổ thiên đình di chỉ, tràng diện lại có chút tuyệt mỹ. Di chỉ bên ngoài ngự linh sư nhóm triệt để nhìn ngốc mắt, từ chưa từng thấy như vậy cực hạn đạo kiếp. Càng làm đám người ngốc kinh ngạc chính là, bước thứ tư kết thúc sau. Bước thứ năm, Thanh Thu chân quân rốt cục chiến thắng không được tôn kia màu đen sinh linh, sắp bị ma diệt tại cực hạn đạo kiếp ở trong. Làm sao có thể? Quý Lâm Đường ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn. Tinh không bị từng đầu trật tự thần liên phong tỏa, các loại đại đạo dị tượng hiển hóa, tiên tôn cấp linh lực như đại dương mênh mông, ngân hà đều đang sôi trào. Điều này nói rõ Thanh Thu chân quân đã là tại toàn lực đánh cược một lần. Có thể cuối cùng, tôn kia màu đen sinh linh, tay không xé rách tất cả trật tự, phất tay liền xóa bỏ hư không, chỉ là bước chân đều chấn động đến vũ trụ rung động, chấn động đến Thanh Thu chân quân thần hồn ánh minh, miệng phun máu tươi. Đây chính là cực hạn đạo kiếp. Giờ này khắc này, dù là Thanh Thu chân quân nhân vật như vậy, vẫn lơ lửng tại bước thứ 5,